Chương 424, đào vong vực chìm. Chương 424, đào vong vực chìm. Đinh linh linh, chuông báo thức của trường học đã vang lên, tiếng chuông mơ hồ chuyển vào thái trần cực qua làn nước sông. Buổi sáng sớm vừa mưa xong, ánh nắng tươi sáng, ấm áp chiếu rọi mặt đất, nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến trần cực. Hắn ta chỉ có thể bơi trong làn nước sông lạnh lẽo, cố gắng bơi về phía hướng tối tăm hơn, để giành lấy một con đường sống. Nếu có thêm một ngày nữa, chỉ một ngày thôi, đợi đến ngày mai, bút máy sẽ thức tỉnh. Nhưng tình trạng của Hồng Điền buộc họ phải xuống nước ngay lập tức. Trần Cực nghiến chặt răng, hắn ta vốn tưởng rằng sau khi hóa thành xác chết trôi sẽ không còn cảm thấy đau đớn, nhưng sự thật chứng minh hắn ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vết thương xuyên qua lưng mình, đau nhói đến tận tim gan. Dù sao, kẻ làm hắn ta bị thương là quỷ cốt lõi của vực này. Con quỷ này giết chết Hoàng Anh chỉ trong nháy mắt, huống chi Trần Cực xét cho cùng vẫn là con người. Tốc độ của ác quỷ không phải con người có thể so sánh được. Nó gần như không tốn chút sức lực nào, dễ dàng đuổi kịp Trần Cực, để lại trên người hắn ta một vết thương đáng sợ, sau đó lại đột ngột chậm lại. Trần Cực biết rõ, con quỷ đó chắc chắn có thể chạm vào lưng hắn ta, thì hoàn toàn có thể bắt được hắn ta. Không làm vậy chỉ vì nó không muốn bắt Trần Cực. Nói đúng hơn là không muốn giết Trần Cực nhanh như vậy. Nó đang chơi đùa, giống như mèo vần chuột, hết lần này đến lần khác bắt được rồi lại thả ra, cuối cùng khi con chuột toàn thân thương tích, kiệt sức đến mức không thể chạy nổi nữa mới ăn thịt nó. Tuyệt vọng, hy vọng, rồi lại tuyệt vọng. Đây chính là biểu cảm mà ác quỷ muốn nhìn thấy trên khuôn mặt Trần Cực. Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, Trần Cực đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ngay sau đó, mặt hắn ta lập tức méo mó vì đau đớn, miệng há ra, phun ra một chuỗi bong bóng. Giống như lột vỏ xúc xích, da chân sau của Trần Cực xoẹt một tiếng bị lột từ đùi xuống mắt cá chân. Con quỷ đó còn rất tử tế tránh khỏi cơ bắp và gân chân của hắn ta, để Trần Cực không thể trốn thoát được nữa. Nó vẫn chưa chơi chán. Không được, không thể cứ mù quáng bơi như vậy. Nếu không sớm muộn gì cũng bị con quỷ này chơi đùa đến chết. Tay Trần Cực run rẩy thò vào túi, như thể biết mình cần nó. Một con rắn nhỏ trườn vào lòng bàn tay Trần Cực. Đôi mắt to bằng hạt đậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Trần Cực, tam xà liếm lòng bàn tay hắn ta. Hợp thể Trần Cực thầm nói, ném con rắn ra sau. Miệng tam xà lập tức há to, vảy rắn màu xanh đen gợn sóng, run rẩy dữ dội lan dọc sống lưng lên trên. Vài giây sau, nó đột nhiên cong người lên, nôn ra một bộ xương. Không quá lớn, dù sao Trần Cực cũng không ăn uống gì nhiều trong ngực, và đây cũng không phải ưu giới của hắn ta. Là bộ xương voi. Hai chiếc sừng nhọn trên đầu xương voi đâm thẳng vào người con quỷ mặc áo da màu đen, định xuyên thủng nó, không thành công. Sừng voi như bị một bức tường xi măng chặn lại, dù làm thế nào cũng không thể đâm thủng lớp ánh sáng đỏ bao quanh ác quỷ. Con quỷ đó hơi nghiêng đầu, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Nó lơ lửng tại chỗ với vẻ mặt vô cảm, toàn thân bị một lớp thịt dày bao phủ, xung quanh tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, như một chiếc lồng. Chỉ có lời hoàn chỉnh mới có thể phá vỡ chiếc lồng đó. Đồng tử Trần Cực co rút lại, hắn ta chưa bao giờ thấy ác quỷ có năng lực này. Trong đầu lại hiện lên thi thể của Vạn Thành Trung. Bây giờ hắn ta cuối cùng cũng biết quỷ vật cấp A bảo vệ tính mạng đó đã bị ai lấy đi. Không nói hai lời, Trần Cực quay người bỏ chạy. Sương voi không tiếp tục tấn công nữa, mà bơi theo tam xà đến bên cạnh Trần Cực, nó còn có thể duy trì được một lúc nữa. Trần Cực cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội, não bộ hoạt động hết công suất, sương voi không thể chống đỡ cho đến khi hắn ta hội hợp với mọi người, một khi biến mất, hắn ta chắc chắn sẽ lại bị ác quỷ tấn công. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của con quỷ kia, có vẻ như nó sắp chơi chán rồi. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ con quỷ này không có điểm yếu sao? Trần Cực vô thức vuốt ve bút máy, nhờ đó ổn định tinh thần. Mặc dù hắn ta biết bút máy vẫn đang hôn mê, còn những quỷ vật khác của hắn ta, khoan đã. Tay Trần Cực cứng đờ. Ánh mắt hắn ta sáng tối bất định, lặng lẽ rút tay ra khỏi túi, nắm chặt thành quyền. Lập tức quay người, bơi về phía ánh sáng trên đầu. Nơi đó chính là mặt nước. Gần như huy động toàn bộ tiềm năng, Trần Cực hai chân quay đạp nhanh chóng, trong mắt chỉ còn lại tia sáng đó. Dần dần, cơ thể hắn ta ngày càng ấm lên, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống nước, rải lên người hắn ta. 5 mét, đã có thể nhìn thấy bờ sông. 3 mét, lớp vảy màu xanh đen trên người tam xà đột nhiên phủ một lớp bụi mờ. Xương voi lập tức biến mất. Trần Cực như rơi vào hầm băng, mạch máu toàn thân gần như bị đóng băng bởi áp ý phía sau. 1 mét, hắn ta liều mạng đạp chân lên, nửa người trên lập tức nô lên khỏi mặt nước. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến Trần Cực chói mắt, thật ấm áp. Phía trước chính là bờ sông. Tay hắn ta buông thõng xuống, một giây sau, hai chân đột nhiên bị kéo mạnh xuống, cả người lại bị kéo vào trong nước. Cảm giác nguy hiểm cực độ lập tức bao trùm toàn thân hắn ta. Ác quỷ muốn ra tay. Trong chớp mắt, Trần Cực tâm niệm khẽ động. Hào hào, nước bắn tung tóe. Bàn tay nắm chặt mắt cá chân Trần Cực lập tức buông ra, ngay sau đó, cơ thể con quỷ mặc áo da màu đen bị kéo lên khỏi mặt nước, mà hai cánh tay Trần Cực đều bị hóa gỗ trong một giây. Vân Vũ còn định tiếp tục lan rộng, nhưng khi sắp lan đến vai Trần Cực, một bàn tay lông lá ngăn lại trên vai hắn ta. Cuối cùng, Vân Vũ không vượt qua được bàn tay đó móng vuốt. Trần Cực không dành chú ý đến tất cả những điều này, hắn ta mặt mày căng thẳng, bơi lên bờ. Đúng như hy vọng của hắn ta, trên bờ sông không có gì cả. Sau khi lên bờ, Trần Cực nhanh chóng tìm thấy một cánh tay rối bị gãy làm nhiều mảnh trong lớp bùn ẩm ướt, rất nhỏ, giữa ngón tay kẹp một tấm thẻ cứng. Chính là cánh tay rối bị gãy mà hắn ta đã ném lên bờ sông, đúng như lời Vạn Tiểu Sông nói, đã kẹp được con quỷ mặc áo da màu đen. Vào thời khắc cuối cùng, Trần Cực mới cuối cùng nhận ra rằng con quỷ mặc áo da màu đen cũng có điểm yếu. Điểm yếu của nó là không thể lên bờ, tối đa cũng chỉ có thể đến chỗ nước cạn. Nhưng con quỷ này xảo quyệt vô cùng, căn bản sẽ không tiếp xúc với đất liền, cho dù nhô lên khỏi mặt nước, cũng ở cách bờ sông rất xa. Chỉ có dùng chính mình làm mồi nhử mới có thể kéo nó lên bờ. Cái giá phải trả là con rối bị hủy trực tiếp. Trần Cực sợ túi, phần cơ thể còn lại của con rối trong túi hắn ta quả nhiên cũng vỡ thành mảnh vụn. May mà đây là quỷ vật của Vạn Thành Trung, hắn ta cũng không thấy tiếc lắm. Nhặt tấm thẻ trong tay con rối lên, trên đó chỉ viết một câu. Một đổi một cùng với một giọt nước màu xanh sẫm không bao giờ rơi, ngưng tụ trên thẻ bài. Phía dưới chắc còn vài dòng chữ, là phương pháp thế mạng ban đầu, nhưng bây giờ lại mơ hồ. Đây mới là tấm thẻ mà Hoàng Anh lấy được. Cũng đúng, là quỷ vật cấp 2 trong vực này. Ngưng tụ năng lực và oán khí của hai con quỷ cốt lõi trong vực. Trần Cực nhìn tấm thẻ, trong lúc mơ hồ, hắn ta nhìn thấy khuôn mặt oán độc của con quỷ mặc áo da màu đen trong giọt nước. Trần Cực nhìn khuôn mặt này, liền nghĩ đến Hoàng Anh, nhớ đến thời chiêm, không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét. Hắn ta đang định cất tấm thẻ vào túi, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt quỷ trên đó lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Chỉ thoáng qua, như là ảo giác của hắn ta. Trần Cực nhíu mày, hắn ta luôn cảm thấy con quỷ này còn giấu giếm chuyện gì đó. Cặp đỏ đoàn du lịch hay là học sinh cấp 2? Quay người nhìn về phía Giả Cổ Hạ, sự mệt mỏi bao trùm lấy não bộ Trần Cực. Nhưng hắn ta không thể nghỉ ngơi, vẫn chưa kết thúc. Nhảy xuống nước sông, Trần Cực bơi về phía tảng đá ngầm của Trương Văn Hiên, việc cấp bách là phải hội hợp với đồng đội trước. Đúng lúc này, mắt Trần Cực đột nhiên ngưng lại. Trong dòng nước sông màu xanh sẫm, một vật sáng lấp lánh hiện ra ánh sáng nhạt. Chương 425, dị biến vực chìm. Chương 425, dị biến vực chìm. Hai chân đồng tử đung đưa, nước sông xung quanh dần dần chuyển sang màu đen, điều này có nghĩa là bọn họ đã quay trở lại khu vực của Trương Văn Hiên. Quỷ vật cấp A của hắn ta vẫn còn một lần sử dụng, không do dự, đồng tử bơi lên trước nhất, dò đường cho mọi người. Vẫn còn vài con quỷ chưa xuất hiện, đồng tử căng thẳng tốc độ, nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Dần dần, tảng đá ngầm quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt hắn ta. Tuy nhiên, Chu Quang chạm vào đồng tử, vẻ mặt ngạc nhiên. Trương Văn Hiên ngồi trên tảng đá ngầm đã biến mất. Hắn ta đi đâu rồi? Đồng tử nghĩ đến hướng con quỷ áo da xuất hiện ban đầu, hắn ta sững sờ, một suy đoán cực kỳ nực cười hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ nói, là con quỷ mặc áo da màu đen đã giết Trương Văn Hiên? Theo lý mà nói, hồng điền trong động đá ngầm căn bản không có ai canh giữ. Vậy thì tất cả những gì bọn họ đã làm có ý nghĩa gì? Một cảm giác bất lực dữ dội bao trùm lấy Vạn Tiểu Song. Chỉ vì lấy được cặp đỏ, giải quyết Trương Văn Hiên, Trần Cực mới một mình dẫn dụ ác quỷ lúc này sống chết ra sao, đều không chắc chắn. Rồi bây giờ lại nói với bọn họ, cặp đỏ không cần thiết. Cảnh tượng trước mắt như một cái tát mạnh vào mặt mỗi người. Ngơ ngác lơ lửng trong nước, tất cả mọi người đều im lặng, một lúc lâu sau, đồng tử mới mệt mỏi vô vai Vạn Tiểu Song, như đang an ủi. Dù thế nào, cũng phải tìm được hồng điền kia trước đã. Đồng tử con cặp đỏ, chậm rãi bơi về phía trước, xuyên qua khe hở hẹp, lặn xuống trước tảng đá ngầm lớn. Tảng đá đó lớn lạ thường, cũng không lạ khi có thể giấu được hồng điền. Lỗ hổng tối om như vực thẳm. Bảo Vạn Tiểu Song và Chu Quang lùi lại, đồng tử ra hiệu mình sẽ vào dò xét trước. Bên trong tảng đá ngầm cực kỳ yên tĩnh. Âm thanh dưới đáy sông vốn đã yếu ớt, thêm vào lớp đá cách âm, đồng tử hoàn toàn không nghe thấy tiếng động trên bờ. Hắn ta cũng không nhìn thấy gì cả, đành một tay bám vào vách đá, một tay mỏ mẫm lung tung, chẳng mấy chốc, đầu ngón tay đã cảm nhận được chất liệu vải. Phụ. Đồng tử thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta sợ nhất là hồng điền vẫn bị ác quỷ phát hiện, bị giấu ở nơi khác. Tuy nhiên, đây là quần áo gì? Sao lại cứng như vậy? Đồng tử vẻ mặt do dự, hắn ta nhẹ nhàng túm lấy, nhưng không ngờ lại túm được vật đó lên tay. Đó là. Đầu óc đồng tử ong lên, hắn ta lấy điện thoại di động ra, điện thoại chống nước, lúc này vẫn có thể bật đèn tin, ánh sáng tán sạc. Rất tối, nhưng đủ để đồng tử nhìn rõ, trong tay hắn ta là một chiếc mũ lưỡi chai. Cũng đúng lúc đó, hai cánh tay lạnh lẽo đột nhiên ôm lấy eo đồng tử. Hắn ta chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy một bóng người trắng bệnh đang ngồi xổm trên mặt đất, ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm vào hắn ta không chớp mắt. Không biết đã nhìn chằm chằm vào đồng tử bao lâu rồi. Không còn mũ lưỡi chai che chắn, xương sọ lộ ra, ướt sũng, tỏa ra ánh sáng trắng. Con quỷ đó cười khẩy, ra hiệu cho đồng tử ngẩng đầu lên. Đèn tin của đồng tử từ từ di chuyển lên trên, nhưng hắn ta thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy đỉnh vách đá, đã nhìn thấy trước mặt mình. Một góc áo sơ mi trắng bay qua. Chu Quang mắt đầy hoang mang. Hắn ta chỉ dựa vào bản năng, ôm chặt hồng điện trong lòng, tìm kiếm trong đám rong rêu. Ngay khi đồng tử chui vào tảng đá ngầm một giây sau, nước sông xung quanh đột nhiên dao động nhẹ nhàng, ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh họ đột ngột thay đổi. Tảng đá ngầm biến mất, chỉ còn lại một đám rong rêu xanh um tùm, lắc lư trong nước sông. Hai người lập tức nhận ra, tảng đá ngầm đó hoàn toàn là giả, một khi đi vào, sẽ bị kéo vào ảo giác của quỷ. Ba con quỷ còn sót lại của đoàn du lịch, nam nhân giả dạng Lê Ánh Hà, mũ lưỡi chai, áo sơ mi trắng, bất kể là con nào, đều có khả năng tạo ra ảo giác. Vì vậy, Trương Văn Hiên mới biến mất không thấy tăm hơi. Vì vậy, bọn họ mới không nhìn thấy những mảnh thi thể của A Cẩu. Hồng Điền kia hoàn toàn không ở đây, không có gì cả. Vạn Tiểu Song làm động tác tay, ánh mắt lo lắng tột độ. Đầu tiên là Trần Cực, rồi đến đồng tử, cả hai người đều bị quỷ lần lượt bắt đi, nhưng quan trọng hơn là cặp đỏ đang ở trong tay đồng tử. Hắn ta chắc chắn vẫn còn ở đây. Chu Quang chỉ vào đám rong rêu, chỉ là bọn họ không nhìn thấy mà thôi. Hắn ta không hề từ bỏ, lật đám rong rêu lên hết lần này đến lần khác. Chu Quang biết rõ, quỷ vật cấp A của đồng tử có khả năng bảo vệ tính mạng cực mạnh, kết hợp với các quỷ vật khác, biết đâu thực sự có thể kiểm hãm được ba con quỷ đó. Chỉ là đồng tử cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Bàn tay đang lùa rong rêu của hắn ta run nhẹ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy đồng tử. Khi đó hắn ta trông còn rất trẻ, tóc đen như mực, đứng một mình bên cạnh, không để ý đến ai. Sau đó bọn họ cùng nhau vượt qua vực đó. Sau nữa bọn họ gặp Lê Ánh Hà, đội hai người lại thêm một người, tạo thành một tam giác vững chắc. Quanh đi còn lại, đội ba người vẫn thiếu mất một góc. Lê Ánh Hà đã chết. Lớp mỡ trên mặt Chu Quang khẽ run, ba người, còn lại hai người, chẳng lẽ cuối cùng vẫn phải quay lại điểm xuất phát sao? Đột nhiên một tia sáng trắng lóe lên, Chu Quang chưa kịp phản ứng thì đã bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu, lập tức tối sầm mắt lại. Một giây sau, hắn ta cảm thấy nước sông bên cạnh rung động dữ dội, vai mình bị ai đó vỗ mạnh. Đó là, ánh mắt Chu Quang lập tức sáng lên. Là đồng tử. Đối diện hắn ta làm động tác tay, sắc mặt tái nhợt. Nhưng chưa kịp để Chu Quang phản ứng lại, hắn ta đã nhìn thấy cánh tay lộ ra của đồng tử da thịt lỏng lẻo, đầy nếp nhăn và đồi mồi. Tim hắn ta lập tức chìm xuống đáy vực. Đi. Đồng tử ngược lại không hề để ý, cũng ra hiệu cho Vạn Tiểu Song, rồi lập tức bơi ra ngoài. Vạn Tiểu Song nhìn mái tóc hoa dâm hoàn toàn của hắn ta, trong mắt đầu tiên là vui mừng, rồi chuyển sang phức tạp. Đây chắc chắn là tác dụng phụ của quỷ vật cấp A của đồng tử, cũng chứng minh rằng hắn ta không bị thế mạng. Xem ra, theo số lần sử dụng tăng lên, sự già yếu sẽ dần dần ăn mòn cơ thể đồng tử thảo nào khi ở trong rừng, đồng tử rất không muốn sử dụng quỷ vật cấp A lần nữa. Tác dụng phụ quá lớn, chỉ là không biết sau khi ra khỏi vực, có thể dịu đi một chút không. Nước sông dao động, ba bóng người giống như đồng tử lần lượt xuất hiện trong đám rong rêu, lúc này nhìn theo bóng lưng đồng tử và những người khác rời đi, trong mắt đầy thù hận. Nhưng chúng không thể đuổi theo được nữa. Giống như ở dãy nhà học trước đó, cơ thể của ba con quỷ này đều già nua vô cùng, rồi lại trở nên trẻ trung, không ngừng lặp lại chu kỳ này. Còn trong bóng tối sâu hơn, đồng tử sắc mặt căng thẳng. Nếu có bất kỳ khả năng nào khác, hắn ta cũng không muốn sử dụng quỷ vật cấp A của mình nữa. Trong một vực, quỷ vật cấp A của hắn ta có 2 lần sử dụng, nhưng tác dụng phụ cũng sẽ tăng lên gấp bội, trực tiếp khiến cánh tay hắn ta già yếu đến cực điểm, hoàn toàn không còn sức lực. Tuy nhiên, bây giờ ba con quỷ đó cũng đã bị hắn ta kìm hãm, không thể đến quấy nhiễu bọn họ được nữa. May mà hắn ta đã giữ lại một chiêu, nữ thần may mắn vẫn đứng về phía bọn họ. Chỉ cần Trần Cực bên kia có thể kéo được con quỷ mặc áo da màu đen, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. May mắn thay, mục tiêu của ác quỷ đó không phải là cặp đỏ. Chương 426, kết thúc chương 426, kết thúc đá ngầm dần dần hiện ra trước mắt mấy người. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng trên đỉnh đá ngầm, Chu Quang cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi lại dài dằng dặc như 2 tháng, nhưng may mắn là mọi chuyện đã kết thúc. Thế nhưng, hắn ta phức tạp nhìn về phía Vạn Tiểu Song, nàng ta mím chặt môi, ánh mắt lo lắng không thể che giấu. Vẫn còn một người chưa trở về. Trần Cực. Chu Quang im lặng thở dài, bơi đến bên cạnh đồng tử, chỉ vào túi của hắn ta. Đồng tử gật đầu một cách không tự nhiên. Hắn ta mở túi ra, bên trong là một người giấy nhỏ được khâu vá, mặt vẽ mày tô xanh đỏ như đang cười mà không phải cười, mà cáo liệm. Đây chính là a quỷ thọ huế của đồng tử, lúc này đang xám xịt, đã ngủ đông. Cánh tay trái và tóc của người giấy giống như bị nhuộm mực đen. Một khi toàn bộ cơ thể bị ô nhiễm thành màu mực này, tuổi thọ của đồng tử cũng sẽ cạn kiệt, không thể dùng lại lần thứ 2. Chu Quang khoa tay múa chân, tác dụng phụ của lần thứ 2 quá nặng. Hắn ta đã biết, đồng tử cũng đã sử dụng một lần trong nhà vệ sinh, cái giá phải trả lần đó không quá lớn. Đồng tử gật đầu trấn an, giơ lên mấy ngón tay. Không có việc gì, là vì phải đối mặt với ba con quỷ, sau này cố gắng ít dùng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta thực sự sử dụng á quỷ lấy được từ bước trước. Gượng cười, Chu Quang không nói thêm gì, hắn ta biết rõ đồng tử cũng là vì trừ hậu họa, để mọi người đều sống sót, mới sử dụng quá tải thọ huế. Đưa tay vô vai đồng tử, hắn ta đang định bơi về phía trước thì chợt phát hiện sóng nước phía sau rung động. Chuyện gì xảy ra? Chu Quang lập tức quay đầu lại, chỉ thấy đồng tử đang ngửa thẳng ra sau, như thể bị hắn ta đẩy ngã. Nhưng mà, hắn ta đâu có dùng sức mạnh như vậy. Chu Quang sững sờ trong giây lát, hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã vô thức cùng Vạn Tiểu Song kéo chân đồng tử. Nhưng đồng tử vẫn không thể kiểm soát được mà ngửa ra sau, như thể có một tảng đá lớn buộc vào người hắn ta. Ung ung ung. Hắn ta dường như nhận ra điều gì đó, môi mấp máy, nhưng nước lập tức tràn vào miệng đồng tử, âm thanh không thể nào phát ra được. Một giây sau, tờ gợi ý được dán lại đó nhẹ nhàng bay ra từ chiếc cặp đỏ sau lưng đồng tử. Khóa kéo cặp đỏ không phải đã kéo lại rồi sao? Ý nghĩ này hỗn loạn lóe lên trong đầu Chu Quang, ngay sau đó, hắn ta đã nhìn thấy một bàn tay trắng bệch duỗi ra từ sau lưng đồng tử. Chợt, từ trên xuống dưới, xuyên qua lồng ngực đồng tử, móc ra trái tim của hắn. Tiếp đó, vút một cái, bàn tay đó nắm lấy trái tim đồng tử, rồi rút về bên trong cặp đỏ. Thời gian như ngưng đọng, ít nhất đối với Chu Quang là như vậy. Hắn ta ngơ ngác nhìn đôi mắt đồng tử trợn trợn lớn, con ngươi đảo qua, nhìn về phía mình. Ánh mắt đồng tử đang nhanh chóng tan rã. Hắn ta há to miệng, mấp máy mấy lần, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phun ra một chuỗi bong bóng rồi hoàn toàn cứng đờ, không còn cử động nữa. Cái gì? Hắn ta cuối cùng đã nói gì? Chu Quang không biết, hắn ta ở dưới nước, hay hắn ta đã điếc hoàn toàn, hắn ta không nghe thấy. Là ba chữ? Là cái gì? Chu Quang đọc không hiểu. Hắn ta cũng không có cơ hội để đọc hiểu. Môi hắn ta run rẩy, sắc mặt lập tức trở nên u ám vô cùng. Ném hồng điện cho Vạn Tiểu Song, Chu Quang ôm lấy thi thể đồng tử, khóa kéo trên chiếc túi sách màu đỏ thâm sau lưng thi thể đã kéo lại, nhưng vẫn khẽ rung động. Cứ như thể có ai đó đang nhai thứ gì đó bên trong. Nhìn bóng lưng đổ sộ phía trước, sắc mặt Vạn Tiểu Song cũng u ám tương tự, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng ta không dám ngăn cản, dù biết rằng con quỷ học sinh cấp 2 đang trốn trong chiếc túi sách đó. Đây chính là cái bẫy cuối cùng mà con quỷ cốt lõi của vực này để lại. Nàng ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoàng Anh muốn lấy chiếc cặp đỏ đi, cũng biết Trương Văn Hiên rốt cuộc muốn chiếc túi sách này để làm gì. Bởi vì cặp đỏ cũng là vật trung gian để con quỷ học sinh cấp 2 xuất hiện. Vì vậy, con quỷ áo da mới mặc kệ bọn họ lấy đi túi sách, bởi vì chỉ cần túi sách ở trong tay họ, con quỷ học sinh cấp 2 có thể tìm một cơ hội bí mật, thần không biết quỷ không hay giết chết từng người một. Chiếc túi sách rung động ngày càng dữ dội, nhưng bọn họ đã bơi đến trước tảng đá ngầm kia. Thực ra rất gần, cách nơi đồng tử chết không xa, chỉ cần bơi thêm chưa đến vài trăm mét là đến rồi. Bóng người trên đá ngầm chậm rãi quay lại, khuôn mặt như cách một lớp hơi nước, mơ hồ không rõ. Trương Văn Hiên, nó cảm nhận được có xác chết trôi đang ở gần. Thân hình nó khẽ động, lao xuống từ trên đá ngầm với tốc độ cực nhanh, toàn thân tỏa ra hàn ý vô tận, lao thẳng đến hai người. Nhưng thứ tiếp xúc với nó đầu tiên lại là một chiếc túi sách màu đỏ, bị Chu Quang lột xuống từ thi thể đồng tử, ném vào lòng Trương Văn Hiên. Cũng chính vào lúc này, chiếc cặp đỏ không còn rung động nữa. Con quỷ trong túi sách đã tiêu hóa xong trái tim đồng tử, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn. Khóa kéo soạt một tiếng mở ra, một bàn tay lại thò ra từ bên trong, muốn giết chết người đang cầm túi sách. Trương Văn Hiên nắm lấy bàn tay đó, nó nhẹ nhàng kéo một cái, liền túm gây bàn tay đó, ném sang một bên. Ngay sau đó, nó lại thò tay vào túi, bàn tay như chiếc kìm, vậy mà lại cứng rắn lôi cơ thể méo mó của học sinh cấp 2 ra khỏi túi sách. Tìm được ngươi. Trương Văn Hiên im lặng lẩm bẩm. Một giây sau, toàn bộ cơ thể con quỷ học sinh cấp 2 liền bị xé thành nhiều mảnh. Đầu của nó trôi theo dòng nước, lướt qua trước mặt Chu Quang. Khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười ẩn chứa ác ý chưa tan, đến chết con quỷ học sinh cấp 2 vẫn cho rằng nó có thể tiếp tục sát hại người tiếp theo. Con cặp đỏ lên lưng, Trương Văn Hiên quay người, chậm rãi chỉ vào lỗ hổng giữa tảng đá ngầm. Nơi đó vốn có một lớp màng nước như chiếc lồng, lúc này đã tan biến. Lập tức, nó mới kiên định bơi về một hướng nào đó. Nơi đó chính là hướng thi thể thầy Chiêm trôi đi. Vạn Tiểu Song chậm rãi quay người, ôm Hồng Điền vào lòng, chui vào bên trong đá ngầm, nhìn thấy một Hồng Điền khác hoàn hảo đang yên tĩnh nằm trên mặt đất. Đặt hai Hồng Điền lại gần nhau, cơ thể Hồng Điền bên trong đá ngầm dần trở nên trong suốt, còn triệu chứng chết đuối trên người Hồng Điền đang hấp hối kia đang từ từ biến mất. Nước sông xung quanh đang nhẹ nhàng dao động, một khi quá trình thay thế bắt đầu, cửa vực hạ sẽ mở ra. Nàng ta bơi ra khỏi đá ngầm, nhìn thấy một bóng người từ xa đang bơi về phía này. Là Chân Cực. Chân Cực cuối cùng cũng quay về, vậy chứng tỏ ác quỷ ít nhất đã bị hạn chế. Mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng trong lòng Vạn Tiểu Song chỉ còn lại nỗi buồn vô tận. Nàng ta lơ lửng bên cạnh Chu Quang, nhìn Chu Quang đặt đồng tử xuống lòng sông, lấy ra một lọn tóc đen dài và một sợi dây chuyền từ trong túi hắn ta. Đây là di vật của Lê Ánh Hà. Người giấy thọ huế tóc và cánh tay lại trở lại màu trắng, được Chu Quang cất vào túi. Hắn ta còn đang tìm một thứ, lật tung mọi chiếc túi, nhưng đều không tìm thấy. Những đồng xu bói toán. Chu Quang nhắm mắt lại, hắn ta biết rõ, những đồng xu có lẽ đã rơi ra khỏi túi đồng tử trong hai lần hỗn loạn, không biết đã trôi đến góc nào dưới đáy sông rồi. Rầm rầm. Cửa vực hà mở ra. Vạn Tiểu Song không hề động, nhìn Hồng Điền mơ màng rời đi, nhìn Chu Quang ngồi bên cạnh đồng tử rất lâu, rồi mới bước vào vực hà. Không lâu sau, Chân Cực cuối cùng cũng bơi tới. Ánh mắt hắn ta nhìn thẳng vào thi thể trên lòng sông, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Vài giây sau, hắn ta mới như phản ứng lại, sắc mặt chợt thay đổi. Chu Quang đi rồi. Vạn Tiểu Song gật đầu. Tay Trần Cực nắm chặt, tung người nhảy vào vực hà. Ào. Ngay khi cảm nhận được phiến đá cứng rắn dưới chân, Trần Cực mở mắt ra, chạy thẳng về phía bến đỏ. Bên ngoài bong tàu, một bóng người lảo đảo vừa mới leo lên chiếc thuyền nhỏ. Chu Quang. Trần Cực hét lớn, ném thứ gì đó lên thuyền. Thân hình Chu Quang lập tức cứng đờ. Hắn ta như mất hết sức lực, còn lưng nhặt lên. Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi khởi hành. Trên bến đỏ, chỉ còn lại Vạn Tiểu Song và Trần Cực. Không ai nói lời nào. Một lúc lâu sau, Vạn Tiểu Song mới lẩm bẩm, ở đâu tìm được? Trong nước sông. Ba cái. Không. Trần Cực khẽ lắc đầu. Hắn ta nhìn chiếc thuyền nhỏ ngày càng xa, cuối cùng, bóng lưng Chu Quang chỉ còn là một chấm tròn cô độc. Tựa như đồng tiền đồng duy nhất được mang trở về hiện thực. Chương 427, sầu lo vực chìm. Chương 427, sầu lo vực chìm vượt qua vực hạ. Trước Hắc Môn, Trần Cực dừng bước. Cách đây không lâu, Vạn Tiểu Song đã thắp sáng ngôi sao thứ ba từ chỗ Trương Nguyệt Lộc thành công mở ra ưu giới. Nhưng không ai có tâm trạng để nói về chuyện đó, trên chiếc thuyền nhỏ rời đi, cả hai đều im lặng. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh thi thể đồng tử, một lỗ hổng lớn trên ngực, trái tim bị moi ra sống sờ sờ, và tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngủi sau khi họ nhận ra điều bất thường. Không ai kịp phản ứng. Ngay cả trên khuôn mặt đồng tử cũng còn lưu lại vẻ hoang mang. Cái chết của đồng tử đã để lại quá nhiều cú sốc cho họ. Trần Cực một lần nữa nhận thức sâu sắc rằng, dù vực đã đến giai đoạn cuối cùng, dù vực hà chỉ còn cách một bước nữa là mở ra, cũng tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Cặp sách đỏ là một cái bẫy, ngay từ đầu đã có dấu hiệu, khi sắp ra khỏi vực, Trần Cực cũng nhận ra lo di hành vi của con quỷ mặc áo da đen có vấn đề. Nhưng họ vẫn không thể ngờ rằng con quỷ học sinh cấp 2 lại xuất hiện từ trong cặp sách đỏ vào thời điểm cuối cùng. Nhưng Trần Cực đồng thời cũng tự hỏi, cho dù họ đã nhận ra cặp sách đỏ vừa là vật phẩm thông quan vừa là cặp bẫy, liệu có thực sự ngăn cản được cái chết của đồng tử không? Trần Cực không biết. Đầu tiên, từ kinh nghiệm của Chu Quang và Lê Ánh Hà, lũ quỷ của đoàn du lịch muốn thế mạng người, cần phải ở một mình với người đó. Cái chết của đồng tử gần như là tất yếu, bởi vì chính hắn ta đã dùng a quỷ tấn công con quỷ nam giả dạng Lê Ánh Hà ban đầu, tự nhiên sẽ bị coi là đối tượng thù hận chính, bị kéo vào ảo giác của mình. Điều này trực tiếp dẫn đến việc hắn ta buộc phải sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Hơn nữa, tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh. Dù không phải đồng tử, đổi người khác con cặp sách đỏ, trừ khi có quỷ vật mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ bị con quỷ học sinh cấp 2 giết chết vào cùng thời điểm. Con đường ra khỏi vực nhất định phải được lát bằng xương máu của người vào vực, và chỉ chết đồng tử đã là cái giá nhỏ nhất mà họ có thể trả. Vực cấp 9, Trần Cực đã trải qua hai lần, một sông, một núi, rất khó nói cái nào khó hơn. Đa Đa Sơn, tưởng chừng như hắn ta và Hứa Tam Đạo đều ra được, nhưng thực chất lần đó chỉ có hai người họ vào vực, còn lần này có đến 10 người. Nếu đây không phải là vực thực tế, mà là vực bình thường có thể kéo thêm người khác vào, thì có bao nhiêu người vào vực có thể chống đỡ được trận động đất do phế liệu thứ 6 gây ra vào thời khắc sinh tử? Giống như chú đã từng nói, vực có độ khó cao gần như không thể giải được, đường sống gần như bằng không. Trần Cực mím môi, kể lại suy nghĩ của mình cho Vạn Tiểu Song. Đừng nghĩ nữa. Vạn Tiểu Song lắc đầu, có lẽ cũng sẽ có lối thoát đơn giản hơn, ví dụ như chúng ta lấy được nhật ký vào ngày đầu tiên, không cần đợi đến khi đoàn du lịch xuất hiện. Hoặc là nói, Hoàng Anh không bị giết, cũng sẵn lòng giúp chúng ta đeo cặp sách, đến chỗ Trương Văn Hiên giọng nàng dần nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nói tất cả những điều này còn có ý nghĩa gì? Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Ai có thể ngờ rằng, quỷ cốt lõi của vực này cũng từng là một người vào vực. Hai người trò chuyện đơn giản vài câu, Trần Cực nói thẳng, hắn ta cho rằng lũ quỷ trong vực này xảo quyệt như vậy không chỉ vì chúng là người vào vực, mà là vì độ khó của vực đã tăng lên. Có lẽ quỷ thông thường còn có thể giữ lại một chút tình cảm, nhưng quỷ cốt lõi thì tuyệt đối không. Họ từng cho rằng con quỷ mặc áo da đen, với tư cách là quỷ cốt lõi, đồng ý giao dịch với Hoàng Anh là vì bị Hoàng Anh cảm động, nhưng sự thật chứng minh, đó chẳng qua chỉ là âm mưu của nó để khống chế Hoàng Anh. Ngón tay Trần Cực nhẹ nhàng lướt qua chiếc túi đựng thẻ bài thế mạng. Con quỷ mặc áo da đen bị phong ấn trong phương pháp thế mạng mang lại cho hắn ta một cảm giác khác biệt với bất kỳ quỷ vật nào khác, cực kỳ âm hàn, dù đối với người nắm giữ là Trần Cực, cũng mang ác ý mãnh liệt. Điều này thuộc cùng loại với mặt nạ hỗn loạn của Tô Thu Nguyệt, giống như quỷ vật hơn là quỷ vật. Đi thôi. Vạn Tiểu Song không nói thêm gì nữa, giọng hơi khàn, đẩy cửa đá ra. Trở lại nhà Trần Cực. Họ chỉ rời đi chưa đầy 48 giờ. Rõ ràng có người đã quay lại, trên sàn nhà có thêm chiếc ô tô đồ chơi, trên bàn còn đặt mấy chai nước khoáng uống dở. Liên lạc qua người chat. Vạn Tiểu Song nói, hy vọng lần vào vực tiếp theo của ngươi thuận lợi. Bảo trọng. Lần vào vực thứ 10 của nàng chắc chắn phải chờ một thời gian rất dài mới mở ra, nhưng Vạn Tiểu Song biết, Trần Cực sẽ sớm vào vực lần nữa, để giúp những người khác mở ra ưu giới. Được. Có tin tức gì về Vạn Diệu Hồng thì báo cho ta biết. Trần Cực nói, nhìn Vạn Tiểu Song đi thẳng. Cửa lớn vừa đóng lại, cửa phòng ngủ nhỏ liền mở ra, Lục Tử ngáp dài đi tới. Hắn ta nhìn Trần Cực từ trên xuống dưới, khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đối phương, không khỏi sửng sở. Vẻ mặt Trần Cực rất trầm lặng, mang theo một tia u ám. Người sao vậy? Hắn ta đưa chai nước, ra hiệu Trần Cực ngồi xuống nghỉ ngơi. Lần vào vực này không thuận lợi sao? Trần Cực thở dài, sắp xếp lại ngôn từ rồi mới nói. Rất khó. 10 người, chỉ ra được 4. Số lượng bị còn nhiều hơn cả người. Vẻ mặt Lục Tử hơi thay đổi, Trần Cực không kể chi tiết, nhưng hắn ta vẫn có thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm của vực này. Nhưng điều này dường như không phải là nguyên nhân khiến Trần Cực buồn bã. Lục Tử gãi đầu, hắn ta trông có vẻ tùy tiện, nhưng thực chất rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được sự phiền muộn trong giọng nói của Trần Cực. Có phải có người ngươi quen biết chết rồi không? Trần Cực lắc đầu, thật lòng mà nói, những người trong vực này chỉ là người qua đường. Nhưng khi hắn ta đưa đồng xu cho Chu Quang cuối cùng, bóng lưng thất thần của đối phương vẫn khiến tim hắn ta thắt lại. Bây giờ ngươi có mấy quỷ vật trong tay? Trần Cực suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lục Tử giơ một ngón tay lên. Một cái không đủ. Trần Cực nói, ngươi lên diễn đàn vực hà xem trước đi, có cái nào phù hợp không, chủ yếu tìm quỷ vật bảo vệ tính mạng. Lần vào vực này ta nhận ra một điều, dù có ác quỷ, cũng khó thoát chết trong vực có độ khó cao. Hắn ta kể lại thảm kịch của nhóm đồng tử cho Lục Tử nghe, chuyện này khiến hắn ta lo lắng, những người ở khu vực 2 như đồng tử cuối cùng cũng sẽ có lúc lực bất tòng tâm. Đỗ Thính Phong vốn đã có thể bài, lại thêm xúc sắc hắn ta lấy được từ Lý Bích, hai thứ này kết hợp lại có thể nói là không có khuyết điểm nào. Phỉ Nhi bên kia có nhiều quỷ vật hơn, Tiểu Anh, Giao Dịch Hoàn Mỹ, Đông Quỷ và Cơ Máy đều là công thủ toàn diện. Chỉ có Lục Tử bên này, chỉ có một quỷ vật, đối phó với vực có độ khó cao vẫn còn quá yếu, rất dễ giống như Lê Ánh Hà, chết trước khi đồng đội kịp đến. Con rối bị hỏng, một quỷ vật khác của Vạn Thành Trung, a quỷ bảo vệ tính mạng ngược lại rất phù hợp với Lục Tử, chỉ tiếc là bị con quỷ áo da lấy đi. Phương pháp thế mạng mà hắn ta mới lấy được trong vực này, nhưng quỷ vật này cuối cùng lại mang đến cho hắn ta cảm giác rất khó chịu, Trần Cực cần phải nói chuyện với bút máy trước, rồi mới cân nhắc quyết định có thể cho Lục Tử dùng hay không. Được, để ta xem sao. Lục Tử gật đầu, nghe xong trải nghiệm của nhóm đồng tử, trong mắt hắn ta cũng thoáng qua một tia tiếc nuối. Một lúc sau, hắn ta vẫn không nhịn được, lẩm bẩm, Trần Cực ngươi nói xem, người mập đó sau này nên làm gì? Trần Cực im lặng vài giây, lắc đầu, hắn ta cũng không biết. Ta cảm thấy điều này quá đau khổ. Lục Tử ngẩng đầu lên, thở dài nhìn Trần nhà, mất hết đồng đội, đổi lại là ta thì ta chết quách cho xong. Đừng nói vậy. Trần Cực bất đắc dĩ nói. Dù thế nào, Chu Quang cũng nhất định sẽ mang theo di vật của đồng đội rời khỏi vực này, chỉ là không biết tâm tính có bị ảnh hưởng trong những vực sau này hay không. Người đã mất thì đã mất. Con đường của Chu Quang còn rất dài. Hắn ta cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Được rồi. Lục Tử vô vai Trần Cực, như muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, cười nói, đi thôi, đến nhà Đỗ Ca. Ta đang định đến nhà hắn ăn trực, vừa hay ngươi về. Lúc này Trần Cực mới chợt hiểu ra, nhìn vào điện thoại di động của mình, quả nhiên trên đó có rất nhiều tin nhắn. Nhìn những tin nhắn nhẹ chặt liên tục hiện lên, ánh mắt hắn ta lóe lên tia sáng, che đi nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong. Cực, ta ra khỏi vực rồi Cực, bây giờ sẽ qua ngay. Chương 428, Thăm Hứa Tam Đạo. Chương 428, Thăm Hứa Tam Đạo. Ngày kế tiếp, tại cục 13. Được rồi, ngươi tự tìm chỗ nào chơi đi. Ta thả ô tô xuống, lời còn chưa dứt thì đã nghe ô tô a một tiếng, chẳng hề quyến luyến mà chạy biến đi. Ta nhất thời lặng thinh, dù gì ta cũng đã lái xe nửa giờ dưới tiết trời 30 mấy độ để mang ô tô từ nhà đến đây. Len keng. Mở điện thoại ra, là tin nhắn của Hứa Tam Đạo, hỏi ta đã đến chưa. Tối hôm qua Hứa Tam Đạo đã tỉnh, vừa hay ta ra khỏi vực nên đến thăm hắn. Từ khi Hứa Tam Đạo được đưa về Thiên Hải, hắn vẫn luôn được bố trí ở bệnh viện nội bộ của cục 13 để tránh bị người của công ty tìm thấy. Từ thái độ của Vạn Thành Trung và Lý Bích trong vực lần trước, ta đã mơ hồ nhận ra, con rơi có lẽ đã trốn về công ty. Công ty có còn dốc sức trả thù hay không, ta không thể chắc chắn, bây giờ chỉ có thể cẩn thận thì hơn. Ta chậm rãi đi vào văn phòng cục 13. Thiên Hải là tổng bộ của cục 13, trong cục chia làm mấy khu vực, đi qua tòa nhà văn phòng rồi vào sâu bên trong mới là bệnh viện nội bộ. Dọc đường đi, rất nhiều nhân viên làm việc với vẻ mặt khẩn trương, bước chân vội vã. Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay là mùng ngày 3 tháng 5, vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, sao trong cục lại đông người thế này? Ta nhíu mày, định sau khi thăm xong sẽ qua chỗ chú hỏi thăm một chút. Bệnh viện nội bộ thì lại rất yên tĩnh. Cửa phòng bệnh hơi hé mở, qua khe cửa, ta trông thấy Hứa Tam Đạo đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt còn rất yếu ớt, đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Bước chân ta có chút chần chờ, ta không biết sau khi vào nên gọi hắn thế nào cho phải. Là Hứa Tam Đạo? Hay là tên thật của hắn, Thử Xuyên? Đứng chống nạnh ở cửa làm gì thế? Giọng nói lười biếng của Hứa Tam Đạo từ trong phòng vọng ra, rõ ràng hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Lúc này ta mới bước vào. Vực lần trước thế nào? Hứa Tam Đạo hỏi. Chẳng ra sao cả. Ta không nói nhiều. Có thể sống sót trở ra đã chứng tỏ không quá tệ rồi. Hứa Tam Đạo nhún vai, ngoài dự đoán của ta, hắn chỉ có sắc mặt trắng bệnh, nhưng trông vẫn rất có tinh thần. Ta gật cười, hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì. Ai mà ngờ chỉ mấy ngày trước, Hứa Tam Đạo lại gây ra chuyện lớn như vậy, thậm chí suýt nữa bước vào quỷ môn quan. Hồi lâu, Hứa Tam Đạo mới khẽ nói, cảm ơn. Hắn đang nói đến chuyện ta giết Tằng Quý Xuyên, báo thủ cho hắn. Ta không giết hắn thì sau này hắn cũng sẽ giết ta. Ta không giấu giếm, ta và Tằng Quý Xuyên vốn là không chết không thôi. Cũng đúng. Hứa Tam Đạo hơi giật mình, nở nụ cười thản nhiên, lần đầu chúng ta gặp nhau, chẳng phải là vì hắn phái Đường Cầm truy sát ngươi sao? Mùa thu năm ngoái nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật. Bầu không khí dần trở nên tự nhiên, ta phát hiện Hứa Tam Đạo vẫn như trước, thậm chí có lẽ vì đã từng chết đi, nên trông hắn thoải mái hơn một chút. Sau này định thế nào? Ta hỏi, dù sao Hứa Tam Đạo cũng không thể về công ty, càng không thể quay lại Yên Kinh. Vào cục 13 thôi. Hứa Tam Đạo nói rất tự nhiên, nhìn là biết ngươi chưa đi làm bao giờ, có biên chế chẳng phải ổn định hơn doanh nghiệp tư nhân sao? Cách nói này của hắn bỗng nhiên khiến ta nhớ ra, Trương Thành cũng không phản đối lời mời của cục 13, mà còn rất vui mừng. Chẳng lẽ cũng vì lý do này sao? Được rồi. Hứa Tam Đạo lấy một tờ báo bên cạnh, đưa cho ta, xem tin tức trên này đi. Trang đầu là ảnh chân dung lớn của Tằng Quý Xuyên. Doanh nhân nổi tiếng nhiều năm làm việc các chống chất, hiện đã trốn ra nước ngoài. Phía dưới là vài đoạn tin tức, che giấu những chuyện liên quan đến quỷ, nhưng chỉ nhắc đến tên một người. La Lâm. Cuối cùng cũng có thể để mọi người biết tên của mẹ ta. Giọng Hứa Tam Đạo rất nhẹ. Ta há miệng, luôn cảm giác Hứa Tam Đạo dây sau sẽ nói ra những câu như đại thù đã báo, đời này không còn gì hối tiếc rồi, sau đó như quả bóng xì hơi, mất hết động lực. Chuyện như vậy rất thường gặp. Nhưng Hứa Tam Đạo chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào khuôn mặt mẹ hắn trên báo, yên lặng nhìn vài giây rồi cất tờ báo đi. Được rồi, chuyện này kết thúc. Hứa Tam Đạo ngẩng đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc, vực tiếp theo ngươi phải đi cùng Đỗ Thính Phong và những người khác, đúng không? Cho ta tham gia với. Ừm. Hả? Ta sững sờ, chủ đề này chuyển quá nhanh, ta thậm chí không kịp phản ứng. Chúng ta đều là bậc thứ 10. Hứa Tam Đạo nhắc nhở, thay vì đợi sau này ta đi một mình, chi bằng đi cùng các ngươi. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, Thiên Hải cũng sẽ không yên bình được bao lâu nữa. Hắn quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, mày hơi nhíu lại. Dù Tăng Quý Xuyên đã chết, Vạn Diệu Hồng cũng không quay về Yên Kinh, điều này đã đủ để chứng minh vấn đề. Mục đích Vạn Diệu Hồng đến Thiên Hải là để thu hoạch bản chất, khả năng cao là hắn cũng đang tìm kiếm Đà Đà Sơn. Bây giờ mọi người đoán rằng Đà Đà Sơn ở ngay xung quanh Thiên Hải, nhưng đã biến mất hoặc là bị che giấu. Thời điểm ta và Hứa Tam Đạo vào Đà Đà Sơn là năm 2000, khoảng cách thời gian quá dài, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta chắc chắn sẽ đụng độ Vạn Diệu Hồng. Ta khẳng định, hơn nữa, Vạn Diệu Hồng cũng chắc chắn biết cả hai chúng ta đều đã đến Đà Đà Sơn. Thực ra trước đây ta đã nghi ngờ, liệu Vạn Diệu Hồng muốn giết Hứa Tam Đạo có liên quan đến chuyện này không? Đó là mộ huyệt của Tạo Vật Quỷ, ta nhất định phải đến đó lần nữa, liên quan đến Nguyên Thi, liên quan đến Tật Thế, ta còn rất nhiều nghi vấn. Hai người thảo luận sơ qua chuyện này, rồi xác nhận vết thương của Hứa Tam Đạo có thể hồi phục trước vực tiếp theo. Không nói thêm gì nữa, ta đứng dậy. Ngươi định đi hả? Hứa Tam Đạo hỏi. Ừ, ta còn có việc khác. Ta liếc nhìn đồng hồ, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Tam Đạo muốn nói lại thôi. Trông hắn vẫn còn rất yếu, có lẽ là vì trước đó đã mất máu quá nhiều. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hứa Tam Đạo, trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh thiếu niên Từ Xuyên mà ta đã thấy trong ngục. Gương mặt này vậy mà lại thuộc về một con quỷ. Ta không khỏi nghĩ lại đến vấn đề mà mình không chắc chắn trước khi vào phòng bệnh. Là Từ Xuyên con người, hay là Hứa Tam Đạo khoác lớp da quỷ? Im lặng 2 giây, ta khẽ nói, vì đã không còn ở công ty, sau này ngươi có thể trở lại dáng vẻ ban đầu rồi. Ít nhất là một phần dáng vẻ ban đầu. Hả? Hứa Tam Đạo dường như không hiểu ta đang nói gì. Ý ta là ngươi không cần nhuộm tóc nữa. Ta chỉ vào chân tóc đen mới mọc ra của hắn. Tại sao? Hứa Tam Đạo sờ đầu, ta còn định nhờ ngươi lần sau đến mang hộ hộp thuốc nhuộm tóc đây, linh ta còn gửi cho ngươi rồi mà. Ta, ngươi không cần ngụy trang nữa thì nhuộm tóc làm gì? Hai người nhìn nhau. Hồi lâu, Hứa Tam Đạo mới nói với giọng thành khẩn, ngươi không thấy tóc đỏ đẹp trai hơn à? Ta quay người rời đi. Đôi khi ta cảm thấy mình nghĩ nhiều quá. Nhưng mà, dựa vào cửa, cười nhạt một tiếng, ta cũng cuối cùng tin chắc đáp án cho vấn đề lúc trước là gì. Hứa Tam Đạo chính là Từ Xuyên, tên nào cũng vậy cả thôi. Trong lòng ta bất giác nhẹ nhõm đi một chút, đến lúc này ta mới cảm thấy cảm giác nặng nề tích tụ trong lòng từ khi biết được thân thế của Hứa Tam Đạo đã hoàn toàn tan biến. Chuyện cũ kéo dài hơn 10 năm ở Xuân Thành cũng đã có một kết cục tốt đẹp. Ta lắc đầu, đi về phía trước, bỗng nhiên giật mình. Đỗ Thính Phong. Ngoài hành lang, Đỗ Thính Phong đang dựa vào tường, nhíu mày. Ngươi đến lúc nào thế? Vừa mới. Đỗ Thính Phong nói rất nhanh, liếc nhìn đồng hồ, Phỉ Nhi và những người khác cũng đang trên đường, sắp đến rồi. Đi theo ta. Xảy ra chuyện rồi. Chương 429, Vệ Lan chương 429, Vệ Lan năm 2025, ngày 2 tháng 5. 7 giờ 20 phút tối. Trên một chuyến tàu đang hướng về Thiên Hải, tại vị trí cạnh lối đi. Sắc mặt Điền Thanh Hòa vô cùng u ám, trong đầu hắn chỉ luẩn quẩn một vấn đề. Tại sao con người lại phải đi làm vào ngày nghỉ lễ? Hắn đã sớm xin nghỉ đông, hai ngày trước đã đến thành phố Đà Nẵng, chuẩn bị tận hưởng một kỳ nghỉ lễ mồng 1 tháng 5 tuyệt vời. Kỳ nghỉ này hắn đã lên kế hoạch từ nửa năm trước. Nếu mọi chuyện bình thường, vào giờ phút này, hắn hẳn là đang nằm trên bờ cát, gió biển thổi hiu hiu, yên tĩnh, tự do, thảnh thơi thưởng thức một trái dừa vừa mới hái xuống. Nhưng sáng nay, một cuộc điện thoại đã vô tình đánh tan giấc mộng đẹp này, nói rằng bản chỉ đường mà cục trưởng để lại đã xảy ra vấn đề. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể khẩn cấp quay về, dù sao hành tung của Ngọc Thiên Dung là chuyện được cục chú ý nhất hiện nay. Điền Thanh Hòa lười biếng nghĩ ngợi, hơi nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt một lát. Chưa được vài phút, a, đứa bé ở phía bên kia lối đi không vì lý do gì mà hét lớn lên. Âm thanh gần như đâm thủng màng nhĩ người nghe, Điền Thanh Hòa vốn đã sắp ngủ thiếp đi, lúc này toàn thân run lên, thiếu chút nữa thì bị dọa đến tim ngừng đập. Hắn nhịp, nhưng rất nhanh, đứa bé càng làm quá hơn, chạy tới chạy lui trên hành lang, không ngừng va vào những hành khách ngồi cạnh lối đi, bao gồm cả Điền Thanh Hòa. Cha mẹ đứa bé vẫn đang mải mê lướt điện thoại di động. Điền Thanh Hòa mặt mày tái xanh, suy nghĩ một chút, hắn lấy ra cuốn sổ manh mối của mình, bắt đầu hi hái vẽ vời trên đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã vẽ xong con quỷ mà mình ấn tượng nhất. Trên trang giấy trắng, một con ác quỷ mặt mày dữ tợn đang ngồi xổm trên mặt đất, nhai ngấu nghiến một cái đầu người, ánh mắt âm lãnh như có thể xuyên thấu trang giấy, sống động như thật. Ngay khi đứa bé không biết lần thứ bao nhiêu chạy qua bên cạnh hắn, Điền Thanh Hòa vờ như vô tình làm rơi cuốn sổ trước mặt nó. Quả nhiên đứa bé nghịch ngợm bị thu hút sự chú ý, nhanh tay nhặt cuốn sổ lên, cười hì hì định bỏ chạy. Nhưng khi ánh mắt nó lướt qua cuốn sổ manh mối, cả người mặt mày lập tức trắng bệnh, như bị dọa đến ngây người, đứng ngốc tại chỗ. Giật lại cuốn sổ từ tay đứa bé, Điền Thanh Hòa mỉm cười, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Bên cạnh hắn vang lên một tiếng cười khẽ không nhịn được. Đó là một nữ nhân mặc áo trông nắng màu đen, tóc dài màu nâu, rõ ràng nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Điền Thanh Hòa dọa đứa bé. Kỹ năng vẽ không tệ. Người phụ nữ khen một câu, nàng cũng bị đứa bé làm phiền không chịu nổi. Cảm ơn. Điền Thanh Hòa nhíu mày. Anh định quay về đi làm à? Người phụ nữ tò mò đánh giá hắn, bây giờ là ngày nghỉ, phần lớn mọi người đi từ Thiên Hải đến nơi khác, chuyến tàu quay về này không có nhiều người. Người toát ra vẻ mệt mỏi như Điền Thanh Hòa lại càng hiếm. Điền Thanh Hòa gật đầu. Vệ Lan. Người phụ nữ giới thiệu đơn giản về mình. Hóa ra nàng là một họa sĩ truyện tranh chuyên về đề tài kinh dị. Là dân chuyên nghiệp à? Điền Thanh Hòa không nói nhiều, chỉ nói mình là thợ hàn. Ta còn tưởng chúng ta là đồng nghiệp chứ. Vệ Lan hơi kinh ngạc, nam nhân trước mắt này vẽ quỷ thật sự đáng sợ, như thể hắn đã tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, nhìn những vết chai trên tay Điền Thanh Hòa, hắn ta dường như không nói dối. Hai người trò chuyện vài câu, điểm đến của Vệ Lan cũng là Thiên Hải, nàng đang cạn kiệt linh cảm nên định đến đó tìm tài liệu. Thiên Hải có gì để tìm tài liệu? Điền Thanh Hòa không nhịn được lắc đầu, hắn định cư lâu dài ở Thiên Hải, mỗi lần ra khỏi vực chỉ cảm thấy thành phố này an toàn như thiên đường. Nhiều lắm chứ. Vệ Lan nói, vụ án diệt môn Lâm gia trạch, phòng bệnh U Linh, phố Âm Dương công viên Pháp Đà nàng liệt kê từng cái, Điền Thanh Hòa nghe xong một hồi, không đưa ra ý kiến đến gì. Vệ Lan lần này chắc phải về tay không rồi. Những chuyện này hắn cơ bản đều biết, trừ những chuyện quá xa xưa, còn lại đều là tin đồn thất thiệt. Hơn nữa, là một người vào vực, hắn biết rõ, trong hiện thực gần như rất ít khi xuất hiện những sự kiện linh dị thực sự. Ý hắn là những sự kiện linh dị ác tính, loại gây chết người ấy. Một khi xảy ra, đều có liên quan đến người vào vực, hoặc là quỷ vật, hoặc là ưu giới. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng rung lên, đồng nghiệp gửi đến một tin nhắn, báo cho hắn biết lát nữa sẽ có cuộc họp trực tuyến, thảo luận về chuyện bản chỉ đường. Điền Thanh Hòa nặng nề thở dài. Vệ Lan bên cạnh không chú ý đến vẻ thất thần của hắn, vẫn tiếp tục kể về những truyền thuyết đô thị ở Thiên Hải. Anh có để ý không, xung quanh chuyến tàu này đều là bình nguyên. Cái gì? Điền Thanh Hòa ngẩng đầu. Bình nguyên? Vệ Lan lặp lại một lần. Nàng chỉ ra ngoài cửa sổ, bên cạnh đường ray là đồng ruộng mênh mông vô bờ, lúc này là hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ cả bình nguyên. Thì sao? Điền Thanh Hòa không hiểu ý nàng. Là câu chuyện ma ấy mà. Vệ Lan bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thôi được rồi, để ta kể lại cho ngươi nghe vậy. Câu chuyện này cũng xảy ra trên tàu hỏa. Vào những năm 80, có một công nhân à, đúng rồi, giống ngươi, là thợ hàn, ngồi tàu hỏa đến Thiên Hải làm việc. Đó là loại tàu hỏa vỏ xanh đời cũ, tốc độ rất chậm, toàn là ghế cứng. Lúc đó đã là đêm khuya, bốn phía là bình nguyên tối mịt, mọi người trên tàu đều đang ngủ, người thợ hàn cũng vậy. Ngủ không biết bao lâu, một tiếng phanh gấp dữ dội đột nhiên khiến người thợ hàn giật mình tỉnh giấc. Hắn ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện trong toa tàu tối om, bị cúp điện. Ngay sau đó, là tiếng còi ba ngắn một dài. Ba ngắn một dài. Ánh mắt Điền Thanh Hòa khẽ động, tín hiệu này rất đặc biệt.
Đúng vậy.
Vệ Lang gật đầu, tiếp tục nói, người thợ hàn có chút sợ, lo lắng không biết tàu hỏa có phải gặp sự cố hay không. Hắn nhớ có người từng nói, tiếng còi ba ngắn một dài là tín hiệu cảnh báo, cho thấy đoàn tàu đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Nhưng kỳ lạ nhất chính là sau khi tiếng còi kết thúc, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Trong toa tàu, trừ hắn ra, những người khác dường như vẫn đang ngủ, giống như không hề nghe thấy tiếng còi. Chương 430, sàn sạt chương 430, sàn sạt Điền Thanh Hòa không nhịn được trên bảo, hy vọng chuyến tàu này cũng vậy. Đợi ngươi nghe xong câu chuyện, rồi nói câu này cũng chưa muộn. Vệ Lang cười bí ẩn, tiếp tục nói, xung quanh yên tĩnh như nghĩa địa. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh xào xạc truyền vào hai người thợ hàn. Sàn sạt, sàn sạt. Giống như tiếng lúa lay động, lại giống như tiếng ai đó đang thở. Chỉ có điều, âm thanh này không phải phát ra từ trong toa tàu, mà là ở bên ngoài. Da gà nổi lên khắp người người thợ hàn, nơi hoang vu hẻo lánh, ai lại ở bên ngoài toa tàu? Là công nhân sửa chữa. Nhưng hắn ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân. Sàn sạt, sàn sạt. Người thợ hàn đột nhiên hoảng sợ tột độ, luôn cảm thấy lông tóc dựng đứng, như thể đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Một hình ảnh kinh hoàng lập tức hiện lên trong đầu hắn ta. Một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát vào cửa sổ toa tàu, nhìn chằm chằm vào hắn ta trong bóng tối. Mà chỗ ngồi của người thợ hàn lại ở ngay cạnh cửa sổ. Hắn ta cứng đờ cổ, không dám cử động, nhưng rất nhanh hắn ta phát hiện, âm thanh đó ngày càng rõ ràng. Lúc này hắn ta chợt nhớ ra. Đúng rồi, tiếng xào xạc ban đầu rất mơ hồ. Theo lý mà nói, ban đầu nguồn phát ra âm thanh ở rất xa, nhưng theo thời gian trôi qua, nó đang dần tiến lại gần toa tàu. Có ai đó từ trong ruộng đang đi về phía toa tàu. Là ai? Muốn làm gì? Người thợ hàn gần như bị âm thanh này dày vò đến suy sụp, hắn ta hoàn toàn không thể phân biệt được, đó rốt cuộc là tiếng thở hay là tiếng ai đó đang đi trong ruộng lúa. Hắn ta biết, thứ đó đang đến, ngày càng gần. Chỉ một cái liếc mắt, chỉ nhìn một cái thôi. Người thợ hàn từ từ nghiêng đầu, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi ánh mắt di chuyển ra ngoài cửa sổ, hắn ta không khỏi sửng sợ. Không có gì cả. Không có gì cả. Điền Thanh Hòa giật mình. Đúng vậy. Vệ Lang gật đầu, không có khuôn mặt mà hắn ta tưởng tượng, không có bóng người kỳ dị trong ruộng, không có gì cả. Chỉ có bóng tối. Nhưng âm thanh vẫn đang đến gần. Sàn sạt, sàn sạt. Nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ, rất nhanh, người thợ hàn đột nhiên lạnh sống lưng. Hắn ta ý thức được một điều rất đáng sợ. Quá tối. Sao lại tối như vậy? Ngay cả đồng ruộng cũng không nhìn thấy. Phải biết rằng, khi đó là những năm 80, không có ô nhiễm, xung quanh cũng không có nhà cao tầng, bầu trời trong xanh, ánh trăng vô cùng sáng tỏ, như chiếc khay bạc. Ít nhất, chắc chắn có thể chiếu sáng đồng ruộng. Thế nhưng trong tầm mắt người thợ hàn, hoàn toàn không có mặt trăng, ngay cả những ngôi sao cũng chỉ có vài ba ngôi lẻ tẻ, tập trung ở phía trên cùng tầm mắt hắn ta, trong một góc nhỏ hẹp. Cứ như thể có một bức tường chắn ngoài cửa sổ, che khuất tầm nhìn của hắn ta. Khi ý nghĩ này nảy sinh, tiếng thở như có như không đó càng gần hơn, cùng lúc đó, người thợ hàn đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Như mùi cỏ, như mùi cây, lại như mùi bùn đất, tóm lại mang đến một cảm giác hoang vắng, lại ở mức, khiến người ta rất khó chịu. Ngay sau đó, hắn ta đột nhiên nhìn thấy, vài ngôi sao còn sót lại đó lập tức biến mất. Nói đúng hơn là bị thứ gì đó che khuất. Có thể che khuất những ngôi sao, có thể che khuất mặt trăng. Người thợ hàn sững sờ vài giây, đột nhiên, hắn ta lập tức hiểu ra, rốt cuộc là thứ gì đang dần tiến lại gần. Núi. Là một ngọn núi. Một ngọn núi đang di động. Vì nó quá gần, nên mới che khuất tầm nhìn của người thợ hàn. Cũng là ngọn núi đen như mực này đang thở. Nhưng núi sao lại có thể di chuyển? Núi sao lại có thể thở? Hơn nữa, quan trọng nhất là Vệ Lan ánh mắt di chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn bình nguyên mênh mông vô bờ, bên cạnh tuyến đường sắt này căn bản không có núi. Tất cả đều là bình nguyên. Khoan đã. Điền Thanh Hòa nhíu mày, câu chuyện này rất đáng sợ, nhưng có một chút thiếu sót. Thiên Hải là trung tâm giao thông, có không biết bao nhiêu tuyến đường sắt, điểm xuất phát khác nhau, lộ trình cũng khác nhau. Hắn ta đã ngủ đến nửa đêm, trước đó ở bình nguyên, không nhất định tỉnh dậy cũng ở đó. Nếu người thợ hàn đến từ Điền Quý, biết đâu vừa đi qua vùng núi. Ai? Vệ Lan sững sờ. Ta cũng quên mất, tóm lại phần đầu câu chuyện nói rằng khi hắn ta ngủ, bên ngoài là đồng ruộng, ta cũng không biết sau đó có phải vào khu vực núi hay không. Chính nàng cũng vô tình nhập tâm vào câu chuyện này, luôn cảm thấy lộ trình của bọn họ bây giờ giống hệ chuyến tàu vỏ xanh trong câu chuyện. Được rồi. Nàng ho khan hai tiếng, nghe ta nói hết đã. Tóm lại, điều này còn đáng sợ hơn cả việc bên ngoài có quỷ. Một ngọn núi như đang sống, đang thở, hơn nữa nghe âm thanh, sắp ép qua toa tàu. Đến lúc đó, tất cả mọi người trên tàu chẳng phải đều sẽ bị núi đè chết sao? Nhưng lúc này, toa tàu không hề báo trước mà đột nhiên khởi động, không có thông báo, không có tiếng còi. Tốc độ cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt, đã bỏ lại ngọn núi đó phía sau. Nhưng trong toa tàu vẫn không có đèn sáng. Người thợ hàn hoảng hốt đứng dậy, định đi hỏi nhân viên phục vụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên người bên cạnh hắn ta đột nhiên giữ chặt cánh tay hắn ta, lực rất lớn, gần như muốn bẻ gãy cánh tay hắn ta. Quá tối. Người thợ hàn không nhìn rõ đó là ai, chỉ biết rằng tay người đó lạnh như băng. Ngồi xuống. Người hành khách trong bóng tối nói, vẫn chưa đến ga. Giọng nói vừa ái ngại vừa the thé, là của phụ nữ. Nhưng người thợ hàn toàn thân lập tức cứng đờ, hắn ta nhớ rõ ràng, bên cạnh mình ngồi một nam nhân hơn 40 tuổi, giống như công nhân nông thôn, nói giọng địa phương tiềm Bắc, giọng khàn đặc. Sao lại biến thành phụ nữ? Hơn nữa dù nàng là ai, có phải nàng đã tỉnh từ lâu rồi không? Tại sao lại không nói gì? Đúng lúc này, đèn đột nhiên sáng lên, bàn tay đang giữ chặt hắn ta cũng lập tức buông ra. Người thợ hàn nhanh chóng quay đầu lại, nhưng hắn ta lập tức sững sờ, bên cạnh làm gì có phụ nữ nào? Vẫn là người công nhân nông thôn đó. hai mắt nhắm chặt, không hề động đậy. Người thợ hàn theo bản năng đưa tay kiểm tra hơi thở của người công nhân nông thôn, nhưng không cảm thấy gì cả. Người bên cạnh hắn ta đã chết từ lâu rồi. Vậy những người khác thì sao? Mồ hôi lạnh túa ra khắp người hắn ta chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt một, nam nữ già trẻ, tất cả đều nhắm nghiền mắt. Từng người một, khuôn mặt đều trắng bệch đáng sợ. Không biết từ lúc nào, trong toa tàu này chỉ còn lại một mình hắn ta là người sống. Người thợ hàn sợ đến mức ngất đi, không biết bao lâu sau, khi hắn ta mở mắt ra lần nữa, bên ngoài vẫn tối om. Nhưng mọi thứ trong toa tàu đã thay đổi, như thể những gì xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ. Những hành khách rõ ràng đã chết, bao gồm cả người công nhân nông thôn bên cạnh hắn ta, đều đang ngồi yên vị trên ghế, hoặc là đang áp, hoặc là đang trò chuyện, xung quanh ồn ào. Thậm chí còn có nhân viên phục vụ đang đẩy xe bán đồ ăn. Người thợ hàn nhanh chóng gọi nhân viên phục vụ lại, hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó. Nhân viên phục vụ lại lắc đầu, nói không có chuyện gì cả, có phải anh mơ thấy ác mộng không? Được rồi, mau thu dọn đồ đạc đi, sắp đến ga rồi. Người thợ hàn không hiểu sao lại dùng mình, chỉ cảm thấy đầu óc như hồ dán, hỗn loạn. Hắn ta cũng nghi ngờ mình đã mơ một cơn ác mộng, vì mọi chuyện xảy ra trước đó thực sự quá phi lý, quá kinh dị. Mò ngâm điếu thuốc ra, người thợ hàn hồn bay phách lạc đi đến chỗ nối giữa các toa tàu, châm thuốc. Hắn ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, như thể mình đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng mọi thứ trước mắt đều rất bình thường, khiến người thợ hàn không khỏi nghi ngờ mình đã nghĩ nhiều. Hắn ta nghe tiếng ồn ào trong toa tàu, nghe tiếng nhân viên phục vụ giao bán hạt dưa nước khoáng, dần dần, hắn ta đột nhiên nhận ra một điều. Khoảnh khắc đó, lông tóc toàn thân hắn ta dựng đứng, không thể tin được nhìn về phía toa tàu mà mình vừa đi ra. Nhân viên phục vụ dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, chậm rãi nghiêng đầu qua. Không lớn, hơn 20 tuổi, nữ nhân tóc ngắn, bên miệng có nốt ruồi. Cô ấy mỉm cười, khuôn mặt trắng như giấy, nói, quay lại đi. Tàu vẫn chưa dừng đâu. Giọng nói đó rõ ràng chính là giọng nữ mà hắn ta nghe thấy trước khi ngất đi. Chương 431, tín hiệu chương 431, tín hiệu khi câu chuyện kết thúc, Vệ Lan cổ họng đã hơi khô khốc, nàng lấy một chai nước từ trong túi ra, uống ngực ngực. Để ta đoán xem. Điền Thanh Hòa tiếp lời, câu chuyện sau đó có phải như thế này không? Người thợ hàn đột nhiên nhìn thấy tất cả mọi người trong toa tàu, đều cùng nhân viên phục vụ nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm vào hắn ta, không nói lời nào. Trên mặt còn nở nụ cười đáng sợ. Rồi hắn ta nhận ra tất cả mọi người trong toa tàu này đều là quỷ. Vệ Lan mắt trợn tròn, ngươi nghe rồi hả? Không có. Điền Thanh Hòa mỉm cười, chỉ dựa vào kinh nghiệm. Vệ Lan nghi ngờ liếc nhìn hắn ta, bĩu môi, nàng cố tình dừng lại một chút mới nói tiếp, chính là để tạo sự tò mò cho Điền Thanh Hòa, khiến đoạn kinh khủng nhất tiếp theo càng có sức tác động. Kết quả không ngờ người này lại nói tuột ra như vậy. Sau đó thì sao? Điền Thanh Hòa hỏi. Hết rồi. Vệ Lan giang tay ra, ngươi nói chính là kết thúc. Chỉ vậy thôi. Điền Thanh Hòa giật mình, như vậy đâu có tính là kết thúc. Kết cục của người thợ hàn đâu? Sao lại không tính? Vệ Lan nói, một câu chuyện ma hay chính là phải dừng lại ở đoạn đáng sợ nhất. Ở Điền Thanh Hòa không thể phản bác, cũng đúng. Dù sao đây cũng chỉ là một câu chuyện, không có bối cảnh, không có kết cục, thuần túy để dọa người, nhưng kể cũng khá hay. Đoạn giữa về đêm tối đen như mực, vùng quê hoang vắng, ngọn núi không biết từ đâu đến đang dần tiến lại gần, quả thực rất có hình ảnh. Chỉ có điều cảm giác không liên quan gì đến chuyện có quỷ trong toa tàu phía sau, có lẽ chỉ là để tạo không khí. Ngươi nghe được từ đâu thế? Điền Thanh Hòa tò mò hỏi, hắn ta luôn cảm thấy câu chuyện này chưa kể hết. Một ông lão kể cho ta nghe. Vệ Lan nói, mấy năm trước ta đi từ Quế Tây về Thiên Hải, lúc đó không có tiền, ngồi tàu vỏ xanh, giữa đường có một ông lão lên, hai người bọn ta liền trò chuyện. Tính cách nàng hướng ngoại, lại thêm lý do nghề nghiệp, thích bắt chuyện với người lạ khi đi du lịch. Ngươi từng đến Quế Tây chưa? Vệ Lan nói, bên đó núi rất nhiều, hơn nữa không giống núi bình thường, rất nhiều nơi ngươi đang đi đường bằng thẳng, đột nhiên trước mắt lại có một ngọn núi lớn độc, nô lên khỏi mặt đất. Rất đột ngột. Đến tối lại càng đáng sợ. Lúc đó ta ở trọ, phía sau nhà chính là núi đúng vậy, gần như vậy đấy, nửa đêm đi vệ sinh, có thể dọa chết người. Quá tối, nhưng lại cách nhà trọ rất gần, nên ánh đèn có thể chiếu sáng một chút hình dáng, nhưng ngươi biết rõ, ở chỗ không chiếu sáng được, còn có một đoạn lớn và cao như vậy cứ ẩn mình trong bóng tối, cách ngươi chỉ một chút. Gió thổi qua, cây trên núi khẽ lay động, tạo cảm giác như ngọn núi đó đang phập phồng, đang thở. Vệ Lan nhớ lại cảnh tượng đó, vẫn còn hơi rùng mình. Một bóng đen khổng lồ, như có sự sống, đang nhìn xuống ngươi từ trên cao, có thể đến gần bất cứ lúc nào. Tóm lại, chuyến đi đó để lại ấn tượng quá sâu sắc cho ta. Ta kể chuyện này cho ông lão đó nghe, ông ấy liền kể cho ta nghe một câu chuyện ma liên quan đến núi và tàu hỏa. Vậy lúc đó ngươi cũng đang ngồi trên tàu vỏ xanh sao? Điền Thanh Hòa không nhịn được cười lên tiếng, cảm giác nhập tâm có phải rất mạnh không? Vệ Lan gật đầu lia lịa. Nàng chỉ vào xung quanh nói, chúng ta bây giờ ngồi tàu cao tốc, hoàn toàn khác, phải nghe câu chuyện này trên tàu vỏ xanh mới có thể cảm nhận được cảm giác kinh hoàng của ta lúc đó. Tóm lại, vì đoàn tàu trong câu chuyện có ga cuối là Thiên Hải, nên ta coi nó là một sự kiện linh dị ở Thiên Hải. Khoan đã. Điền Thanh Hòa hỏi, sự kiện linh dị? Chuyện này có thật sao? Ông lão nói là chuyện thật. Vệ Lan nhún vai, khi đó chẳng phải có rất nhiều người đi tàu vào thành phố làm việc sao? Chuyện này trước kia ầm ĩ lắm. Nhưng ông ấy cũng chỉ nói vậy thôi, ta nghĩ ông ấy đang lừa người. Câu chuyện ma này mấy năm trước rất phổ biến. Còn có loại kia, vụ án chặt xác ở Thâm Quyến những năm 90, những câu chuyện ma giết người ở Hồng Kông, những chuyện này thực ra đều liên quan đến sự biến đổi của thời đại, phản ánh sự bất an của những người làm công ở nông thôn đối với thành phố lớn. Ừ, cũng có lý. Điền Thanh Hòa nở nụ cười gượng gạo, hắn ta không nói rằng câu chuyện lạ ở Hồng Kông đó rất có thể là thật. Mở điện thoại di động lên, sắp đến giờ liên lạc đã hẹn, Điền Thanh Hòa đang định đứng dậy thì lại nghe thấy Vệ Lan lẩm bẩm, chủ yếu là, nếu đây thực sự là sự kiện có thật, thì ai là người truyền ra? Người thợ hàn đó sao? Nhưng cả toa tàu đều là quỷ, hắn ta làm sao sống sót được? Có thể hắn ta tìm được đường sống thôi. Điền Thanh Hòa lơ đãng nhìn điện thoại, lúc đó hắn ta chẳng phải không ở trong toa tàu đó sao? Nói là ra ngoài hút thuốc. Ừm, có lẽ vậy. Vệ Lan vươn bay, trong mắt vẫn còn chút hoang mang, nhưng rất nhanh đã tan biến. Không cần nói thêm gì nữa, Điền Thanh Hòa đi đến chỗ nối giữa các toa tàu, điện thoại đúng giờ reo lên. Alo. Điền Thanh Hòa nói bề bài, ta sắp đến rồi hả? Trần ca. Sao lại là anh? Ánh mắt hắn ta hơi sáng lên, giọng điệu lập tức không còn qua loa nữa. Đầu dây bên kia, giọng Trần Nhạc Đàm vang lên, xin lỗi nhé, gọi ngươi từ Đặng Ăn về. Không sao, phải làm mà. Điền Thanh Hòa cười ha ha, hai người trò chuyện đơn giản vài câu, hóa ra Trần Nhạc Đàm cũng bị gọi về tạm thời. Mặc dù hắn đã rời cục 13, nhưng trước khi rời chức đã từng hứa rằng, liên quan đến chuyện của Ngọc Thiên Dung, Trần Nhạc Đàm vẫn sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Mà bản chỉ đường chính là quỷ vật quan trọng nhất mà Ngọc Thiên Dung để lại, cũng là con đường tắt duy nhất để cục 13 phán đoán tình trạng của nàng. Đây là một quỷ vật chỉ hướng, năng lực ban đầu vô cùng đơn giản, dùng để phán đoán sinh tử của người sử dụng, sống, chỉ hướng phải, chết, chỉ hướng trái. Nhưng sau đó, bản chỉ đường bắt đầu không ngừng lắc lư lên xuống, và theo nghiên cứu của cục, điều này cho thấy Ngọc Thiên Dung liên tục di chuyển qua lại giữa vực và hiện thực. Bản chỉ đường sao rồi? Điền Thanh Hòa hỏi, tin nhắn từ cục không giải thích chi tiết, chỉ nói là có dị biến. Ta nhớ mấy năm nay biên độ lắc lư của nó không lớn lắm, tương đối ổn định, đã kéo dài một thời gian rất dài rồi mà. Đúng, đó chính là vấn đề. Giọng Chân Nhạc Đảm có chút nghiêm túc, rạng sáng hôm nay lúc 1 giờ 25 phút, bản chỉ đường không còn duy trì trạng thái ổn định nữa, bắt đầu mất cân bằng. Tốc độ dần tăng lên, biên độ lắc lư cũng trở nên dữ dội. Cho đến 1 giờ 30 phút, biên độ lắc lư đạt đến giá trị cao nhất, sau đó dần dần yếu đi. 1:35 mới khôi phục lại dữ liệu trước đó. 10 phút Điền Thanh Hòa nhíu mày, thời gian này quá ngắn, không đủ để điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, hắn ta vẫn mơ hồ đoán ra điều gì đó, có yếu tố bên ngoài can thiệp. Điền Thanh Hòa nói, nếu là bản thân cục xảy ra vấn đề, gọi ta về cũng vô ích. Chương 432, phanh gấp chương 432, phanh gấp đúng vậy. Giọng Chân Nhạc Đảm hơi cao lên, theo camera giám sát của cục và đường xung quanh, trong 10 phút đó, có một chiếc ô tô màu đen, không biển số, chạy quanh cục 13. Mục tiêu của nó rất chính xác, khoảng 1 giờ 29 phút thì dừng lại ở con phố phía sau cục 13, ngươi biết đấy. Tòa nhà gần con phố này nhất chính là viện nghiên cứu của cục, cũng chính là nơi đặt bản chỉ đường. Chiếc xe này dừng lại không lâu, 2 phút sau thì rời đi, cũng chính vì vậy mà không kinh động đến bảo vệ trực đêm. Điền Thanh Hòa tính toán thời gian, nhíu mày. Thời gian khớp nhau. Sẽ là ai? Đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi nói tiếp, khi chúng ta điều tra chiếc xe này, nhân viên tình báo đã cung cấp một thông tin không ngờ tới. Trưa hôm kia, hệ thống giám sát của ngành tình báo đã phát hiện hơn 10 nhân viên của công ty đến Thiên Hải, trong đó có một số người chúng ta quen biết, tất cả đều đã mở được 2 sao. Nhưng không chỉ vậy, trong số đó còn có 2 âm đồng sự. Điền Thanh Hòa giật mình, là ai? Con rơi, còn một người chúng ta không rõ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, một lát sau, Trần Nhạc Đàm mới nói. Theo thông tin mà Hứa tiên sinh cung cấp, con rơi vốn bị khóa chặt với Tằng Quý Xuyên, nhưng Tằng Quý Xuyên vừa chết, hắn ta rất có thể sẽ liên lạc với Vạn Diệu Hồng. Người còn lại có lẽ là âm đồng sự vốn bị khóa chặt với Vạn Diệu Hồng, nhưng tình hình của công ty ngươi biết đấy, họ giữ bí mật thông tin về các đồng sự cực kỳ nghiêm ngặt. Điền Thanh Hòa lên tiếng, chính hắn ta cũng biết cục không hiểu rõ về công ty lắm. Nhưng điều này cũng liên quan đến việc trọng tâm của cục 13 những năm gần đây đều đặt vào Ngọc Thiên Dung. Theo lời Trần Nhạc Đàm, chiếc xe con dừng lại bên ngoài cục đó có lẽ thuộc về nhóm người của công ty này, cũng là bọn họ đã can thiệp vào bản chỉ đường. Nói là có liên quan thì cũng có, nhưng bằng chứng không quá đầy đủ. Tuy nhiên, thành phố Thiên Hải là đại bản doanh của cục 13 mà, cũng không đi tìm bọn họ sao? Điền Thanh Hòa hỏi. Đó chính là vấn đề. Giọng Trần Nhạc Đàm không rõ lắm, sau khi đến Thiên Hải, bọn họ đã biến mất, không tìm thấy bất kỳ tung tích nào nữa. Ở khóe miệng Điền Thanh Hòa hơi co giật, diễn cũng không kịp diễn. Vậy thì rõ ràng là có liên quan đến công ty rồi, chỉ là Điền Thanh Hòa vẫn còn hơi khó hiểu. Hắn ta nhìn trời tối dần ngoài cửa sổ xe, lẩm bẩm, mục đích của công ty là gì? Tạm thời chưa biết. Quan trọng là, cho dù có 2 âm đồng sự trong xe, giọng Điền Thanh Hòa lộ ra vẻ kỳ quái, làm sao có thể ảnh hưởng đến trạng thái của Ngọc Cục? Đầu tiên, ngay cả chúng ta cũng không biết Ngọc Cục bây giờ thế nào, tình hình ra sao. Bà ấy là người vào vực mạnh nhất đã biết, đã thắp sáng 5 ngôi sao, tất cả các âm đồng sự cộng lại cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Huống chi nàng còn đang ở trong vực. Trần Nhạc Đàm nói, đối với Ngọc Thiên Dung, họ quả thực không làm gì được. Nhưng ngươi đừng quên, thứ xảy ra vấn đề là bản chỉ đường đó chỉ là quỷ vật cấp thấp. Ta đoán. Điều. Mục đích, giọng Trần Nhạc Đàm đột nhiên ngắt quãng. Vài giây sau, hoàn toàn im bặt. Alo. Điền Thanh Hòa nhíu mày, đặt điện thoại di động xuống xem, đã mất sóng. Nhưng mà, chưa đầy nửa giờ nữa là đến Thiên Hải, đây cũng không phải vùng núi, sao tín hiệu lại kém như vậy? Điện thoại có vấn đề sao? Đi về toa tàu, trong lòng Điền Thanh Hòa mơ hồ dâng lên một tia bất an. Hắn ta ngẩng đầu lên, phát hiện chỗ ngồi của mình không có ai. Vệ Lan không biết đi đâu. Ngay sau đó, không hề báo trước, hai hắn ta vang lên tiếng kim loại ma sát rít lên, cả toa tàu rung lắc dữ dội, tốc độ đột ngột chậm lại, quan tính khiến Điền Thanh Hòa ngã nhào xuống đất. Như động đất vậy. Vali, ba lô cũng rơi xuống từ giá hành lý trong khoảnh khắc đó, đè thẳng vào người Điền Thanh Hòa, hắn ta lập tức tối sầm mắt lại. Rồi hắn ta ý thức được, không phải vì đau, mà là xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối. Mất điện. 5 phút trước, phía sau toa tàu, vươn vai một cái, Vệ Lan chậm rãi đi đến cửa toa, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Bên ngoài là đồng ruộng mênh mông, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh đèn le lói của những ngôi làng xa xa, nhanh chóng lướt qua trong bóng tối. Lại ngồi tàu cả ngày, Vệ Lan thầm phàn nàn, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, như bị ai đánh. Nàng xem đồng hồ, còn khoảng nửa giờ nữa là đến ga Thiên Hải, đi vệ sinh rồi quay lại lướt điện thoại là vừa. Ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên giật mình. Ngay vừa rồi, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, nàng hình như nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo lướt qua sau lưng mình, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Vệ Lan đột nhiên quay đầu lại, nhưng sau lưng không có gì cả, là ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, cửa phòng vệ sinh bên cạnh vang lên tiếng rắc, một nam thanh niên bèo thai nghe ngân nga bài hát bước ra. Vệ Lan mím môi, không khỏi rùng mình. Nàng nhanh chóng vào phòng vệ sinh, đi vệ sinh xong, rửa tay. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, nàng nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt rất tiểu tụy, quần thâm mắt dày đặc, mặt mày xanh xao, rõ ràng là đã lâu không được nghỉ ngơi tốt. Tối qua ngủ lâu lắm mà. Vệ Lan hơi nhíu mày, nàng lắc tay, nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị ra ngoài. Vệ Lan ngã nhào xuống đất, nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng ma sát kim loại chói tai phát ra từ đường dây dưới chân, đoàn tàu đang phanh gấp. Một giây sau, đầu nàng ta đập mạnh vào bồn rửa tay, lập tức bất tỉnh. Không biết bao lâu sau, đầu đau như muốn nứt ra. Từ từ mở mắt ra, Vệ Lan đầu góc quay cuồng, nàng chắc chắn đầu mình bị đập vỡ, trong mũi còn lưu lại mùi máu tanh thoang thoảng. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoàn tàu dường như đang giảm tốc. Bây giờ thì sao? Vệ Lan khó khăn bò dậy từ dưới đất, khi tay chạm vào mặt đất, nàng không cảm thấy bất kỳ rung động nào. Điều này chứng tỏ đoàn tàu đang đứng yên. Nàng thử kéo cửa, nhưng cửa dường như bị kẹt, hoàn toàn không nhúc nhích. Nói cách khác, Vệ Lan bị nhốt trong phòng vệ sinh. Xung quanh yên tĩnh như nghĩa địa, rất tối, dường như đã mất điện, chỉ có đèn khẩn cấp trên trần nhà còn phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Tim Vệ Lan đập thình thịch, mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng mọi chuyện vừa xảy ra giống hệt diễn biến câu chuyện mà nàng kể cho Điền Thanh Hòa lúc trước. Có ai ở ngoài không? Cứu mạng! Nàng hét lên vài tiếng, rồi đập mạnh vào cửa vài cái, nhưng không có ai trả lời. Hoàn toàn im lặng. Không đúng, sao lại yên tĩnh như vậy? Tim Vệ Lan tốt lại, khi đang vận hành mà phanh gấp, trên tàu hẳn là sẽ rất ồn ào, nhưng tình trạng bây giờ lại giống như ngoại trừ nàng, những người khác đều đã xuống tàu. Rốt cuộc nàng đã ngất đi bao lâu? Cảm giác khủng hoảng bị cô lập tức bao trùm lấy Vệ Lan, nàng hoảng hốt sờ túi, may mà điện thoại vẫn còn. Tuy nhiên không có tín hiệu. Cũng đúng lúc này, một tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên bên tai nàng. Chương 433, nón chương 433, nón chết tiệt. Chết tiệt. Ba ngắn một dài, ba ngắn một dài, đầu tiên là phanh lại, rồi mất điện, cuối cùng là tiếng còi cảnh báo. Đây chính là diễn biến của câu chuyện ma đó. Vệ Lan lập tức hoảng loạn, nhưng điều khiến nàng ta càng bất an hơn là thời gian trên màn hình điện thoại. Bây giờ mới 8 giờ 10 phút. Nàng ta rời chỗ ngồi khoảng 8 giờ, điều này chứng tỏ nàng ta chỉ ngất đi nhiều nhất là 10 phút. Hơn nữa tàu cao tốc phanh gấp ít nhất cũng phải mất 8 đến 10 phút mới có thể dừng hẳn. Tính theo thời gian, lúc này đoàn tàu hẳn là vừa mới dừng lại. Trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể nào tất cả mọi người đều đã rời khỏi tàu. Nàng ta lại cố gắng phá cửa, nhưng không biết bao lâu sau cũng không có ai đáp lại. Vẫn rất yên tĩnh. Vệ Lan ngồi xổm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Nàng ta mơ hồ đoán được, có lẽ không phải tất cả mọi người đều đã đi. Bên ngoài rất bình thường. Có vấn đề là ở trong phòng vệ sinh, nên nàng ta mới không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Liên tưởng đến bóng trắng mà nàng ta nhìn thấy trước khi vào phòng vệ sinh, Vệ Lan nổi da gà. Bây giờ nghĩ lại, bóng trắng đó hình như chỉ có một nửa. Tại sao chỉ có một nửa? Là bị chặt ngang sao? Nghĩ đến đây, nhiệt độ xung quanh dường như trở nên thấp hơn, khiến lưng nàng ta lạnh toát. Là một họa sĩ truyện tranh, hơn nữa còn là họa sĩ truyện tranh kinh dị, trí tưởng tượng của nàng ta vốn đã rất tốt, nhất là đối với những chuyện linh dị. Trong vô số câu chuyện ma, trước khi gặp quỷ, thường sẽ có những dấu hiệu. Đầu tiên là bị mắc kẹt trong một khu vực, thường gọi là ma trận. Thứ hai là những ảo giác khiến người ta nghi thần nghi quỷ, nhưng nhìn kỹ lại thì không có gì. Điều này là để khiến tâm lý con người càng thêm suy sụp. Nhưng đáng sợ nhất là cái cuối cùng, cái lạnh khó hiểu. Vệ Lan từng nghe một nói rằng nhiệt độ cơ thể của quỷ thấp hơn người rất nhiều, thường gọi là âm hàn, nếu con người cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Vậy thì điều đó cho thấy một điều, quỷ đang ở ngay bên cạnh ngươi. Tí tách, nước nhỏ giọt từ vòi nước xuống. Lạnh quá. Tay Vệ Lan không kiểm soát được mà run rẩy, nàng ta ngồi xổm trên mặt đất, cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ yếu ớt của đèn khẩn cấp. Rất tối tăm, và ngày càng tối hơn, bởi vì một bóng đen đang dần dần lớn lên, dần dần che khuất ánh sáng của đèn khẩn cấp. Có người sau lưng Vệ Lan. Nàng ta chậm rãi quay đầu lại, đồng tử co rút lại nhanh chóng, không thể rời mắt khỏi góc tường. Nơi đó có thêm một người, nhưng phòng vệ sinh quá nhỏ. Vì vậy, người này gần như đứng sát vào Vệ Lan. Điều này khiến Vệ Lan có thể nhìn thấy rõ ràng cổ áo sơ mi trắng như tuyết và chiếc váy dài màu tím xanh của đối phương. Tin tốt là bóng trắng mà nàng ta nhìn thấy bên cửa toa tàu chỉ có một nửa, không phải vì bị chặn ngang, mà là vì đối phương chỉ mặc áo trắng. Nhưng tin xấu là, ánh mắt Vệ Lan từ từ di chuyển lên trên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người phụ nữ đứng sát sau lưng nàng ta có mái tóc ngắn, đội một chiếc nón lá. Loại nón lá mà nhân viên phục vụ thường đội trong những bức ảnh của những năm 80, 90. Trên đó còn có logo của cục đường sắt. Nhân viên phục vụ nhìn nàng ta, hé miệng một cách vô cảm, khóe miệng có nốt ruồi khẽ động. Nó nắm lấy cổ họng, giọng nói vừa ái ngại vừa the thé, vẫn chưa đến ga. tại sao ngươi không ngồi yên vị trên ghế? Mọi chuyện vừa xảy ra như ngày tận thế. Trẻ con khóc thét, người lớn la hét. Có người bị vali đập vào đầu, lúc này đầu chảy máu ròng ròng, nằm rên rỉ trên sàn, có người cầu cứu không được, gào thét, đập vào cửa toa tàu. Trong toa tàu hỗn loạn, chỉ có một người không nói lời nào, mặt mày căng thẳng. Điền Thanh Hòa. Lưng dựa sát vào tường, giữ cho bản thân có thể quan sát được mọi ngóc ngách trong toa tàu, bao gồm cả cửa sổ xe. Ngoài xe tối om. Giờ phút này, Điền Thanh Hòa đã có thể chắc chắn rằng đây tuyệt đối không phải là một sự cố tàu hỏa thông thường. Mọi chuyện hắn ta đang trải qua gần như giống hệt câu chuyện mà Vệ Lan đã kể. Điểm khác biệt duy nhất là hầu hết mọi người trong toa tàu này đều là quỷ. Còn ở đây tạm thời thì chưa. Đây không phải vực, chẳng lẽ có ai đó mở ưu giới? Nhưng nếu là ưu giới, tại sao câu chuyện ma đó lại xuất hiện vào những năm 80? Tim Điền Thanh Hòa đập ngày càng nhanh, trong thoáng chốc, hắn ta nghĩ đến một chuyện mà Trần Nhạc Đàm đã từng đề cập. Trước khi tìm kiếm ngôi mộ lớn, Trần Nhạc Đàm từng gặp một con quỷ dùng thông báo tìm người làm mặt ở dãy núi phía nam. Điều này không liên quan gì đến bất kỳ quỷ vật hay ưu giới nào, cực kỳ hiếm thấy, là quỷ xâm nhập vào thực tại. Đang suy nghĩ, đột nhiên, một tiếng còi chói tai vang vọng khắp toa tàu. U, 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 ba ngắn một dài. Đây là tín hiệu cảnh báo. Cả toa tàu lập tức im lặng trong một giây, ngay sau đó, có người run rẩy lẩm bẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoàn tàu có phải bị chật bánh không? Nếu chật bánh, chúng ta lúc này đã chết rồi. Điền Thanh Hòa nói. Hắn ta nặng nề thở một hơi, cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng câu chuyện, sau đó sẽ gặp ngọn núi thở rồi con quỷ nhân viên phục vụ sẽ xuất hiện. Là người của chính phủ, theo bản năng hắn ta bước ra, bật đèn tin lên. 1, 2, 3. Trong toa tàu bao gồm cả hắn ta, tổng cộng có 8 người. Tất cả bình tĩnh lại. Điền Thanh Hòa thò tay vào túi, nhanh chóng lấy ra một giấy chứng nhận, dơ ra trước mặt mọi người. Ta là công an, nghe ta nói, đoàn tàu có thể sẽ khởi động lại, hơn nữa tốc độ sẽ rất nhanh, bây giờ mọi người hãy quay lại chỗ ngồi. Hắn ta quay người nhìn nam nhân vẫn đang phá cửa, bao gồm cả anh. Trước khi có điện báo, cửa sẽ không mở đâu. Hắn ta đã thử rồi, cửa điện tử dẫn đến toa tàu phía trước không thể đẩy ra được. Qua cửa kính, toa tàu phía trước tối om, không nhìn thấy gì cả. Vậy chúng ta phải làm sao? Người đàn ông gào lên, đã bao lâu rồi, không có ai đến xem xét. Trong lòng hắn ta còn ôm một đứa nhỏ, chính là đứa nhỏ bị Điền Thanh Hòa dọa lúc trước, bây giờ đầu chảy máu, không ngừng khóc lớn. Mới 10 phút thôi mà. Điền Thanh Hòa mở điện thoại di động lên, nhưng bây giờ ta có thể nói cho anh biết, tốt nhất là anh nên cầu nguyện sẽ không có ai đến. Người đến rốt cuộc là người hay là quỷ, đều khó mà nói. Mặc dù không biết Điền Thanh Hòa có ý gì, nhưng giọng điệu nghiêm trọng của hắn ta khi nói những lời này vẫn khiến mọi người rùng mình. Vậy cũng phải ra ngoài chứ. Cha đứa nhỏ kiệt sức, ôm con, lẩm bẩm, đầu đại bảo bị đập vỡ rồi, ở đây cũng không có bác sĩ, máu cứ chảy mãi. Hắn ta ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc búa an toàn trên tường. Không được đập cửa sổ. Điền Thanh Hòa lập tức nói, ngoài xe còn nguy hiểm hơn trong xe. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây chờ người đến cứu? Điện thoại cũng không có tín hiệu. Con ta phải làm sao đây? Nghe tiếng gào thét mất kiểm soát của nam nhân, Điền Thanh Hòa thở dài, hắn ta đang định tiến lên thì nghe thấy một giọng nữ vang lên từ trong góc, cái đó ta có túi sơ cứu một nữ sinh viên mặc quần jean bước ra, đỡ kính, tay khẽ run. Chương 434, xe lửa chương 434, xe lửa cô gái này tên là Trương Tuyền. Cô ấy định đến Thiên Hải tham gia một sự kiện tình nguyện, vừa hay mang theo túi đồ, có băng gạc và các vật dụng sơ cứu khác. Đặt đứa nhỏ lên ghế, Trương Tuyền bắt đầu băng bó vết thương trên đầu nó. Những người khác cũng dần bình tĩnh trở lại dưới sự chỉ huy của Điền Thanh Hòa, từ từ chấp nhận thực tại. Chỉ là ánh mắt lo lắng thỉnh thoảng lóe lên trong mắt họ vẫn để lộ nỗi bất an sâu sắc. Lúc này, đã qua 15 phút kể từ khi đoàn tàu phanh gấp. Điền Thanh Hòa đến cửa trước, lại thử đẩy, không có gì thay đổi, cửa vẫn khóa chặt. Và điều khiến hắn ta lo lắng hơn là tình trạng của toa tàu phía trước. Quá tối, cách hai lớp cửa kính, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của hàng ghế cuối cùng. Nhưng bản thân điều này cũng rất khác thường, trong tình huống này, người bình thường đều sẽ bật đèn tin lên để xác nhận an toàn xung quanh, nhưng toa tàu phía trước lại không có một tia sáng nào. Như thể bên trong căn bản không có hành khách. Hắn ta lật cuốn sổ manh mối ra, vừa viết xuống hai chữ thì nghe thấy tiếng ầm ầm. Âm thanh này phát ra từ bên ngoài, giống như có thứ gì đó đang ép qua đường ray. Trong xe lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau, ai cũng nghe thấy tiếng động lạ liên tục này, hơn nữa âm thanh ngày càng lớn. U, tiếng còi tàu lại vang lên, nhưng không thuộc về đoàn tàu của họ. Có tàu khác đến. Một nam nhân mặc vest đứng phát dậy, đi đến cửa sổ, kích động nhìn ra ngoài. Không phải ai cũng vui mừng như hắn ta, có người đã nghĩ đến khả năng khác, giọng nói không khỏi run rẩy, trời tối như vậy, đoàn tàu đó có đụng vào chúng ta không? Xuyệt. Mắt nam nhân mặc vest không chớp, là tuyến đường khác, ở bên cạnh chúng ta. Điền Thanh Hòa cũng đi tới, đúng như nam nhân mặc vest nói. Cách đó không xa, một đoàn tàu đang lao nhanh đến, ở bên phải họ. Tốc độ không quá nhanh. Đầu tàu lóe lên hai ngọn đèn lớn, ánh sáng trắng chói mắt, chiếu vào hắn ta và nam nhân mặc vest đến hoa cả mắt. Điền Thanh Hòa phải cố gắng chớp mắt mấy lần mới tỉnh táo lại, khi hắn ta nhìn lại thì đoàn tàu đã rất gần. Khoan đã. Ngay khi nhìn rõ đầu đoàn tàu, một luồng khí lạnh cực kỳ mãnh liệt lập tức chạy dọc sống lưng hắn ta. Tất cả cúi đầu xuống. Nhanh. Điền Thanh Hòa hét lớn, không kịp nói thêm gì nữa, lập tức trượt xuống dưới cửa sổ. Hai giây sau, tiếng tàu hỏa chạy trên đường ray vang lên đinh tai nhức óc. Ầm ầm, đoàn tàu gào thét lao qua, âm thanh kéo dài không dứt. Tất cả mọi người đều bị tiếng hét kinh hãi của Điền Thanh Hòa làm cho sợ hãi, theo bản năng cúi đầu xuống, không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Tim Điền Thanh Hòa đập thình thịch, hắn ta không thể tin vào mắt mình, thảo nào tiếng động của chiếc xe đó lại kỳ lạ như vậy, tốc độ cũng không giống tàu cao tốc, đó là một chiếc tàu hỏa vỏ xanh. Hơn nữa, trong buồng lái phía trước nhất căn bản không có ai. Hắn ta vô cùng chắc chắn đây không phải là ảo giác, đầu tàu hỏa cũ kỹ này giống như đầu rồi, có hai tấm kính lớn, qua lớp kính, hắn ta nhìn thấy rõ ràng, trong buồng lái đèn trắng nhấp nháy, không một bóng người. Ong ong, tiếng gầm rú vẫn tiếp tục, chiếc tàu hỏa vỏ xanh đó ở quá gần, khiến đoàn tàu mà Điển Thanh Hòa đang ở cũng rung chuyển nhẹ. Những người trên ghế dường như cũng nhận ra điều bất thường, đầu túi gằm xuống đầu gối, không dám thở mạnh. Không khí như ngưng đọng. Đúng lúc này, một giọng nam vô cùng rõ ràng đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Nhiều người quá. Điển Thanh Hòa giật mình. Hắn ta nấp dưới cửa sổ, ánh mắt từ từ chuyển sang nam nhân mặc vest bên cạnh. Không thấy người đó co do như mình, mà là hai chân thẳng tắp đứng đó, như hai cái cột, đứng sững tại chỗ. Trên tàu nhiều người quá. Âm thanh phát ra từ hai cái cột đó. Người đàn ông mặc vest hoang mang lẩm bẩm. Hả? Tại sao họ lại nhìn ta? Thôi rồi. Hắn ta không cúi đầu. Quỷ đã nhìn thấy hắn ta rồi. Điển Thanh Hòa lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn ta biết, người này chắc chắn phải chết. Ầm. Người đàn ông mặc vest không nói gì nữa. Vài phút sau, đoàn tàu đó mới từ từ đi xa. Sau khi xác nhận hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng động, Điển Thanh Hòa mới từ từ mở mắt ra. Được rồi. Không ai dám cử động. Cho đến khi tiếng Điển Thanh Hòa lảo đảo đứng dậy văng lên, họ mới ngẩng đầu lên, không kìm được nhìn về phía cửa sổ. Nhưng không có gì cả. Chỉ có một mình Điển Thanh Hòa, mặt mày tái nhợt, nhìn về phía chỗ nam nhân mặc vest đứng ban đầu. Nơi đó trống không. Người đàn ông mặc vest đã biến mất. Hả? Cha đứa nhỏ há hốc mồm, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Hắn ta đâu rồi? Bị mang đi rồi. Điển Thanh Hòa nói đơn giản, nhưng lời nói ra lại khiến mọi người rùng mình. Có người há miệng định hỏi, nhưng lại thôi. Điển Thanh Hòa không để ý, hắn ta biết rõ, chiếc tàu hỏa vỏ xanh vừa chạy qua chắc chắn trở toàn quỷ. Bất kể có phải là chiếc tàu ma trong câu chuyện của Vệ Lan những năm 80 hay không, nó chắc chắn rất nguy hiểm. Khi hai đoàn tàu chạy song song, khoảng cách giữa các cửa sổ sẽ rất gần, đoàn tàu của họ dừng lại giữa đường, trong mắt hành khách của chiếc tàu ma, giống như những mục tiêu sống vậy. Vì vậy, hắn ta mới bảo tất cả mọi người cúi đầu xuống, đừng nhìn thẳng vào hành khách của chiếc xe kia. Mà nam nhân mặc vest không nghe. Trong đầu Điển Thanh Hòa không tự chủ được hiện lên một hình ảnh. Một chiếc tàu hỏa vỏ xanh bốc khói đen kịt đột nhiên xuất hiện trong màn đêm mịt mùng. Không có điểm xuất phát, điểm kết thúc không rõ. Gào thét lao qua, và khi lướt qua toa tàu của họ, tất cả hành khách trên đó đều đồng loạt quay đầu về phía này. Chúng không nhìn thấy những người khác, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân mặc vest đang ghé vào cửa sổ. Vì vậy, chúng đã mang hắn ta đi. Có người đang khóc nức nở. Người cha ôm con toàn thân run rẩy, giờ phút này, hắn ta vô cùng may mắn vì mình đã không đập vỡ cửa sổ xe trước đó. Đối với câu nói ngoài xe còn nguy hiểm hơn trong xe của Điển Thanh Hòa lúc trước, cũng không còn ai có ý kiến gì nữa. Dù trước đó không tin trên đời có quỷ, sau khi trải qua tất cả những điều này, họ cũng không thể không tin. Ai Điển Thanh Hòa vô cùng mệt mỏi. Hắn ta lắc đầu, nhớ ra một chuyện, nhìn về phía mọi người. Có ai nhìn thấy nữ nhân tóc nâu ngồi cạnh ta lúc trước đi đâu không? Sau khi nói chuyện điện thoại xong quay lại toa tàu, hắn ta không thấy Vệ Lan đâu nữa. Người phụ nữ này nhất định phải tìm được, đường sống có lẽ ẩn giấu trong câu chuyện mà Vệ Lan kể lúc trước. Chỉ tiếc là lúc đó Điển Thanh Hòa lơ đãng, không nghe kỹ lắm. Có phải người mặc áo trông nắng màu đen không? Một thanh niên đeo tai nghe trên cổ khẽ hỏi. Cô ấy đi về phía nhà vệ sinh ở đầu toa tàu, vừa mới vào không bao lâu thì xe dừng. Ta cũng không biết nàng có ra ngoài không. Nhà vệ sinh phía sau. Điển Thanh Hòa lập tức căng thẳng. Ánh mắt hắn ta lập tức quét tới, cửa phòng vệ sinh đóng chặt, đèn báo hiệu mờ mờ. Lúc này, đã gần 20 phút kể từ khi Vệ Lan đi vào phòng vệ sinh. Nhưng bên trong không hề có tiếng động nào. Chương 435, núi chương 435, núi Điển Thanh Hòa cẩn thận đứng ngoài phòng vệ sinh, nín thở tập trung, dù chỉ cách một cánh cửa, hắn ta cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên trong. Hắn ta từ từ lùi lại, tạm thời không có hành động gì thêm. Hiện tại có thể có một số khả năng. Một, Vệ Lan gặp quỷ. Đây là nguyên nhân đơn giản và dễ giải thích nhất cho sự bất thường này. Nhưng vấn đề là, nếu thực sự là tình huống này, thì con quỷ đó hiện đang bị nhốt cùng Vệ Lan trong phòng vệ sinh. Là con quỷ nào? Hơn nữa, trong tình huống này, khả năng Vệ Lan còn sống gần như bằng không. Vậy thì việc mở cửa, ngoài việc thả ra một con quỷ, còn có ý nghĩa gì khác sao? Nhưng nếu nàng thực sự còn sống, Điển Thanh Hòa không thể không cân nhắc khả năng thứ hai, đó là bản thân Vệ Lan có vấn đề. Bởi vì tất cả chuyện này quá trùng hợp, nữ nhân này vừa mới kể xong một câu chuyện ma, chẳng bao lâu sau, câu chuyện đó lại thực sự xảy ra trong hiện thực. Dù nhìn thế nào, điều này cũng giống như đã được lên kế hoạch, Điển Thanh Hòa nhíu mày, nếu Vệ Lan mới là nguồn gốc của việc tàu hỏa bị ma ám, thì khả năng ngụy trang của nàng quá mạnh. Khi hai người kể lại toàn bộ câu chuyện, họ luôn đối mặt với nhau, khoảng cách rất gần. Dù vô tình hay cố ý, Điển Thanh Hòa đã quan sát biểu cảm của nàng, nhưng không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào. Khi nàng kể chuyện, thỉnh thoảng mắt lại vô thức nhìn lên trên, đây là ngôn ngữ cơ thể thường thấy của người đang nhớ lại. Cũng phù hợp với việc nàng không phải là người sáng tạo ra câu chuyện, mà là người kể lại. Nhưng nếu nàng không phải là nguồn gốc của việc tàu hỏa bị ma ám, thì chỉ còn một khả năng. Điển Thanh Hòa chột dạ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất tối. Tạm thời vẫn là bình nguyên. Rất có thể, lộ trình của đoàn tàu mà họ đang ở hiện tại giống hệt như trong câu chuyện ma. Gần thiên hải. Bình nguyên. Vấn đề không phải ở người, mà là ở vị trí. Trong lúc suy nghĩ, Điển Thanh Hòa ghi lại suy nghĩ của mình vào cuốn sổ manh mối, chẳng mấy chốc, cuốn sổ manh mối hiện ra một bức tranh. Theo nét vẽ dần dần hoàn thiện, vẻ mặt Điển Thanh Hòa cũng dần trở nên nghiêm trọng. Cho đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, hắn ta mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh. Vệ Lan còn sống, nhưng Vệ Lan sắp chết. Túi đầu nhìn bức vẽ trong cuốn sổ, trong phòng vệ sinh chật hẹp, Vệ Lan co do bên cửa, chiếc điện thoại bên cạnh lóe lên ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng khuôn mặt hoảng sợ của nàng. Một bóng người đứng trước mặt Vệ Lan, quá tối, những bộ phận khác không nhìn rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy trên đầu đội một chiếc mũ lớn. Bóng người đó đang cúi xuống, một bàn tay gầy trơ xương đang bóp cổ Vệ Lan, rõ ràng là muốn giết nàng. Ngoài ra, không thể phân biệt được bóng người đó là nam hay nữ. Chiếc điện thoại trong bức vẽ hiển thị bây giờ là 8 giờ 45 phút. Điền Thanh Hòa mở điện thoại di động của mình, bây giờ mới là 8 giờ 40 phút, theo lý thuyết, cảnh tượng trong bức vẽ sẽ xảy ra sau 5 phút nữa. Tình hình đã rất rõ ràng, hắn ta đã cung cấp một hướng suy nghĩ chính xác, và như một phản hồi, cuốn sổ manh mối đã đưa ra một manh mối không mấy hữu ích. Lý do không phải là manh mối hữu ích là vì thời gian quá gần. Hơn nữa, cũng không khác gì suy đoán đầu tiên của Điền Thanh Hòa, một người một quỷ trong phòng vệ sinh. Vệ Lan sẽ bị quỷ giết, chứng tỏ nàng không phải là nguồn gốc, nghi ngờ tạm thời được xóa bỏ. Nhưng thân phận của con quỷ vẫn chưa rõ. Ngoại trừ chiếc mũ đó, hình dáng của con quỷ gần như bị che khuất bởi những đường cong màu đen không nhìn ra gì cả. Nhưng loại mũ có vành rộng này vốn đã rất hiếm thấy. Điền Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào cuốn sổ manh mối, dần dần, hắn ta tìm thấy một nửa logo nhỏ trên những đường cong nguyện ngoạc của chiếc mũ, giống như hình bông lúa. Bông lúa? Hắn ta đột nhiên giật mình, đây không phải là logo cũ của cục đường sắt sao? Con quỷ sắp giết Vệ Lan là nhân viên của đoàn tàu, vậy khả năng cao nhất chính là nhân viên phục vụ. Hướng dự đoán ban đầu của hắn ta đã sai, trải nghiệm của họ không hoàn toàn giống với người thợ hàn trong câu chuyện ma. Nhân viên phục vụ không phải xuất hiện sau khi xe lửa khởi động lại, nàng rất có thể đã ở trên tàu ngay sau khi đoàn tàu phanh gấp. Vì vậy, Điền Thanh Hòa mới không nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh. Nhưng tại sao? Vệ Lan phải đợi đến sau 5 phút nữa mới chết. Và tại sao, nhân viên phục vụ vẫn luôn ở trong phòng vệ sinh, chưa từng đi ra ngoài? Điền Thanh Hòa mơ hồ cảm thấy rằng những vấn đề này có thể ẩn chứa đường sống, cũng chính là chìa khóa để cứu Vệ Lan một cách an toàn. Thậm chí có khả năng, nhân viên phục vụ mới ra ngoài sau khi Vệ Lan chết. Nhưng thời điểm nàng bị giết là gì? Điều cấm kỵ của con quỷ là sàn sạt. Đúng lúc này, sàn sạt. Điền Thanh Hòa đột nhiên cứng người, hơi thở hắn ta không kìm được mà ngừng lại, từ từ nhìn về phía toa tàu. Một tiếng xào xạc nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa sổ, rất nhẹ, nhưng không hiểu sao ai cũng có thể nghe thấy. Ngay cả đứa nhỏ đang khóc nức nở lúc trước cũng há hốc mồm vào lúc này, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu nó mới lẩm bẩm, ba ơi, đó là tiếng gì vậy? Lời vừa dứt, sàn sạt, sàn sạt, tiếng xào xạc lại vang lên, giống hệt như trong câu chuyện. Núi đến rồi, nó đang thở. Điền Thanh Hòa bước nhanh đến toa tàu, qua lớp cửa kính, trong tầm mắt hắn ta chỉ còn lại một màu đen kịt. Lần này thực sự không nhìn thấy gì cả, không phải mặt trăng, không phải những ngôi sao, cũng không phải bình nguyên. Dù đã nghe qua câu chuyện đó, Điền Thanh Hòa vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Không hề có động tĩnh gì, một ngọn núi đột nhiên xuất hiện giữa vùng bình nguyên, lặng lẽ tiến lại gần vào tàu. Mà hắn ta không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể thông qua tiếng thở của ngọn núi để phán đoán nó cách bao xa. Đã không xa nữa, chưa đầy 10 phút nữa, ngọn núi sẽ hoàn toàn ép qua đoàn tàu, đi về một hướng nào đó không xác định. Nhưng nếu theo đúng diễn biến của câu chuyện, thì trước khi ngọn núi đến gần, đoàn tàu của họ sẽ khởi động lại. Khởi động? Điền Thanh Hòa đột nhiên sững sờ, trong đầu hắn ta lập tức thoáng qua lời nói của nhân viên phục vụ trong câu chuyện của Vệ Lan. Tổng cộng 2 câu. Câu đầu tiên là ngồi xuống. Người hành khách trong bóng tối nói, vẫn chưa đến ga. Trong chớp mắt, Điền Thanh Hòa chợt hiểu ra, hắn ta không kịp ghi chép manh mối, liền nhìn vào điện thoại, lúc này đã là 8 giờ 43 phút. Còn 2 phút nữa. Không nói hai lời, hắn ta nhảy dựng lên, lao đến phòng vệ sinh, dùng sức vặn một cái, liền đẩy bùng cánh cửa bị kẹt. Rầm. Cửa bật tung ra. Hơi thở Điền Thanh Hòa ngừng lại một giây, không kìm được lùi lại một bước. Nó lá, áo sơ mi sợi tổng hợp màu trắng, váy dài màu tím xanh, tóc ngắn nuốt rồi. Ngay khi cửa bật ra, nhân viên phục vụ gần như đứng sát mặt hắn ta, mặt mày vô cảm. Vừa rồi, nó luôn ở cách hắn ta chỉ một cánh cửa sao? Điền Thanh Hòa. Vệ Lan không thể tin được ngẩng đầu lên từ trong góc, như thể vừa bị ngâm trong nước sông, toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, sát mặt trắng bệch. Chỉ có chính nàng mới biết, cảm giác bị nhốt chung với một con quỷ trong phòng vệ sinh chật hẹp đáng sợ đến mức nào. Chương 436, cấm kỵ. Chương 436, cấm kỵ. Nhưng mà, nàng ta không trốn thoát được. Con quỷ đó đứng chắn ngang cửa, chặn lối thoát duy nhất của nàng ta. Giang Vệ Lan va vào nhau lập cập, lắp bắp lẩm bẩm, đó là quỷ. Ta phải làm sao? Đừng nói nhảm. Điền Thanh Hòa giọng điệu vô cùng khẩn trương, đừng nhìn nó. Đi thẳng tới, nhanh lên, chúng ta không còn thời gian. Tòa tàu khẽ rung chuyển. Vệ Lan chỉ có thể khó khăn bỏ dậy, cùng lúc đó, con quỷ đội nón lá hơi nghiêng đầu. Thật sự được không? Đi thẳng ra ngoài từ bên cạnh con quỷ. Ý nghĩ này nhanh chóng lóe lên trong đầu, Vệ Lan cắn răng, liều mạng xông ra cửa. Ngay khi chen đến bên cạnh nhân viên phục vụ, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng ta. Quả nhiên, quỷ không cho phép nàng ta rời đi. Vệ Lan lập tức như rơi vào hầm băng. Nàng ta biết ngay mà, con quỷ này sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta như vậy. Nhưng một giây sau, một bàn tay ấm áp khác nắm chặt cánh tay nàng ta, giọng Điền Thanh Hòa hơi run rẩy, vẫn chưa xuất phát. Những lời này hắn ta nói với nhân viên phục vụ. Vệ Lan nhắm chặt mắt, không dám nhìn khuôn mặt quỷ gần trong gang tấc, nàng ta không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy Điền Thanh Hòa lại một lần nữa lặp lại câu nói đó từng chữ một. Vẫn chưa xuất phát. Vài giây sau, tay nhân viên phục vụ mới từ từ buông ra. Điền Thanh Hòa chờ đúng thời cơ, kéo nàng ta chạy về phía toa tàu, Lúc này Vệ Lan mới nghe thấy tiếng xào xạc không ngừng vang lên từ ngoài cửa sổ, cực kỳ rõ ràng, như đang vang lên bên tai. Nàng ta chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy Điển Thanh Hòa hét lớn một tiếng, giọng nói lộ vẻ lo lắng tột độ, tất cả mọi người quay lại chỗ ngồi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đứng dậy. Một giây sau, hắn ta liền kéo Vệ Lan, hai người ngồi phịch xuống vị trí ban đầu. Ầm ầm, ngay khi bọn họ vừa ngồi xuống chưa đầy vài giây, một cảm giác sốc này dữ dội đột nhiên truyền đến từ lòng bàn chân, ngay sau đó, không có tiếng còi báo hiệu, đoàn tàu đột ngột không có dấu hiệu nào mà khởi động lại, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỗ ngồi cuối cùng bên cửa sổ, người thanh niên nhắc nhở Điển Thanh Hòa, vừa mới ngồi xuống, hai nghe cũng vì gia tốc đột ngột mà rơi xuống đất, nhưng toàn thân hắn ta căng cứng, không dám cử động. Không chỉ vì lời nói của Điển Thanh Hòa, mà là vì ngay khi đoàn tàu khởi động, khóe mắt hắn ta đột nhiên liếc thấy, trên chiếc ghế trống bên cạnh có thêm một bóng người còn lưng, còn ở phía trước hắn ta. Trương Tuyền lưng dựa sát vào ghế, tay siết chặt, giữ lấy đứa nhỏ bên cạnh, không dám nhìn lên chiếc ghế phía trước. Nhưng dù vậy, khóe mắt nàng ta vẫn không tránh khỏi liếc thấy, trên lưng ghế phía trước, cái đầu người mơ hồ đó. Đó vốn là một chỗ trống, Trương Tuyền nhớ rất rõ. Vài giây sau, một bàn tay từ phía trên ghế phía trước buông xuống, trong tay còn đang nắm thứ gì đó. Một giọng nam chất phát, mang theo âm điệu địa phương vang lên, "Đứa nhỏ, ăn kẹo không?" Giọng nói chuyện giống như những người chú bác ở quê, rất thân thiết. Trương Tuyền sững sờ, không kìm được ngẩng đầu lên, đột nhiên toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng ta không biết con quỷ đó làm thế nào mà xoay đầu 180 độ, nhìn xuống bọn họ, nàng ta chỉ biết rằng, giọng điệu của con quỷ đó dịu dàng như vậy, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, không chút biểu cảm. Rõ ràng là đang nói với đứa nhỏ bên cạnh Trương Tuyền, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Trương Tuyền. "Đến đây." Con quỷ nói, lắc lư thứ trong tay. Độ cao vừa phải vừa đủ để đứa nhỏ phải đứng dậy mới có thể với tới. Tay Trương Tuyền không kiểm soát được mà run lên, nàng ta lặng lẽ túi lầu xuống, chỉ siết chặt hơn cánh tay đang giữ lấy đứa nhỏ. Ầm, ầm. Đoàn tàu càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, tất cả mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng đẩy xe. Cùng lúc đó, đèn nhấp nháy hai cái, rồi sáng hẳn. Cả toa tàu sáng như ban ngày. Điền Thanh Hòa ngồi thẳng tắp, nghe thấy tiếng đẩy xe đó ngày càng gần. Còn Vệ Lan bên cạnh hắn ta, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dần dần, trong toa tàu bắt đầu ồn ào, nhưng không có một âm thanh nào là của hành khách ban đầu. Nhân viên phục vụ đội nón lá từ từ đi qua bên cạnh bọn họ, đi đi lại lại, lặp đi lặp lại, loanh quanh trong toa tàu. Hay nói cách khác là đang giám sát. Giám sát xem có ai rời khỏi chỗ ngồi của mình không. Người rất may mắn. Nhìn bóng dáng nhân viên phục vụ đi xa, Điền Thanh Hòa khẽ nói. Nếu ra ngoài chậm thêm một phút, ngươi sẽ vi phạm cấm kỵ của nó, bị bóp chết ngay tại chỗ. Cấm kỵ? Vệ Lan giật mình, tất cả chuyện này vượt xa khỏi nhận thức của nàng ta. Ngươi còn nhớ câu chuyện mà ngươi kể không? Điền Thanh Hòa nói, nhân viên phục vụ trong đó cũng chính là con quỷ này. Hắn ta đã đại khái hiểu ra quy tắc trên chiếc xe này. Đầu tiên, quá trình tổng thể không khác nhiều so với trong câu chuyện ma. Cũng là tiếng còi ba ngắn một dài, rồi dừng xe. Ngay sau đó, ngọn núi xuất hiện, rồi mới là xe khởi động lại, nhân viên phục vụ ra sân. Nói đúng hơn, sau khi xe khởi động lại, toa tàu này đã toàn là quỷ. Nhưng nhân viên phục vụ thực ra đã xuất hiện ngay sau khi đoàn tàu dừng lại, chỉ là cho đến khi xe khởi động lại, nó mới có thể ra tay. Vì vậy, Vệ Lan mới có thể sống sót trong phòng vệ sinh lâu như vậy. Thế nhưng người thợ hẳn đã rời khỏi chỗ ngồi mà. Vệ Lan ánh mắt lóe lên vẻ hoang mang, nàng ta nhớ rõ ràng, cuối câu chuyện, người thợ hẳn đã đi ra chỗ nối giữa các toa tàu để hút thuốc. Cho nên câu chuyện mới dừng lại ở đó. Điền Thanh Hòa nói ngắn gọn, sau đó, hắn ta liền chết. Nhưng nếu hắn ta chết, vậy câu chuyện này làm sao mà lưu truyền được? Vệ Lan không thể hiểu nổi. Điền Thanh Hòa ánh mắt lộ vẻ khác thường, im lặng vài giây sau, hắn ta mới nói, chuyện ma có hai loại. Một loại là kể chuyện về quỷ, còn một loại là quỷ kể chuyện. Ta đoán, câu chuyện mà ngươi kể thuộc loại thứ hai, cũng là bịa đặt hoàn toàn. Liên quan đến điểm này, Điền Thanh Hòa rất có kinh nghiệm. Chuyện bị biết, kể lại trở thành sự thật, rất giống với trải nghiệm trong bực ở Hồng Kông. Thậm chí có khả năng, việc biết được câu chuyện này bản thân nó chính là thời cơ để câu chuyện xảy ra trong hiện thực. Ta đã nói là ta không xem báo rồi mà. Trong lúc suy nghĩ, một giọng nam bực bội đột nhiên vang lên từ phía bên kia hành lang, chính là cha của đứa nhỏ. Chỉ là, trong giọng nói của hắn ta còn mang theo nỗi sợ hãi và một chút bất lực. Điền Thanh Hòa hơi nghiêng đầu, tay không khỏi nắm chặt một giây. Cha của đứa nhỏ rất xui xẻo. Một mình hắn ta ngồi ở một hàng ba ghế, điều này cũng có nghĩa là hai chiếc ghế trống bên cạnh hắn ta bây giờ cũng bị quỷ chiếm giữ. Một nam nhân mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, cúi người, tờ báo gần như đâm vào mặt hắn ta. Điền Thanh Hòa nhìn vẻ mặt của người cha đó, từ tức giận dần chuyển sang hoảng sợ, trong lòng hắn ta không khỏi trùng xuống. Không có con quỷ nào kiên nhẫn cả. Từ chối một lần thì được, nhưng từ chối chúng nhiều lần, chẳng lẽ không biết sẽ vi phạm cấm kỵ sao? Nhưng những con quỷ này ác ý cực mạnh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, lối thoát duy nhất có lẽ chính là đến ga. Ga tiếp theo, ở đâu? Chương 437, đến trạm. Chương 437, đến trạm. Không biết bao lâu trôi qua, đoàn tàu vẫn chạy với tốc độ cao, không hề có ý định dừng lại. Chỉ có nhân viên phục vụ đội nón lá vẫn loanh quanh trong lối đi nhỏ, đẩy một chiếc xe đẩy trống không, cũng không nói chuyện, im lặng quét mắt nhìn 8 người sống sót trong toa. Nói là 8 người, nhưng toa tàu này thực chất gần như đã chật kín. Điền Thanh Hòa thu hồi ánh mắt, hắn ta phát hiện một điều rất kỳ lạ. Những hành khách mới lên này mang đậm dấu ấn thời gian, tất cả đều ăn mặc theo kiểu những năm 80, 90. Ánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ bên cạnh Trương Tuyển, đứa nhỏ lúc này toàn thân run rẩy không kiểm soát, đầu cũng không dám ngẩng lên, mà trên đỉnh đầu nó treo lơ lửng một bàn tay xù xì, trong lòng bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó. con quỷ đó vẫn đang dùng giọng nói thật thà dụ dỗ đứa trẻ rời khỏi chỗ ngồi, lấy kẹo trong tay nó. Nó dường như nhận ra ai đó đang nhìn chằm mình, đầu từ từ quay lại. Điền Thanh Hòa cụp mắt xuống, khẽ nói, "Vệ Lan, con quỷ trước mặt đứa trẻ đó có thể chính là người công nhân nông thôn trong câu chuyện ma, cũng chính là người ngồi cạnh người thợ hàn." Giọng nói, túi da rắn beo trên lưng các đặc điểm đều khớp. "Còn một người nữa, con quỷ ngồi cạnh cha đứa nhỏ người đang xem bà ấy, ta nhớ ngươi cũng nhắc đến trong câu chuyện." Vệ Lan nhìn xung quanh, ôm lấy cánh tay mình, chỗ đó bị nhân viên phục vụ nắm lấy, để lại năm dấu tay đen thui, đau nhức vô cùng. "Ý ngươi là, đoàn tàu mà chúng ta đang ở hiện tại thực chất chính là chuyến tàu của hơn 30 năm trước?" "Đúng vậy." Điền Thanh Hòa gật đầu, "Nhưng có một vấn đề, nhân vật chính của câu chuyện đâu rồi?" "Nhân vật chính?" Vệ Lan giật mình, nhìn về phía người công nhân nông thôn. Nàng ta nhớ rất rõ, người thợ hàn phải ngồi cùng hàng ghế với người công nhân nông thôn, nhưng hàng ghế đó chỉ có một con quỷ. Hắn ta không ngồi trên đế. Điền Thanh Hòa nói, qua lớp cửa kính, nhìn về phía toa tàu phía trước. Nơi đó cũng đã có điện trở lại, ánh đèn sáng tỏ, không nhìn ra điều gì khác thường. Mơ hồ có thể nhìn thấy có người rời khỏi chỗ ngồi, chứng tỏ toa tàu phía trước cũng có hành khách. Mà ở chỗ nối giữa các toa tàu, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Cuối câu chuyện, hắn ta đang hút thuốc ở đây. Vệ Lan lẩm bẩm, bây giờ nàng gần như có thể chắc chắn rằng câu chuyện của người thợ hàn chưa kể hết. Trong mắt nàng thoáng qua vẻ hoang mang, người thợ hàn sau đó rốt cuộc đã đi đâu? Cũng là chết, nhưng hầu hết hành khách đều chết trong toa tàu, cũng chính là vị trí cuối cùng mà họ ngồi khi còn sống, nhưng tại sao chỉ có người thợ hàn biến mất? Ngay cả bản thân Vệ Lan cũng không ngờ rằng, một câu chuyện nghe được từ nhiều năm trước lại xuất hiện trở lại vào ngày hôm nay. Cô ta đã biết chuyện nam nhân mặc vest bị một chiếc tàu ma khác mang đi, theo lời Điển Thanh Hòa, đối phương rất có thể không sống sót. Mà tất cả chuyện này, chỉ cách lúc đoàn tàu phanh gấp ban đầu vài chục phút. Trong lúc mờ mịt, một tiếng thở dốc dồn dập đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh trong toa tàu. Từ cực trên ghế cuối cùng, nam thanh niên meo hai nghe mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, lý do nam thanh niên phát ra âm thanh như sắp bị nẹt thở đó là vì hắn ta đang nắm chặt cổ mình. Thông thường, thiếu dưỡng khí sẽ khiến người ta kiệt sức, lực tay tự nhiên sẽ thả lỏng. Nhưng nam thanh niên gần như sắp bị chính hắn ta bóp chết, tay vẫn siết chặt lấy cổ họng, điều này không giống như tự sát, mà giống như có thứ gì đó vô hình đang đè lên tay nam thanh niên, không cho hắn ta thả ra. Ánh mắt Điền Thanh Hòa vô thức nhìn về phía chiếc ghế bên cạnh nam thanh niên, nơi đó là một bà lão còng lưng. 70-80 tuổi, rất thấp, có lẽ vì làm nhiều việc nhà nông, lưng gần như cong thành một góc lông. Sự tồn tại của nàng so với những con quỷ khác rất mờ nhạt. Trước đó Điền Thanh Hòa rất chắc chắn rằng chưa từng nghe thấy con quỷ này nói chuyện, hay có bất kỳ hành động lớn nào. Bây giờ cũng vậy. Bà ta như không nhìn thấy nam thanh niên đang hấp hối bên cạnh, mặt không biểu cảm, đang từ từ sửa soạn thứ gì đó. Không ai có thể rời khỏi chỗ ngồi, trong tình huống không có sự giúp đỡ, cơ thể nam thanh niên giãy giụa dữ dội hai cái. Mọi người đều nghe thấy tiếng xương gây rắc. Ngay sau đó, nam thanh niên không còn cử động nữa. Tay hắn ta vẫn nắm chặt cổ mình đến chết cũng không buông ra. Trong toa tàu lại trở lại yên tĩnh. Chỉ có nhân viên phục vụ ưu ám đẩy xe đến bên cạnh nam thanh niên, kéo thi thể hắn ta lên xe đẩy. Điền Thanh Hòa chợt nảy ra một suy đoán rất kỳ lạ, chiếc xe đẩy đảo không có gì, có phải là vì nó vốn được chuẩn bị để nhặt xác? Một lát sau, không còn âm thanh nào khác, nhân viên phục vụ đội nón lá và chiếc xe đẩy đột nhiên biến mất trong toa tàu, có lẽ đã đi về phía sau. Trong toa tàu dần dần vang lên tiếng nức nở bị kìm nén, dần dần biến thành tiếng khóc thét không thể kiểm soát. Bây giờ còn sống, chỉ còn lại 7 người. Điền Thanh Hòa, đứa nhỏ và cha nó, Trương Tuyền, Vệ Lan, một cặp vợ chồng già. Tiếng khóc thét phát ra từ người cha, hắn ta đã tận mắt chứng kiến cái chết của hai hành khách, lúc này tâm lý đã đến bờ vực sụp đổ. Bình tĩnh. Điền Thanh Hòa giật mình, đang định trấn an người cha đó thì thấy đối phương đột nhiên đứng dậy, rồi tông cửa xông ra, chạy thẳng về phía toa tàu phía trước. Cửa kính tự động mở ra cho hắn ta. "Ba ơi." Đứa nhỏ hoảng hốt hét lớn, định đứng dậy đuổi theo cha mình, nhưng bị Trương Tuyển giữ chặt lại ghế. "Quỷ đi rồi, thả ta ra, ta muốn đi tìm cha ta." Đứa nhỏ khóc giống không ngừng. Trán Trương Tuyển toát mồ hôi lạnh, nhân viên phục vụ đã biến mất, nhưng con quỷ trên đầu bọn họ vẫn chưa đi. Qua lớp cửa kính, bóng dáng người cha đó biến mất trong chớp mắt, chắc là nhân cơ hội này chạy trốn đến toa tàu xa hơn. Không có bất kỳ điều gì bất thường, không có thảm kịch như Điền Thanh Hòa dự đoán, nhân viên phục vụ cũng không đột nhiên xuất hiện, những người trong toa tàu phía trước vẫn ngồi yên, ngay cả con quỷ cầm báo bên cạnh người cha đó cũng chỉ ngồi lại chỗ cũ. Sột soạt, lật báo, hắn ta cứ thế mà trốn thoát sao? Vệ Lan kinh ngạc, chẳng lẽ nói phía trước mới là đường sống, phán đoán của Điền Thanh Hòa hoàn toàn sai. Lúc này nàng chợt nhớ ra, người thợ hàn trong câu chuyện mà sau khi đèn sáng cũng nói đi là đi, không ai ngăn cản hắn ta. Điền cảnh quan, làm sao bây giờ? Trương Tuyền hỏi với vẻ mặt hoang mang. Nàng sắp không giữ nổi đứa nhỏ bên cạnh nữa rồi. Tất cả mọi người đừng động đậy. Sau mệnh lệnh ngắn gọn, Điền Thanh Hòa thở sâu một hơi. Tất cả chuyện này quá đột ngột, ngay cả người cha đó cũng không mang theo con mình. Nhân viên phục vụ không còn ở đó, hắn ta rất có thể cảm thấy đây là cơ hội chạy trốn duy nhất, sợ bỏ lỡ sau đó sẽ chết kẹt trong xe. Nhưng kinh nghiệm nhiều lần vào vực mách bảo Điền Thanh Hòa rằng đường sống tuyệt đối không đơn giản như vậy. Toa tàu phía trước có vấn đề lớn. Hành khách ở đó quá bình tĩnh. Dù là trước khi có điện trở lại, hay sau khi có điện, họ đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hơn nữa, Điền Thanh Hòa đã sớm chú ý thấy nhân viên phục vụ cứ quanh quẩn ở toa tàu này, hắn ta rất nghi ngờ rằng có lẽ là vì trong toa tàu phía trước căn bản không có người. Khụ khụ. Ông lão trong cặp vợ chồng già đột nhiên ho khan nặng nề hai tiếng, kéo suy nghĩ của Điền Thanh Hòa lại. Hắn ta hơi nghiêng đầu, nhớ lại cặp vợ chồng già hình như ngồi ở vị trí phía sau mình, mặc dù sợ hãi, nhưng chưa từng gây rối. Trước mắt là khuôn mặt nhíu mày của ông lão, đối diện hắn ta đang liều mạng nháy mắt. Vút. Điền Thanh Hỏa còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đột nhiên lạnh toát, lập tức lông tóc dựng đứng. Hắn ta đột nhiên nghiêng người sang một bên, quay đầu lại nhìn, tim suýt nữa ngừng đập. Là bà lão ngồi cạnh nam thanh niên, đứng sau lưng ghế, nhìn xuống Điền Thanh Hỏa, trên bàn tay đầy đổi mồi còn cầm một cây thước dây dài. Chết tiệt. Điền Thanh Hỏa nổi da gà, hắn ta lập tức nhận ra, nếu không phải mình vừa mới quay đầu nhìn cặp vợ chồng đó, cây thước dây của bà lão này đã siết vào cổ mình rồi. Rất có thể là vì nam thanh niên chết, nó mới bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Bà lão từ từ thu lại cây thước dây, nhếch môi, cười một cách bệnh hoạn, miệng trống không, không còn một chiếc răng nào. Trên cổ buộc một chiếc khăn quàng cổ lông màu đỏ sẫm, hoàn toàn không hợp với trang phục của nàng. Ánh mắt từ từ di chuyển xuống, một tay kia của con quỷ nắm chặt, giữa ngón tay lộ ra vài sợi len. Khăn quàng cổ, lông. Điền Thanh Hỏa đột nhiên hiểu ra, cây thước dây không phải là công cụ siết cổ của nàng, khăn quàng cổ mới là. Con quỷ này muốn dùng cây thước đo cổ hắn ta trước, rồi đan cho hắn ta một chiếc khăn quàng cổ có thể siết chết hắn ta. Trước đó vẫn luôn im lặng, cũng là vì nó đang đan khăn quàng cổ. Sau khi bị Điền Thanh Hỏa tránh được, bà lão cũng không nổi giận, dường như từ bỏ việc đo đạc, quằn lưng ngồi xuống. Chưa đầy vài giây, liền vang lên tiếng kim đan va chạm. Sắc mặt Điền Thanh Hỏa lập tức trở nên rất khó coi. Hắn ta tính toán thời gian một chút, khoảng mười mấy phút nữa, khăn quàng cổ sẽ đan xong, tử kỳ của mình cũng sắp đến. Vệ Lan bên cạnh mặt mày tái mét, nàng cũng nhìn ra cách giết người của con quỷ, điều này còn hơn cả dao cùn cắt thịt, mỗi mũi len đan xuống, lại càng gần hơn đến tử kỳ của Điền Thanh Hỏa. Ta có một ý nghĩ. Vệ Lan khẽ an ủi, đã nhiều năm như vậy, những con quỷ này vẫn ở trên xe, chúng có thể căn bản không xuống xe được. Nếu trước khi khăn quàng cổ đan xong, chúng ta đến ra, biết đâu có thể sống sót. Thân hình Điền Thanh Hỏa vẫn cứng đờ, hắn ta im lặng 2 giây, rồi thở dài một tiếng. Hy vọng là vậy. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện đoàn tàu mau chóng đến ra, nhưng không ai biết sau khi đến ra sẽ gặp phải chuyện gì. Lúc trước hắn ta cảm thấy đó là đường sống, nhưng khi đoàn tàu tiếp tục chạy, ngoài cửa sổ vẫn tối om. Rốt cuộc họ đang chạy trên tuyến đường nào? Hiện tại, nhà ga là đường sống hay là vực sâu hơn, Điền Thanh Hỏa đã không thể xác định được nữa. Ầm. Một tiếng bánh xe lăn trên mặt đất lặng lẽ vang lên từ phía trước, là nhân viên phục vụ. Sau khi nó biến mất, vậy mà lại đi từ toa tàu phía trước quay lại. Tất cả mọi người lập tức nín thở. Phía sau, tay ông lão trong cặp vợ chồng già không tự chủ được mà run lên, tuổi đã ngoài 60, cơ thể ông vốn đã không tốt, lần này cũng là vì đi cùng vợ đến thành phố lớn khám bệnh. Ai ngờ lại đột nhiên gặp phải tai họa bất ngờ như vậy. Ông ơi, đừng sợ, vợ ông khẽ nói, lặng lẽ nắm chặt tay ông, lòng bàn tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Ầm. Tiếng xe đẩy nhỏ dần dần đến gần. Nhân viên phục vụ lại quay lại toa tàu này. Nhưng điểm khác biệt là, trên xe đẩy của nó không có gì cả, lại trở về trạng thái trống không. Thi thể của nam thanh niên đã biến mất. Điền Thanh Hỏa nhìn nhân viên phục vụ từ từ đi qua bên cạnh mình, đi thẳng đến cuối cùng, đối với việc cha đứa nhỏ biến mất, nó không có bất kỳ phản ứng nào. Trương Tuyền mím môi, đồng cảm nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Đứa nhỏ này dường như nhận ra ba nó sẽ không quay lại nữa, như thể mất hết sức lực, ngơ ngác ngồi trên ghế. Cả toa tàu lại chìm vào im lặng, chỉ có lũ quỷ thỉnh thoảng tạo ra những tiếng xào xạc nhỏ. Nhân viên phục vụ dừng lại ở cuối toa tàu, không giống như trước đó, đi qua đi lại trong lối đi nhỏ. Thi thể của hắn ta đâu rồi? Vệ Lan lẩm bẩm, dù nàng biết rõ rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Xuống xe xem sao. Điền Thanh Hỏa thở phào nhẹ nhõm, tốc độ xe đang chậm lại, sắp đến ga rồi. Không lâu sau, ánh sáng đã lâu không thấy lại xuất hiện ngoài cửa sổ. Đầu tiên là ánh sáng yếu ớt, rất nhanh, tiếng gầm rú xung quanh dần lớn hơn, ngoài cửa sổ không còn là màu đen đơn điệu nữa, mà biến thành những bóng người màu xám cho lướt qua nhanh chóng, giống như vết đá. Cứ khoảng 10 giây, một tia sáng đỏ chói mắt lại lóe lên ngoài cửa sổ. Đường hầm. Trương Tuyển không thể tin được nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đoàn tàu đang đi qua một đường hầm, không biết rốt cuộc dài bao nhiêu. Tốc độ xe lửa bắt đầu rõ ràng chậm lại, cũng khiến họ có thể nhìn thấy rõ ràng những cánh cửa sắt được gắn trên vách đá của đường hầm. Trên đỉnh mỗi cánh cửa đều có đèn báo hiệu màu đỏ, nhấp nháy liên tục. Cũng đúng lúc này, một tiếng còi dài trầm thấp đột nhiên vang lên. Sắp đến ga rồi. Vệ Lan ánh mắt lóe lên tia sáng, nhìn về phía Điền Thanh Hỏa, lại thấy đối phương mặt lộ vẻ khác thường. Sao vậy? Cô ta giật mình, đây không phải là tín hiệu vào ga sao? Là vậy. Điền Thanh Hỏa do dự gật đầu. Đó là khăn quàng cổ sắp đan xong rồi. Vệ Lan giật mình, đang định quay đầu lại nhìn thì nghe thấy Điền Thanh Hỏa nói, không có. Còn một khoảng thời gian nữa. Nhưng, ta cảm thấy có gì đó không ổn, tàu cao tốc vào ga có thổi còi không? Trong tình huống bình thường, một tiếng còi kéo dài đúng là cho thấy sắp vào ga, nhưng điều này chỉ áp dụng cho tàu hỏa thông thường. Mà họ đang ngồi trên tàu cao tốc. Tình huống khẩn cấp thì không nói, Điền Thanh Hỏa cẩn thận nhớ lại, hắn ta chưa từng nghe thấy tiếng còi ở ga tàu cao tốc. Tiếng còi này ngược lại càng giống tiếng còi của tàu hỏa cũ kỹ. Liên tưởng đến tình trạng bất thường của toa tàu phía trước, một suy đoán kỳ lạ đột nhiên hiện lên trong đầu Điền Thanh Hỏa. Hắn ta nghi ngờ xảy ra chuyện không phải là cả đoàn tàu, mà là toa tàu này của họ, toa tàu này đã bị chuyển sang một chiếc tàu hỏa vỏ xanh. Trong lúc suy nghĩ, xe từ từ dừng lại. Đường hầm cũng đến cuối. Ngoài cửa sổ là một nhà ga, Điền Thanh Hỏa nhìn hai lần, trên nhà ga không có hành khách, chỉ có một chiếc đèn nhỏ đèn sáng. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai dám manh động đứng dậy. Nhân viên phục vụ vẫn chưa lên tiếng. Rất lâu, phía sau mới vang lên một giọng nói chói tai, chuyến tàu này đã đến ga, mời quý hành khách mang theo hành lý, nhanh chóng xuống xe. Chương 438, kết cấu xe lửa chương 438, kết cấu xe lửa. Ngay khi nhân viên phục vụ vừa dứt lời, Điền Thanh Hòa liền đứng dậy trước tiên, hắn ta không có cơ hội để thử sai, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi toa tàu. Bởi vì, ngay vừa rồi, tiếng kim đan không ngừng vang lên sau lưng hắn ta đã dừng lại. Xe đã dừng lại vài phút trước, nhưng không biết có phải liên quan đến con quỷ này hay không, nhân viên phục vụ lại cố tình trì hoãn vài phút mới thông báo cho bọn họ có thể xuống xe. Trong chớp mắt, hắn ta đã nhanh chóng thoát ra khỏi cửa xe, nhưng ngay khi chân vừa chạm vào sân ga, tay hắn ta đột nhiên không kiểm soát được mà giơ lên, đặt lên cổ mình. Ngay sau đó, bị một chiếc khăn quàng cổ vô hình siết chặt. Cổ họng Điền Thanh Hòa như muốn bị cắt đứt, mặt mày lập tức đỏ bừng, không phát ra được một tiếng nào. Nhưng đây không phải là điều tồi tệ nhất. Phía sau lưng vang lên tiếng kêu sợ hãi, đồng tử Vệ Lan co rút lại, không thể tin được nhìn Điền Thanh Hòa từng bước một lùi lại vào trong xe. Không đúng, đây không phải là chính hắn ta đang lùi lại, có thứ gì đó đang siết cổ hắn ta, kéo hắn ta vào trong xe. Trong chớp mắt, Vệ Lan đã hiểu ra, đó là chiếc khăn quàng cổ của bà lão, không đo chiều dài, nên nó sẽ đan rất dài, rất dài. Một đầu ở trên tay bà lão, đầu kia quấn lấy cổ Điền Thanh Hòa. U. Đúng lúc này, một tiếng còi lại vang lên, đây không phải là đến ga, mà là sắp rời ga. Thời gian dừng lại ngắn ngủi như vậy, tất cả mọi người như điên cuồng chạy ra khỏi toa tàu, chạy về phía sân ga. Chỉ có Điền Thanh Hòa, rõ ràng là người đầu tiên trốn thoát, lại bị kéo ngày càng sâu vào trong. Điền cảnh quan, Trương Tuyền đã mang theo đứa nhỏ đến sân ga, lúc này nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Phải làm sao đây? Là người bình thường, bọn họ suốt chặng đường đều dựa vào sự chỉ dẫn của Điền Thanh Hòa, một khi Điền Thanh Hòa chết, con đường sau đó có thể tưởng tượng được sẽ khó khăn đến mức nào. Trong xe, Vệ Lan nhìn Điền Thanh Hòa, cắn răng, nếu không phải đối phương đã cứu mình ra khỏi phòng vệ sinh, lúc này nàng rất có thể đã chết. Không do dự nữa, đầu óc nàng chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, lập tức quay người, đi về phía bóng người còn lưng đó. Bà Lao đang nắm một nửa chiếc khăn quàng cổ trong tay, nửa còn lại dần dần biến mất trong không khí. Những ánh mắt lạnh lẽo từ các ngóc ngách trong toa tàu chiếu về phía Vệ Lan. Tim Vệ Lan đập thình thịch, nàng cảm thấy dưới chân đang khẽ rung chuyển, một tiếng động nhỏ phát ra từ cửa xe, ngay lúc này, tay nàng nhanh chóng cử động, không biết lấy sức lực từ đâu, vậy mà lại giật được chiếc khăn quàng cổ từ tay bà Lao, lập tức cầm lấy khăn quàng cổ, quay người bỏ chạy. Cửa xe đang từ từ đóng lại. Vệ Lan cố gắng đẩy Điền Thanh Hòa xuống xe, toàn thân nàng như rơi vào hầm băng, cảm thấy áp ý vô tận ngày càng đến gần mình. Một giây sau, nàng chen vào vị trí cuối cùng, đẩy bung cửa xe. Keng. Cửa xe hoàn toàn đóng lại. Cùng với việc cửa xe đóng lại, bàn tay quấn quanh cổ Điền Thanh Hòa đột nhiên thả lỏng, đầu khăn quàng cổ đó vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài liền hóa thành khói bụi. Hắn ta lập tức hít vào một hơi khí lạnh, chứ ù thai do thiếu dưỡng khí lúc này mới từ từ biến mất. Ông ong, đoàn tàu rung lên. Điền Thanh Hòa không kịp nói lời cảm ơn, lảo đảo bỏ dậy, nhìn về phía đoàn tàu. Bên trong cánh cửa xe đóng chặt, một nửa bóng người già nua đang nhìn chằm chằm vào Vệ Lan qua lớp kính với ánh mắt toán độc. Biết rằng con quỷ này không thể xuống xe, Điền Thanh Hòa không quan tâm nữa, ánh mắt chuyển sang hướng khác, vẻ mặt lại một lần nữa thay đổi. Quả nhiên, giống hệt như hắn ta đoán, chiếc xe này trừ toa tàu mà họ ngồi, những toa khác tất cả đều là vỏ bọc của tàu hỏa vỏ xanh. Rất kỳ lạ, cứ như thể có thứ gì đó đã quét một toa tàu nhỏ trên xe lửa, rồi ghép vào một chiếc tàu hỏa cũ kỹ của vài thập kỷ trước. Nhưng điều khiến toàn thân hắn ta lạnh toát hơn là cửa sổ của những toa xe khác. Mỗi một toa xe, mỗi một cửa sổ, hành khách bên trong đều đồng loạt quay đầu lại, yên lặng nhìn chằm chằm vào mấy người đang đứng trên sân ga. Chỉ có một hành khách, sau khi nhìn họ vài giây, đột nhiên cười một cách kỳ quái. Sau đó, nó lùi lại, đặt thứ gì đó lên cửa sổ xe. Là hắn ta. Đồng tử Điền Thanh Hòa ngưng lại, khuôn mặt trắng bệch dán chặt vào cửa sổ xe đó, hắn ta không thể nào quen thuộc hơn, rõ ràng là người thanh niên bị bà lão hại chết lúc trước. Thi thể của hắn ta vậy mà lại được đưa đến toa tàu phía trước. Hàng hóa trên xe đẩy của nhân viên phục vụ, hóa ra là chúng ta sao? Điền Thanh Hòa im lặng lẩm bẩm, đúng như hắn ta đoán. Cả đoàn tàu, thực chất nơi an toàn nhất chính là toa tàu mà họ đang ở, còn những nơi khác, tất cả đều là quỷ. Ầm. Mắt hoa lên, khi nhìn lại thì đoàn tàu đã đổi hướng, tốc độ dần tăng lên. Chẳng mấy chốc, trong nhà ga liền vang lên tiếng len ken du dương, lập tức đoàn tàu gào thét rời đi, chỉ để lại một đoạn đường dây vắng vẻ. Xe đi rồi, Vệ Lan thì thào, nhưng nàng không hề cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ có sự hoang mang. Những người còn lại cũng vậy. Dù đã xuống khỏi đoàn tàu ma, nhưng nhà ga được xây dựng trong đường hầm kín này liệu có thực sự an toàn không? Cặp vợ chồng già thở dài nặng nề, nhìn về phía Điền Thanh Hòa. Đồng chí cảnh sát, có phải trước đây anh đã từng trải qua chuyện như thế này không? Họ từng trải, đã nhìn ra Điền Thanh Hòa không phải là cảnh sát bình thường. Điền Thanh Hòa không phủ nhận, cũng không chắc chắn, chỉ nói mình đúng là công an. Tất cả mọi người tập trung lại. Điền Thanh Hòa nhìn những người sống sót này, trong lòng không khỏi trùng xuống. Hai ông bà lão, một đứa trẻ. Người thực sự có thể giúp được việc chỉ có Trương Tuyển và Vệ Lan, hai thanh niên. May mà những người này đều không phải là người bốc đồng, có thể sống sót cũng là nhờ họ biết nghe lời. Giống như nam nhân mặc vest và cha đứa nhỏ tự ý hành động, loại đồng đội này mới là tối kỵ. Sau khi trấn an một chút, Điền Thanh Hòa lấy ra cuốn sổ manh mối, bắt đầu thu thập thông tin xung quanh. Sân ga rất cũ nát, may mà còn có đèn, phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, có thể miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Ga Hắc Sơn ông lão nhìn lên biển hiệu sân ga, tự lẩm bẩm. Tên này sao lại quen thuộc như vậy? Ông từng nghe qua sao? Điền Thanh Hòa giật mình. Ông lão không chắc chắn lắm, do dự nói. Khi ta còn trẻ, gần quê ta chắc có một nhà ga như vậy, nhưng hình như sau này được rời đến gần vùng núi. Ta cũng không chắc có phải là cùng một cái không, có thể chỉ là trùng tên. Quê ông ở đâu? Điền Thanh Hòa hỏi. Ông lão giải thích một chút, ở một huyện gần Thiên Hải, sau này ông đi làm ở phương Nam, rồi định cư ở một thành phố ven biển nào đó ở phương Nam. Nói rất dài dòng, mặc dù quê cách Thiên Hải không xa, nhưng qua nhiều năm như vậy, ông cũng chưa thực sự đến vùng nội thành Thiên Hải. Điền Thanh Hòa gật đầu, vậy tính ra, ít nhất khoảng cách là tương xứng. Không đến mức đưa họ đến một nơi cách xa hàng ngàn dặm. Làm phiền ông cố gắng nhớ lại xem, trong nhà ga này có chỗ nào quen thuộc không? Điền Thanh Hòa nói. Tuy nhiên, hắn ta không hy vọng quá nhiều, cho dù thực sự là cùng một cái, trải qua nhiều năm như vậy, ông lão rất có thể cũng không nhớ được nữa. Ký ức như hoa trong nước, trăng trong gương, thoáng chốc sẽ tan biến. Về điểm này, Điền Thanh Hòa biết rõ hơn ai hết. Chương 439, quay về 1989 đoàn tàu chương 439, quay về 1989 đoàn tàu nhìn vào quân sổ manh mối, Điền Thanh Hòa nhíu mày, có một vấn đề hắn ta vẫn chưa hiểu rõ. Tại sao cấm kỵ của nhân viên phục vụ lại là không được rời khỏi chỗ ngồi? Quân sổ manh mối đã chỉ rõ, sau khi xe khởi động, vệ lan không trở lại chỗ ngồi sẽ chết. Nhân viên phục vụ cũng liên tục cảnh cáo họ không được rời khỏi chỗ ngồi. Điền Thanh Hòa vốn nghĩ đó là cấm kỵ chết người ngay lập tức, nhưng người thợ hàn và cha đứa nhỏ đều đã đi, cũng không chết ngay tại chỗ. Là vì thân phận của nhân viên phục vụ, là để phục vụ những con quỷ khác sao? Ánh mắt Điền Thanh Hòa khẽ động, nếu hắn ta không đoán sai, muốn đi đến toa tàu phía trước, nhân viên phục vụ sẽ không ngăn cản, nhiều nhất chỉ khuyên bảo một tiếng. Nhưng nếu chỉ đi lang thang không mục đích, có lẽ sẽ bị giết ngay tại chỗ. Lúc này, một giọng nữ trong trẻo phá vỡ suy nghĩ của hắn ta. Mọi người qua đây, bên này có bảng giờ tàu. Vệ Lan khẽ gọi. Cô ấy đang đứng trước một tấm bảng đen, trên bảng đen có mấy dòng chữ viết nguyệt ngoạc bằng phấn. Thời khóa biểu tờ cờ 113 ga xuất phát, ga cuối, Hắc Sơn thời gian đến, 1 giờ 10 phút tờ J126 ga xuất phát, ga cuối, Hắc Sơn thời gian đến, 2 giờ 20 phút TV444 ga xuất phát, ga cuối, Hắc Sơn thời gian đến, 3 giờ 30 phút Điện Thanh Hòa liếc nhìn bảng đen, mở điện thoại ra, bây giờ còn 5 phút nữa mới đến 9 giờ, không khớp với thời gian của chuyến tàu nào cả. Có lẽ là vì đoàn tàu của chúng ta vốn không nên dừng ở ga Hắc Sơn, nên thời gian dừng mới ngắn như vậy. Trương Tuyền suy đoán. Hình như không phải, Vệ Lan hơi do dự. Cô ấy dịch tấm bảng đen ra ngoài một chút, dưới ánh sáng, mấy người mới nhìn rõ dòng chữ nhỏ cuối cùng dưới bảng đen. Thời gian lập thời khóa biểu tháng 5 năm 1989 năm 1989. Cặp vợ chồng già nhìn nhau, vào thời điểm này, ga Hắc Sơn ban đầu đã được di rời đi. Nói không chừng, không lâu sau khi di rời, nhà ga này đã bị bỏ hoang. Nhưng sắc mặt Điền Thanh Hòa lại một lần nữa trở nên rất khó coi. Hắn ta đưa tay sờ lên bảng đen, bụi phấn viết qua liền bay đi. Chữ này mới viết không lâu. Điền Thanh Hòa lẩm bẩm. Từ khi nhìn thấy bảng đen, cảm giác bất an vẫn luôn quanh quẩn, lúc này hoàn toàn bùng phát trong lòng hắn ta. Lại mở điện thoại di động lên, vẫn là tháng 5 năm 2025, nhưng ở đây hoàn toàn không có tín hiệu, thời gian trên đó chưa chắc đã chính xác. Những người khác đều chú ý đến sự khác thường của Điền Thanh Hòa, trong lúc lo sợ bất an, chỉ nghe thấy Điền Thanh Hòa im lặng vài giây rồi mới nói, ta nghi ngờ chúng ta đã quay trở lại năm 1989. Hắn ta chỉ vào đường ray và những chiếc ghế dài bằng sắt trên sân ga. Những thứ này không có dấu vết bị ăn mòn. Không phải mới, nhưng tuổi thọ tuyệt đối sẽ không quá 30 năm. Vấn đề hiện tại là, điện thoại di động của chúng ta không thể điều chỉnh thời gian, không thể dùng nó để tham chiếu. Hắn ta quay người, ánh mắt nhìn về phía chiếc đình nhỏ ở giữa nhà ga. Nơi đó vốn là phòng nghỉ của nhân viên gác, cũng là nơi sáng sủa nhất toàn bộ nhà ga. Chỉ là lúc trước nhìn qua cửa sổ phía trên, họ không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Nơi đó chắc sẽ có đồng hồ chính xác. Điền Thanh Hòa nói, dẫn mọi người đi về phía chiếc đình nhỏ. Chẳng mấy chốc họ chỉ nghe thấy tiếng quạt điện kêu kẹt. Điều này khiến Điền Thanh Hòa càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Hắn ta bảo mọi người đứng yên tại chỗ chờ, sau đó vòng ra phía sau chiếc đình, thử kéo cửa sắt. Không mở được. Cửa bị khóa, khóa từ bên trong. Hắn ta hơi nghi ngờ, không kéo thêm lần thứ hai, nhưng đúng lúc này, cửa rầm một tiếng mở ra. Trong chiếc đình nhỏ hẹp, một nam nhân mặc đồng phục đường sắt ngắt dài, dưới đất còn có một chiếc chiếu. Rõ ràng, hắn ta vừa mới ngủ trên mặt đất, nên nhìn từ cửa sổ sang mới không thấy bóng dáng hắn ta. Làm gì đấy? Người đàn ông lười biếng hỏi. Gần như ngay khi vừa gặp mặt, đặc điểm của người này đã được Điền Thanh Hòa ghi nhớ, hơn 30 tuổi, đen, khỏe, không cao. Trông giống một người bình thường. Nhưng xét đến việc nhà ga này được xây dựng một cách kỳ lạ trong đường hầm, Điền Thanh Hòa vẫn cẩn thận lùi lại vài bước. Anh là nhân viên trực ở đây hả? Hắn ta ném ra một câu hỏi không gây mất lòng ai. Chứ sao nữa? Người đàn ông liếc mắt, thái độ không tốt lắm, anh không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Xin lỗi. Điền Thanh Hòa nói, vậy bây giờ là mấy giờ rồi? Người đó liếc nhìn hắn ta, lục lọi trên bàn một chút, lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi. 2 giờ 40. Hơi thở Điền Thanh Hòa ngưng lại. Quả nhiên. Như vậy thì có thể khớp với chuyến tàu mà họ đi. Họ đi chuyến thứ 2 tờ J126, còn chiếc tàu ma gào thét lao qua, mang đi nam nhân mặc vest, là chuyến tàu đến ga hơn 1 giờ trước. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, năm nào? Điền Thanh Hòa lập tức hỏi dồn. Khuôn mặt nam nhân lộ ra vẻ khác thường, lẩm bẩm, anh là người rừng mới ra khỏi núi hả? Năm 89, ngày mùng 2 tháng 5. Suy nghĩ của Điền Thanh Hòa rơi vào hỗn loạn trong giây lát. Phỏng đoán là một chuyện, được xác nhận lại là một chuyện khác. Hắn ta chậm rãi nói, mặc dù điều này khiến nhân viên đường sắt có vẻ đáng tin hơn nhiều, nhưng vẫn còn một vấn đề, tại sao nhà ga này lại được xây dựng trong đường hầm? Vẻ mặt nam nhân đó ngày càng nghi ngờ. Hắc Sơn mà, anh ngay cả điểm đến cũng không biết, làm sao mua vé? Trên núi không thể xây dựng đường sắt, nên mới quét đường hầm trong núi. Nói xong, hắn ta chỉ vào bóng tối ở góc nhà ga, cửa ra ở phía trên, anh phải leo cầu thang một đoạn, sau khi ra khỏi đó lại đi qua sảnh lớn, rồi trực tiếp vào núi. ban đêm núi quá tối, chúng ta thường đợi trời sáng mới mở cửa ra. Vậy sao? Theo lời cặp vợ chồng già, Hắc Sơn đúng là đã được di dời vào khu vực núi, như vậy lời nói của người này không có gì sai sót, nhưng Điền Thanh Hòa vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường. Hắn ta không nói nhiều, quay lại trao đổi với những người khác. Lát nữa còn một chuyến nữa. Trương Tuyền hơi nhíu mày, nếu chuyến đó cũng là tàu ma, Điền Thanh Hòa biết rõ sự lo lắng của nàng, sân ga cách đường dây gần nhất, họ nhìn những con quỷ trên đoàn tàu của mình thì không sao, nhưng nếu bị những con quỷ trên đoàn tàu khác chú ý tới, vậy liệu có giống như nam nhân mặc vest bị kéo sang xe khác không? Nghĩ nghĩ, Điền Thanh Hòa đi đến chiếc đình nhỏ, hỏi nhân viên nhà ga xem họ có thể vào sảnh trước không. Người đàn ông rất không kiên nhẫn đồng ý, nhấn mấy cái nút, lập tức toàn bộ sân ga đèn đuốc sáng trưng, trong góc quả nhiên có một đoạn cầu thang đi lên. Đi thôi. Hắn ta nói, các người có mấy người cũng vậy, bình thường chỗ này không có ai đến, vừa đến đã đến cả đống. Trên đó không có nước nóng đâu nhé, ta nói trước. Mọi người gật cười. Sau khi lên cầu thang, những người còn lại bắt đầu tìm hiểu tình hình của Hắc Sơn, chỉ có Điền Thanh Hòa đi cuối cùng, lông mày nhíu chặt. Hắn ta vẫn cảm thấy có vấn đề, nhưng ở lại sân ga cũng rất nguy hiểm. Trong đầu lại hiện lên từng cảnh đối mặt với nam nhân đó, bước chân Điền Thanh Hòa ngày càng chậm chạp. Lời nói không có vấn đề, trong đỉnh cũng không có vấn đề, có chiếu, đúng là đang ngủ. Nhưng hai tiếng còi liên tục vừa rồi, sao lại không đánh thức người này dậy? Hắn ta còn chưa kịp nghĩ lại, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ phía trước. Này, người đàn ông hỏi, xem các người ăn mặc cũng rất tây, sao lại không biết gì cả? Điền Thanh Hòa nói qua loa cho qua chuyện, nhưng nam nhân dường như không hài lòng với câu trả lời của hắn ta, nghi ngờ liếc nhìn họ một cái, rồi dừng bước. Hắn ta lấy một quyển sổ từ trong túi ra, xin lỗi, Hắc Sơn là quận, các người phải đăng ký một chút, là đơn vị nào? Thợ Hàn. Điền Thanh Hòa không chút suy nghĩ nói dối, làm việc tự do. Một hồi im lặng, người đàn ông đó không lên tiếng. Một lúc sau, mới vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, vậy sao? Điền Thanh Hòa đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hắn ta ngẩng đầu lên, mới phát hiện nam nhân đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhếch môi, để lộ hàm răng trắng ợn, thật trùng hợp. Trước kia ta cũng là thợ hàn. Đoàn tàu chính thức bắt đầu chương 440, tiên đoán thứ 3 đoàn tàu chương 440, tiên đoán thứ 3 đoàn tàu thành phố Thiên Hải. Tòa nhà văn phòng cục 13, thang máy đang từ từ đi lên. Trần Cực nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy trên màn hình, lòng đầy băn khoăn. Hắn ta hiện đang cùng Đỗ Thính Phong đi đến phòng hội nghị lớn ở tầng cao nhất, đã biết được một phần thông tin. Đỗ Thính Phong nói không sai, đúng là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng không ai ngờ rằng lại có liên quan đến một người quen cũ. Điền Thanh Hòa. Lý lịch làm việc của hắn ta tại cục 13 rất giống Trương Thành, ban đầu chỉ là một người lính đặc nhiệm bình thường được mời vào, sau đó tình cờ vào vực, bây giờ là phó đội trưởng đội 6. Nghe nói đã qua vực thứ 8. Người này không chỉ cứu Trần Cực cả trong thực tế lẫn trong vực, mà còn là bạn cũ của thúc, đã giúp đỡ rất nhiều trong vụ án Xuân Thành, lại quen biết với Phỉ Nhi, Đỗ Thính Phong, Lục Tử và những người khác. Đây cũng là lý do tại sao lần này thúc lại gọi tất cả bọn họ đến. Điền Thanh Hòa cụ thể xảy ra chuyện lúc nào? Trần Cực hỏi. Bây giờ tạm thời cho rằng là khoảng 7 giờ 50 phút tối qua. Đỗ Thính Phong dùng từ rất cẩn thận. Lúc đó hắn ta đang trên tàu cao tốc về Thiên Hải, nói chuyện điện thoại với Trần Thúc, nói được một nửa thì điện thoại cúp. Tối qua Trần Cực nhíu mày, đến nay đã qua hơn nửa ngày. Nửa ngày nghe thì ngắn, nhưng dựa vào thông tin đã biết, sự kiện lần này rất có thể liên quan đến Nguyên Thi, như vậy nửa ngày đã có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ Điền Thanh Hòa sống chết ra sao cũng không chắc. Sau đó, cứ mỗi một giờ, cục lại gọi điện thoại, nhưng điện thoại của Điền Thanh Hòa vẫn luôn trong tình trạng không có sóng. Đỗ Thính Phong nói, sau đó văn kiện đầu tiên được gửi xuống, cụ thể ngươi xem sẽ biết. Leng keng, lời vừa dứt, cửa thang máy mở ra. Tiếng ồn nào lập tức truyền vào tai hai người, nhìn vào trong, rất nhiều người bước chân vội vã, ôm một đống lớn văn kiện, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Chuyện này còn không giống với u giới của Hứa Tam Đạo. Đỗ Thính Phong bước ra khỏi thang máy, giọng điệu hơi khác thường, lần đó chỉ có Trương Thành bị cuốn vào, hơn nữa là vì nàng. Nhưng lần này ngoại trừ Điền Thanh Hòa là người bảo vực, tám hành khách còn lại trong toa tàu đó đều là người bình thường. Hơi thở Trần Cực không khỏi ngưng lại. Hắn ta biết rõ, không phải ai cũng có thể giống như Trương Thành, nhanh chóng chấp nhận thực tế, hơn nữa còn hỗ trợ người bảo vực. Hơn nữa, Điền Thanh Hòa đi vào cũng không phải u giới, cũng không phải vực, nhưng mức độ nguy hiểm lại cao hơn. Trong tình huống đó, người bảo vực cũng thập tử nhất sinh, huống chi là người bình thường. Trong lúc trò chuyện, hai người mở cửa phòng họp lớn, bên trong đã có không ít người ngồi. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Cực và Đỗ Thính Phong, không ít người sắc mặt khẽ động. Những người ngồi đây đều là nhân viên công tác chính thức. Trên ghế sofa ở góc phòng, Phỉ Nhi mặt không biểu cảm, rõ ràng không thích không khí ở đây. Lục Tử bên cạnh cũng vậy, toàn thân không thoải mái, liên tục rót trà cho mình và Phỉ Nhi để xua tan sự lúng túng. Sau khi nhìn thấy Trần Cực và Đỗ Thính Phong đi vào, Lục Tử mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trần Cực. Bên bàn hội nghị lớn, Trần Nhạc Đàm đứng dậy, giới thiệu đơn giản với những người khác. Sau đó, hắn ta nhanh chóng giới thiệu vài nhân vật quan trọng, lần lượt là phó cục trưởng cục 13, Đồng Tiêu Nguyệt của khoa tình báo và đội trưởng đội 6 của Điện Thanh Hòa, Hàn Băng. Không có lời chào hỏi thừa thãi, Trần Nhạc Đàm trực tiếp mở màn hình điện tử, trên đó là một văn kiện có dấu đỏ. Tình hình đại khái là như vậy, 8 giờ 30 phút tối qua, sau khi đoàn tàu J293 tuyến do Giang Thiên Hải đến ga cuối, nhân viên công tác phát hiện một toa tàu số 09, không hiểu sao lại mất tích. Quá trình này cực kỳ kỳ lạ, bởi vì cả đoàn tàu đều chạy bình thường, hoàn toàn không gặp phải bất kỳ điều bất thường hay sự cố nào. Toa tàu số 09 biến mất một cách vô thanh vô tức. Không ai biết toa tàu này biến mất lúc nào. mà hai toa tàu trước và sau nó lại tự nhiên nối liền với nhau, như thể toa tàu số 09 chưa từng tồn tại. Đội trưởng đội 6 Hàn Băng nói, may mà khi xảy ra chuyện, Trần đội và Điển Thanh Hòa đang nói chuyện điện thoại. Chúng ta thông qua thời gian điện thoại bị ngắt, phán đoán ra lúc đó đoàn tàu đang chạy trên một vùng bình nguyên gần Thiên Hải, từ đó tìm được hắn ta ngập ngừng, dường như không biết nên nói thế nào. Trần Nhạc Đàm nói, xe lửa. Nói xong, hắn ta liền chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Giữa cánh đồng lúa mạch và nóng, một toa tàu màu xanh sẫm nằm nghiêng bên đường ray, như một cây đại thụ bị chặt đứt. Toàn bộ vỏ ngoài toa tàu bị xoắn vặn biến dạng. Xe lửa chật bánh. Tay Trần Cực nắm chặt lại, quả nhiên đúng như hắn ta đoán, từ khi nghe nói đoàn tàu xảy ra chuyện, hắn ta vẫn nghi ngờ có liên quan đến lời tiên đoán trên bức minh họa. Bây giờ đã có thể xác nhận, bức minh họa được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ thấp đến cao. Ngọc Thiên Dung vào vực, kết quả không rõ. Hứa Tam Đạo cũng thế, chỉ về quá khứ của Tằng Quý Xuyên, từ đó dẫn đến việc tìm kiếm ngôi mộ quý anh. Hiện tại, bức ảnh đoàn tàu chật bánh này không khác gì bức minh họa thứ ba. Thời điểm này, vẫn là gần Thiên Hải, Trần Cực không thể không nghi ngờ có liên quan đến Nguyên Thi. Nhưng vấn đề là, biến mất là toa tàu cao tốc, có thể đây là toa xe khách loại 22. Trần Nhạc Đàm nói, cũng chính là loại tàu hỏa vỏ xanh đời đầu mà chúng ta thường nói, đã ngừng sản xuất vào năm 94. Hắn ta dừng lại một chút, phóng to hình ảnh, giọng điệu có chút kỳ lạ. Bên trong không có ai, nhưng trùng hợp là toa tàu chật bánh cũng là toa số 9. Vì vậy chúng ta nghi ngờ, rất có thể toa tàu số 9 của đoàn tàu cao tốc đã bị đổi chỗ với một chiếc tàu hỏa vỏ xanh nào đó đã ngừng sản xuất từ lâu. Trần Cực và ba người kia ngồi cùng nhau, không khỏi nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ hoang mang. Chỉ có một toa này thôi sao? Lục Từ hỏi, những bộ phận còn lại của chiếc tàu hỏa vỏ xanh đâu? Chúng ta không biết. Đồng Tiêu Nguyệt của khoa tình báo khẽ lắc đầu. Cô ấy là người đầu tiên nhận được văn kiện và luôn theo sát quá trình điều tra hiện trường. Chúng ta đã tìm kiếm khắp khu vực xung quanh, không tìm thấy gì cả. Vì tất cả camera giám sát có thể sử dụng trong đoạn đó đều bị nhiễu, nên cục hoàn toàn không thể phán đoán liệu đoàn tàu lửa này có từng xuất hiện hay không. Hơn nữa cô ấy hơi nhíu mày, cho dù có, loại tàu này cũng sớm không thể vận hành được nữa. Ý của Đồng Tiêu Nguyệt là, toa tàu này xuất hiện một cách vô cớ, giống như khi người lái xe ném rác ra ngoài cửa sổ, bị ném xuống bên đường ray. Chuyện này nhất định phải xử lý cẩn thận. Phó cục trưởng mệt mỏi thở dài, không giống những người khác, hắn ta không phải là người vào bực. Cũng vì vậy, sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Trần Cực không trả lời, mà nhìn về phía Trần Nhạc Đàm. Tuy nói hắn ta nhất định sẽ đi cứu viện, nhưng quá trình cụ thể ra sao, vẫn phải xem ý của Trần Nhạc Đàm. Dù sao Trần Cực và những người khác cũng là người tự do, không muốn chịu sự quản lý của cục 13. Chương 441, xuất phát đoàn tàu chương 441, xuất phát đoàn tàu bây giờ căn bản không có bất kỳ manh mối nào. Trần Nhạc Đàm nói, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm trên diện rộng, Điền Thanh Hòa biến mất chắc chắn có điều kiện kích hoạt. Vậy chẳng phải là mò kim đáy bể sao? Hàn Băng nhíu mày. Không nhất định. Trần Nhạc Đàm lắc đầu, nhìn về phía Đồng Tiểu Nguyệt, làm phiền các cô điều tra xem trong vòng 50 năm qua, khu vực đó có xảy ra chuyện kỳ lạ nào không. Bây giờ tạm thời chỉ có thể làm những việc này. Sau đó, họ thảo luận sơ qua, lần này số lượng nhân viên điều tra không cần quá nhiều, dù sao chuyện này liên quan đến tận thế, lại không giống hai bức bích họa trước đó, lần này được coi là sự kiện linh dị ác tính. Người vào vực chưa đạt 2 sao đi cũng chỉ có thể chịu chết. Hơn nữa, cục 13 bây giờ đang trong tình trạng ngoại ưu nội hoạn, bản chỉ đường cũng xảy ra vấn đề, công ty lại đến Thiên Hải, đại bộ phận nhân viên công tác buộc phải ở lại phòng thủ trong cục. Trong lúc những người khác thảo luận, Trần Cực và những người khác tạm thời rời khỏi phòng hội nghị. Chẳng mấy chốc, Trần Nhạc Đàm cũng đi ra, dẫn Trần Cực đến phòng trà nước. Người thấy thế nào? Trần Nhạc Đàm rót một cốc nước, uống cạn một hơi, hắn ta cũng đã thảo luận chuyện này trong cục rất lâu, cổ họng đều hơi khô khốc. Chuyện này giống hệt như chuyện chúng ta gặp phải trên núi Điền Nam. Trần Cực nhớ lại, hiện tại có 3 con đường khác nhau có thể tiếp xúc với quỷ. Loại thứ nhất chính là vực, loại thứ hai là u giới, và loại cuối cùng chính là lấy mộ Nguyên Thi làm trung tâm, phóng xạ ra một khu vực rộng lớn, tạo ra những sự kiện linh dị thực tế. Nói đúng hơn, chính là vực trong thực tế, thuộc về khu vực bị ăn mòn. Ví dụ như những con quỷ dùng thông báo tìm người làm mặt, còn có rừng cây ma. Ta nhớ ô tô từng nói, lúc đó hắn ta tìm được mấy con đường, nhưng tất cả đều quá nguy hiểm. Nhà gỗ nhỏ, thợ đốn tuổi trong sơn cốc phía tây, còn có đội viên leo núi trong hang động. Trần Cực không khỏi nghĩ lại đến cảnh tượng mà hắn ta nhìn thấy qua mắt ô tô lúc đó, lập tức cảm thấy hơi rùng mình. Những đội viên leo núi đó đều là ác quỷ, lại có thể cảm nhận được sự nhìn trộm của ô tô. Theo lời ô tô, chính là ta nhìn thấy bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta. Những chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Trần Nhạc Đàm thở dài, vực và thực tế đang dần dần giao thoa. Trần Cực gật đầu, hơn nữa hắn ta còn chú ý thấy khu vực bị ăn mòn đang dần dần mở rộng. Năm 2000, Đà Đà Sơn chỉ là khu mỏ bị ô nhiễm, nhưng theo tình hình hiện tại, đã trở nên cực kỳ tồi tệ. Gần nơi đoàn tàu chật bánh đều là bình nguyên, không hề có một chút bóng núi nào. Hắn ta hoàn toàn dựa vào địa điểm Thiên Hải và tính chất của sự kiện linh dị để suy đoán rằng chuyện này có liên quan đến Đà Đà Sơn. Một hồi im lặng, nhìn quầng thâm mắt đậm đặc và đôi lông mày nhíu chặt của Trần Nhạc Đàm, Trần Cực không nói gì, lấy một ít đồ ăn vặt từ trong tủ ra. Hắn ta rất hiểu tâm trạng của thúc. Điền Thanh Hòa bây giờ thuộc đội 6, nhưng ban đầu lại thuộc đội 1 do Trần Nhạc Đàm lãnh đạo. Bây giờ đội 1, người chết thì chết, người biến thì biến, người còn giữ liên lạc chặt chẽ với Trần Nhạc Đàm cũng chỉ có Điền Thanh Hòa. Trần Cực không hỏi liệu Trần Nhạc Đàm có báo cho các đội viên cũ, Dương Úc và Tô Thu Nguyệt biết chuyện này không, vì hắn ta biết câu trả lời chắc chắn là không. Được rồi. Trần Nhạc Đàm nặng nề thở dài, bọn họ chắc đã thảo luận xong rồi. Ta đã nói với bọn họ rồi, dù cục sắp xếp thế nào, ta cũng chỉ đưa hai người đi, người và ô tô. Nói đến ô tô, Trần Cực chợt nhớ ra, đứa trẻ này không biết đi đâu. Ô tô thấy được gì không? Hắn ta hỏi. Năng lực cảnh tượng của ô tô đã giúp ích rất nhiều khi tìm kiếm ngôi mộ lớn, nhưng kỳ lạ là lần này lại không có động tĩnh gì.
Không có.
Trần Nhạc Đàm lắc đầu, đây mới là lý do hắn ta kiên quyết không đưa nhiều người đi. Ô tô đã thử rồi. Thử rất nhiều lần, nhưng không lần nào được. Ta nghĩ, đó là vì con quỷ mà hắn ta nhìn trộm là một nguyên thi khác, không liên quan gì đến hắn ta. Vì ô tô không phải là quỷ anh hoàn toàn sao? Trong lòng khẽ động, Trần Cực không hiểu sao lại nhớ đến lần ô tô nhìn trộm Đỗ Mục Vũ lúc trước, cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Không nhìn thấy, thậm chí hai mắt còn bị phản vệ mà chảy máu. Hai người không nói thêm gì nữa, rời khỏi phòng trà nước. Nhìn thuốc lại bước vào phòng họp, Trần Cực lấy đồ ăn vặt mà mình đã thuận tay lấy được từ trong túi ra chia cho mọi người. Ta đoán chừng lát nữa sẽ đi ngay. Trần Cực nói, nhưng nơi xảy ra chuyện cách Thiên Hải cũng khá gần, lái xe 1-2 giờ là đến. Hắn ta không để bạn bè đi cùng mình, giống như bực, tốt nhất là mọi người không nên vào nếu có thể. Hơn nữa, hiện tại còn có một chuyện khác. Ngươi nghi ngờ Hứa Tam Đạo vẫn bị theo dõi. Lục Tử sững sờ. Đúng vậy. Trần Cực gật đầu, chẳng phải bản chỉ đường đã xảy ra vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy đó là kế điệu hổ Lý Sơn. Từ trong bệnh viện đúng là không có nhiều nhân viên phòng thủ. Đỗ Thính Phong trầm ngâm, hắn ta đi từ tòa nhà văn phòng đến bệnh viện, rõ ràng có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Hầu hết bảo vệ đều được điều đến tòa nhà cất giữ bản chỉ đường. Lại thêm sự kiện đoàn tàu chật bánh lúc này, lại phải phân một nhóm người đi điều tra, nhân lực của cục 13 lúc này đã không đủ dùng. Phỉ Nhi, Trần Cực nhìn về phía Phỉ Nhi đang chăm chú ăn khoai tây chiên, ta nghĩ thế này, liệu ba người các ngươi có thể thay phiên nhau qua đó xem không? Phỉ Nhi tỏ vẻ không quan trọng, khoảng thời gian này nàng cũng không có việc gì làm. Lục Tử cũng nhún vai, hắn ta đã tiếp xúc với Hứa Tam Đạo, cảm thấy người này rất thú vị. Ánh mắt chuyển sang Đỗ Thính Phong, Trần Cực lại hơi giật mình, chỉ thấy Đỗ Thính Phong khẽ lắc đầu. Ta đi cùng ngươi. Đỗ Thính Phong nói một cách đơn giản. Tại sao? Trần Cực không khỏi ngẩn người. Người bình thường đều mong không tiếp xúc với quỷ, hơn nữa qua một thời gian nữa là đến bậc thứ 9 của Đỗ Thính Phong, hắn ta càng nên nhân khoảng thời gian này để hắn ta đi đi. Phỉ Nhi đột nhiên nói. Nhìn đôi mắt đen như mực của Phỉ Nhi đang nhìn chằm chằm vào Đỗ Thính Phong, Trần Cực không khỏi cảm thấy Phỉ Nhi như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Thật sự có thể sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn ta rồi tan biến. Cũng không thể nào. Ta cần điều chỉnh lại trạng thái một chút. Đỗ Thính Phong cũng nghi ngờ nhìn Phỉ Nhi, rồi nói, thay đổi tâm trạng. Thay đổi tâm trạng. Trần Cực sững sờ một chút rồi mới hiểu ý hắn ta. Sau vực lần trước của Đỗ Thính Phong chính là biến cố ở Yên Kinh. Đỗ Mục Vũ xảy ra chuyện, hiện tại cơ thể bị quỷ chiếm giữ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Đỗ Thính Phong trong vực lần sau. Hắn ta đại khái đã hiểu, Đỗ Thính Phong muốn nhân cơ hội này để chuyển hướng sự chú ý, tiện thể trải nghiệm trạng thái của vực có độ khó cao, giống như thi thử. Không từ chối nữa. Bên kia, cục 13 cũng đã thảo luận xong. Thành viên của tổ điều tra sự kiện đoàn tàu chật bánh bao gồm Trần Cực, Đỗ Thính Phong, Trần Nhạc Đàm ô tô, Hàn Băng và một số đội viên của đội 6 do Hàn Băng dẫn dắt. Một giờ sau, mấy người lên xe buýt đi về phía nơi đoàn tàu chật bánh. Chương 442, ảnh chụp đoàn tàu. Chương 442, ảnh chụp đoàn tàu xe buýt chạy trên quốc lộ. Bọn họ đã rời xa nội thành từ lâu, ngoài cửa sổ không còn nhà cao tầng, chỉ còn những cánh đồng lúa mạch vàng nóng lướt qua nhanh chóng. Sắp đến đoạn đường dây xảy ra chuyện rồi. Hàn Băng đặt điện thoại di động xuống. Dù là đội trưởng phân đội, lại đã thắp sáng ngôi sao thứ 3, đối mặt với tình hình hiện tại, hắn ta vẫn cảm thấy vô cùng bối rối. Khác với vực, khu vực bị ăn mòn này không có chỉ dẫn, giống như một mê cung, chỉ có thể đi từng bước một. Cũng may đây là thực tế, còn có thể sử dụng vũ giới. Hàn Băng thầm nghĩ. Hắn ta đã nắm rõ ràng, trong số những người đến lần này, chỉ có hắn ta và đứa trẻ tên Trần Cực đó sở hữu vũ giới. Ánh mắt lặng lẽ chuyển sang Trần Nhạc Đàm bên cạnh, đối phương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đứa trẻ vài tuổi bên cạnh hắn ta đang tò mò nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trần Nhạc Đàm. Hàn Băng biết rõ, mặc dù Điền Thanh Hòa thuộc đội của mình, nhưng trong lòng vẫn tin phục Trần Nhạc Đàm hơn, người đội trưởng này. Trong mắt hắn ta thoáng qua một tia tiếc nuối, người này là tiền bối lâu năm trong cục, nhiều năm trước đã mở ưu giới, chỉ tiếc bây giờ không hiểu sao ưu giới lại không thể sử dụng được nữa. Nhưng danh tiếng của Kháng Kim Long vang dội, dù sao vẫn có thể mang lại cho người ta một chút cảm giác an toàn. Chẳng mấy chốc, giữa cánh đồng lúa mạch và nóng, một mảng màu xanh sẫm đột ngột hiện ra. Xe buýt dừng lại trên quốc lộ cách đó không xa, mấy người băng qua ruộng lúa, cuối cùng tận mắt nhìn thấy toa tàu vỏ xanh bị bao vây bởi dây cảnh giới. Cả toa tàu bị lật nghiêng, cửa xe méo mó biến dạng, mọi người chỉ có thể bỏ vào từ cửa sổ xe. Ngoại trừ những đồ đạc bên trong bị hư hỏng lộn xộn, không nhìn ra điều gì khác thường. Trống rỗng, không có hành lý, chỉ có những hàng ghế cứng bị lật nghiêng. Điểm kỳ lạ duy nhất là trong xe có một mùi lạ thoang thoảng, hơn nữa lại lạnh lẽo khác thường. Hàn Băng liếc nhìn xung quanh, quay người nói, trong toa tàu này có sơ đồ tuyến đường không? Dù sao theo suy nghĩ của chúng ta, toa tàu số 9 của đoàn tàu cao tốc đã bị đổi thành toa tàu vỏ xanh. Theo lý thuyết, nếu muốn tìm 9 người đó, cần phải tìm kiếm dọc theo các ga mà chiếc tàu vỏ xanh ban đầu đã dừng lại. Khó khăn lắm. Trần Nhạc Đàm lắc đầu, đây là toa giữa, không phải đầu tàu. Hơn nữa, trước đó ta đã hỏi Đồng Tiểu Nguyệt, nàng đã xác nhận, tất cả các đoàn tàu loại 22 trước kia, hoặc là đã bị báo hỏng thu hồi, hoặc là đã nghỉ hưu và được đưa vào bảo tàng, tất cả đều không hề di chuyển. Ý ngươi là chiếc tàu này không hề tồn tại. Hàn Băng sắc mặt hơi khó coi. Ít nhất không phải do con người tạo ra. Trần Nhạc Đàm nói thẳng, vì vậy, cho dù có sơ đồ tuyến đường, chúng ta cũng không chắc chắn có thể thực sự tìm thấy những ga đó. Nghe xong câu này, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Chỉ là một toa tàu trống rỗng như vậy, cũng không biết nó đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Một cảm giác bất lực không biết phải làm gì lập tức hiện lên trong đầu Hàn Băng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể lục soát kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong toa tàu này trước, xem có thể tìm ra chút manh mối nào không. Nửa giờ sau, mấy người tụ tập trên cánh đồng lúa mạch bên ngoài toa tàu, sắc mặt đều có chút kỳ lạ. Họ đúng là đã tìm thấy một vài thứ trong góc. Một tờ báo năm 1989, một ít vỏ quýt nhỏ nát, một đuối lông màu đỏ sẫm rối bù. Hai thứ kia quả thực là rất rưởi, thứ duy nhất đáng chú ý là tờ báo năm 1989. Nội dung trên đó thì không có vấn đề gì, nhưng một tờ báo của hơn 30 năm trước, vậy mà đến bây giờ vẫn không hề bị hư hỏng. Ngược lại giống như vừa mới được in ra cách đây không lâu. Nhìn tờ báo này, trong lòng Trần Cực không khỏi nảy sinh một suy đoán kỳ lạ. Toa tàu này không phải là xuyên không từ năm 1989 đến đây chứ? Vì vậy tờ báo mới có thể mới như vậy. Hai toa tàu bị đổi chỗ. Một cái từ năm 1989 bị đổi đến năm 2025. Vậy đoàn tàu mà Điền Thanh Hòa đi, có thể nào lại ngược lại, bị đổi từ năm 2025 về năm 1989? Không chỉ Trần Cực có suy nghĩ này, trong mắt mọi người đều thoáng qua một tia lo lắng, nếu thực sự như vậy, thì làm sao họ tìm được? Tuy nhiên, sự xuất hiện của tờ báo cũng chứng minh rằng toa tàu này trước đó quả thực có hành khách. Sau khi bàn bạc, tổ điều tra quyết định trước tiên lấy toa tàu làm trung tâm, tìm kiếm trong ruộng lúa mạch một chút, gần đây có lẽ có những vật phẩm bị rơi ra từ trong xe. Nếu có thể hiểu được những hành khách này lên xe như thế nào, có lẽ sẽ biết được Điển Thanh Hòa và những người khác đã kích hoạt điều gì mà bị đổi chỗ. Một lát sau, Đỗ Thính Phong từ ruộng lúa mạch đứng thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng nóng, có chút bất đắc dĩ, ta cảm thấy chúng ta đang làm việc vô ích. Hắn ta và Trần Cực đã tìm kiếm một vòng xung quanh, không tìm thấy bất kỳ vật gì liên quan đến đoàn tàu. Trần Cực không trả lời, liếc nhìn về phía thúc, đối phương đang nghe điện thoại. Thu hồi ánh mắt, mũi hắn ta khẽ động đậy, đột ngột nói, ta nghĩ quay lại trong đoàn tàu xem. Tại sao? Đỗ Thính Phong giật mình. Có chút kỳ lạ. Trần Cực nói, ngươi có ngửi thấy mùi lạ thoang thoảng không? Chính là mùi trong xe đó. Dù ta đi đâu, đi bao xa, đều có thể ngửi thấy. Đỗ Thính Phong thần sắc hơi động, hắn ta hít sâu một hơi, quả nhiên trong mùi thơm ngát của lúa mạch, cảm thấy một tia mùi vị khác thường mơ hồ. Nếu không cẩn thận ngửi, căn bản không cảm nhận được. Ban đầu ta nghi ngờ là gió đã thổi mùi trong xe ra ngoài. Trần Cực vừa đi về phía trong xe, vừa lẩm bẩm. Nhưng sau đó ta cảm thấy không đúng, chiếc xe này đã dừng ở đây từ tối qua, thời tiết thiên hải bây giờ, gió ban đêm còn lớn hơn. Sao có thể thổi cả đêm mà không thổi tan được? Điểm đáng ngờ không chỉ có vậy. Trần Cực dần dần nhớ lại, ban đầu họ cũng đi dọc theo ruộng lúa mạch về phía toa tàu, nhưng lúc đó không ngửi thấy gì cả. Là sau khi vào trong toa tàu, ngửi thấy mùi lạ, rồi sau khi rời khỏi toa tàu, trên người họ cũng bị ám mùi này. Rất khó diễn tả, có chút chua chua, lại có chút thối, giống như thứ gì đó bị thối giữa. Nhưng ngay cả vỏ quýt cũng không bị hỏng, vậy lại là thứ gì phát ra mùi vị đó. Trong lúc suy tư, Trần Cực quay người nhảy lên, lại một lần nữa đi vào trong xe. Căn bản không cần tìm kiếm, ánh mắt hắn ta liền chợt ngưng lại. Trên đỉnh toa tàu, cũng chính là ngay phía trước hắn ta, một tấm ảnh treo lơ lửng một cách cực kỳ dễ thấy. Nhưng Trần Cực vô cùng chắc chắn, trước đó ở đây không hề có ảnh chụp. Đây tuyệt đối không phải ảo giác của một mình hắn ta, lúc đó mấy người đều đang tìm kiếm trong xe, manh mối rõ ràng như vậy, không thể nào không nhìn thấy. Tờ giấy này ở đâu ra vậy? Đỗ Thính Phong đi theo sau hắn ta, vừa bước vào liền không khỏi sững sờ. Trần Cực lắc đầu, đưa tay lấy tấm ảnh xuống. Là một bức ảnh đen trắng, thời điểm chụp chắc chắn cách đây rất xa. Nội dung rất đơn giản. Một nam nhân co ro trên chiếc giường bệnh cũ nát, bên cạnh rơi vãi chậu nước, băng gạc và những thứ tương tự. Có lẽ là do kỹ thuật chụp ảnh, lại có lẽ vì thời gian đã quá lâu, khuôn mặt nam nhân hoàn toàn không nhìn rõ, tối om một mảng. Chương 443, mùi lạ đoàn tàu. Chương 443, mùi lạ đoàn tàu. Bệnh nhân mặc áo choàng tu sĩ, cánh tay yếu ớt vung thõng bên giường bệnh, bàn tay lộ ra gầy như quét ủi, hờ hững nắm một chuỗi chẳng hạn. Bối cảnh trông giống như một bệnh viện cũ kỹ những năm 60-70. Dù chỉ qua tấm ảnh, cũng có thể cảm nhận được luồng khí bệnh tật nồng nặc. Trần Cực nhíu mày, không hiểu sao bức ảnh này lại mang đến cho hắn ta cảm giác vô cùng khó chịu. Giống như nhìn thấy nấm mốc trong góc nhà vệ sinh, lại giống như khi còn nhỏ ở góc hành lang bệnh viện, gặp phải một chiếc cáng cứu thương được che kín hoàn toàn bằng vải trắng. Ai cũng biết chiếc cáng cứu thương đó sẽ được đưa đi đâu. Suy tàn, cái chết, đau đớn. Rõ ràng trong đó không có quỷ, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn ta đại khái hiểu tại sao, vì nhà tu hành trong bức ảnh này đã bệnh rất nặng, có lẽ hiện tại vẫn còn sống, nhưng một chân đã bước vào quan tài. Và nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của con người chính là đối mặt trực tiếp với cái chết. Huống hồ, đối tượng được chụp không phải người bình thường, mà là một nhà tu hành. Thu hồi ánh mắt, Trần Cực lật mặt sau của bức ảnh, phát hiện chỉ viết một con số, một còn có số thứ tự khác sao. Đây là một bộ ảnh chụp. Trần Cực trầm ngâm, đưa bức ảnh cho Đỗ Thính Phong, muốn nghe ý kiến của hắn ta. Đỗ Thính Phong nhìn hắn ta với ánh mắt hơi kỳ lạ, lật qua lật lại bức ảnh, rồi lại đưa ra trước ánh sáng nhìn một lúc. Hồi lâu, hắn ta mới hoang mang hỏi, đây là một tờ giấy trắng mà. Ngươi không thấy vậy sao? Giấy trắng? Trần Cực sững sờ, hình ảnh trên tấm ảnh biến mất rồi sao? Hắn ta lập tức nhìn vào bức ảnh, không có gì thay đổi so với trước, vẫn là màu đen trắng, bệnh viện, giường bệnh, đột nhiên tim hắn ta đập thót một nhịp. Bóng đen trên mặt nhà tu hành trên giường bệnh biến mất. Vài giây sau, lại quay trở lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng Trần Cực đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, cũng nhìn thấy biểu cảm của hắn ta. Nhà tu hành trong bức ảnh là một nhà tu hành sắp chết, nằm trên giường bệnh. Trần Cực lẩm bẩm, hắn ta đang nhìn chúng ta. Cảnh tượng vừa nhìn thấy căn bản không thể nào phai mờ trong đầu hắn ta. Trong bức ảnh đen trắng đó, khuôn mặt nhà tu hành gầy đến mức chỉ còn lại xương, mặt mày đầy vẻ bệnh tật. Nhưng đôi mắt hắn ta lại trợn rất lớn, con ngươi như muốn lồi ra, liếc xéo nhìn trộm Trần Cực. Một giây sau, ánh mắt nhà tu hành lại chuyển về, ngay sau đó mặt hắn ta lại biến thành một mảng bóng đen. Giờ phút này, Trần Cực không khỏi nghi ngờ, cảm giác khó chịu trong lòng khi vừa nhìn thấy bức ảnh, có lẽ không phải là vì đối mặt với cái chết và bệnh tật, mà là vì bên trong là một con quỷ. Cùng Đỗ Thính Phong liếc nhìn nhau, cả hai đều không dám chạm vào bức ảnh cũ đó nữa, lập tức rời khỏi toa tàu. Đi ra ngoài một đoạn xa, Trần Cực lại kiểm tra lại người mình. Hắn ta cuối cùng nghi ngờ tấm ảnh đó giống như một lời nguyền, không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện trong túi mình. May mà không có. Đây có được coi là manh mối không? Đỗ Thính Phong khẽ nói. Ta không biết. Trần Cực cười khổ, ta không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa nó và đoàn tàu. Cũng đúng lúc này, hắn ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người thấp bé từ từ đi tới. Ô tô. Trần Cực giật mình, không biết ô tô làm sao, mũi nhăn lại. Bọn họ bảo ta đến gọi các ngươi. Ô tô nói rất nhanh, nói xong lập tức mím chặt môi. Nghĩ đến việc thúc nghe điện thoại lúc trước, Trần Cực hơi biến sắc. Chắc là điện thoại của Đồng Tiểu Nguyệt. Cô ấy trước đó được cử đi điều tra những chuyện kỳ lạ xung quanh đây, có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó. Ô tô gật đầu. Rõ ràng hắn ta biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không muốn mở miệng. Người sao vậy? Đỗ Thính Phong bê hắn ta lên, nhưng điều bất ngờ là, ô tô rất hiếm khi lại không ngừng dãy rủa trong lòng hắn ta, mặt mày đầy vẻ không muốn. Hôi quá. Ai? Đỗ Thính Phong sững sờ. Ta sao? Tất cả mọi người. Trần Cực và Đỗ Thính Phong nhìn nhau. Mặc dù họ cũng thỉnh thoảng ngửi thấy mùi lạ đó, nhưng mùi vị rất nhạt, tuyệt đối không đến mức hôi. Xem ra ô tô rất nhạy cảm với mùi vị này. Khoan đã. Trần Cực giữ chặt ô tô đang định chạy đi, trong mũi ngươi ngửi thấy mùi gì? Rất kinh tởm, giống như mùi táo bị thối rữa. Ô tô ha to miệng, bốn từ của hắn ta không đủ, chỉ có thể miêu tả như vậy. Ngươi ngửi thấy từ lúc nào? Trần Cực hỏi dồn. Vẫn luôn có. Nghĩ nghĩ, ô tô mới nói, ban đầu còn có thể chịu đựng được, bây giờ càng ngày càng đồng. Trần Cực nhíu mày. Hắn ta không hỏi thêm gì nữa, mà đi theo ô tô đến chỗ những người khác. Cũng giống như trước, nếu cẩn thận ngửi, vẫn có thể ngửi thấy mùi lạ thoang thoảng. Hàn Băng đang đứng ở bên, không ngừng nuốt điện thoại, Trần Cực liếc nhìn, phát hiện hắn ta đang xem bản đồ. Bên kia, Trần Nhạc Đàm đang gọi điện thoại, yêu cầu phong tỏa cánh đồng lúa mạch này, không ai được đến gần toa tàu vỏ xanh. Sau khi cúp điện thoại, hắn ta mới nhìn về phía Trần Cực và những người khác. Lên xe trước, chúng ta phải đi một nơi khác. Xe buýt nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Có vài đồng đội còn chưa kịp phản ứng, tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, cuộc điều tra đột ngột kết thúc. Cho đến khi cách xa một đoạn, ô tô mới thở phào nhẹ nhõm. Đỡ hơn một chút rồi. Sắc mặt Trần Nhạc Đàm lúc này mới thả lỏng. Không chỉ Trần Cực, hắn ta và Hàn Băng đều chú ý đến mùi vị khác thường này, khi phát hiện mùi vị trong mùi ô tô ngày càng nồng nặc, hắn ta lập tức nhận ra, điều này chắc chắn có liên quan đến khu vực này, nói đúng hơn là toa tàu vỏ xanh. Giống như rò rỉ khí gas, một khi đạt đến giá trị tối đa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích nổ. Trần Nhạc Đàm không biết, nếu họ ở đây thêm một thời gian nữa, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn ta biết rõ, đối mặt với quỷ, tất cả những điều bất thường nhỏ bé cuối cùng đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vừa hay lúc này, điện thoại của Đồng Tiểu Nguyệt gọi đến. Theo lời Đồng Tiểu Nguyệt, cách đây hơn 50 km, đúng là đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Trần Nhạc Đàm thuật lại cho Trần Cực và Đỗ Thính Phong. Chuyện thứ nhất xảy ra vào đầu những năm 80. Người báo cáo là dân làng bản địa, tên là Trương Cường, nhà rất nghèo, sống cùng anh trai Trương Trụ ở rìa làng. Người biết đấy, khoảng những năm 80 chính là thời điểm trào lưu khí công lên cao. Trần Nhạc Đàm giải thích, lúc đó tin đồn gì cũng có, còn nói có thể dùng thân thể chặn bom nguyên tử, còn nói có thể điều khiển ma quỷ, nên báo cáo của Trương Cường lúc đó cũng bị coi là loại đó, không được coi trọng. Sau này theo hồ sơ giải mật mới lưu truyền trên mạng. Nhưng bây giờ xem ra, những gì Trương Cường nói phần lớn là sự thật. Ánh mắt Trần Nhạc Đàm lóe lên tia sắc lạnh, hắn ta nói, ngay gần nhà hắn ta có quỷ đang xây dựng đường sắt. Chương 444, mệt chết. Đoàn tàu chương 444, mệt chết. Đoàn tàu hắn tận mắt nhìn thấy sao? Đỗ Thính Phong nhíu mày. Tận mắt nhìn thấy quỷ mà còn sống sót, vận may này cũng quá tốt rồi. Đúng vậy. Trần Nhạc Đàm gật đầu, có một đêm, hắn bị nước tiểu làm tỉnh giấc, đột nhiên nghe thấy tiếng long cong mơ hồ, giống như tiếng đũa lớn đập vào sắt thép. Người trong làng đều nói Trương Cường là một gã thanh niên ngổ ngáo, hắn ta cũng đúng là như vậy, gan lớn lạ thường, xoay người xuống giường liền đi ra ngoài xem. Tuy nhiên, theo báo cáo năm đó, bản thân Trương Cường lại cảm thấy, đêm hôm khuya khoắt, nơi hoang vu hẻo lánh, sao lại có người ở bên ngoài sửa chữa đồ vật. Hắn ta nghi ngờ có kẻ không ngứa hai anh em hắn, cố ý gây sự. Hàn Băng nhìn bản báo cáo được gửi đến, bổ sung thêm bối cảnh, lúc đó trong làng có một cán bộ tên là Trương Thiết Căn, vì vấn đề chiếm đất mà mâu thuẫn với Trương Cường và Trương Trụ, hai anh em vẫn luôn cho rằng Trương Thiết Căn ngầm gây khó dễ cho họ. Trần Nhạc Đàm ư một tiếng, tiếp tục nói, tóm lại, hắn ta cầm sẻn sắt đi ra khỏi nhà, quả nhiên nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lóe lên trong ruộng lúa mạch gần đó. Có người đang đứng trên mặt đất gõ thứ gì đó, Trương Cường vừa suy nghĩ, lập tức liền nghĩ đến Trương Thiết Căn. Hắn ta cảm thấy chắc chắn là tên khốn đó đang phá hoại ruộng nhà mình. Hai anh em Trương Cường nhà nghèo, chỉ trông cậy vào hai mẫu đất đó để sống, Trương Thiết Căn bình thường gây chuyện thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn phá hỏng kế sinh nhai của họ, lập tức khiến Trương Cường tức giận đến bốc hỏa. Hắn ta lập tức lặng lẽ đi vào ruộng, tiếng đập cũng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc, Trương Cường sắp nhìn rõ mặt người đó, nhưng lúc này, hắn ta đột nhiên thấy hoa mắt. Nhìn lại lần nữa, bóng người vừa mới ở gần, đột nhiên lại cách hắn ta mấy trăm mét. Cũng đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Trương Cường lạnh toát cả người, đầu óc hắn ta lập tức tỉnh táo lại, Trương Thiết Căn làm sao có thể dịch chuyển tức thời? Không đúng, là người bình thường, làm sao có thể dịch chuyển tức thời? Nhưng cũng đúng lúc này, hắn ta đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lạ. Ao ào, ao ào, giống như tiếng gió lớn thổi bay bông lúa. Nhưng lúc đó là mùa hè nóng lực, căn bản không có gió lớn như vậy. Theo lời Trương Cường, chính là hắn ta đột nhiên tỉnh ngộ, không kịp suy nghĩ gì, lập tức túi người xuống, trốn vào bụi lúa mạch. Hắn ta cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vì ngay khi tiếng ào ào đó xuất hiện, Trương Cường đã tận mắt nhìn thấy bên cạnh người đang gõ búa. Lúa mạch đồng loạt giảm xuống hai bên, ở giữa để chống một khoảng rộng bằng một người, như thể có một người vô hình đang đẩy thân lúa ra, đạp lên luống lúa đi về phía đó. Còn người đang ngồi xổm vẫn tiếp tục gõ. Ken, ken, như không hề nhận ra điều gì. Trương Cường không dám cử động, hắn ta không biết bóng người vô hình đó rốt cuộc là hồn ma xuất hiếu, hay là vốn dĩ đã có hai con quỷ ở đó. Nhưng dù thế nào, hắn ta cũng có linh cảm rằng, nếu bị phát hiện, hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nấp trong ruộng lúa mạch, mượn lúa mạch làm vật che chắn, Trương Cường sợ đến chết khiếp, chỉ có thể cầu nguyện lũ quỷ không đến gần đó. Hắn ta nói mình cũng không biết lúc đó niệm kinh Phật nào lại có tác dụng, tóm lại con quỷ vô hình đó mặc dù cuối cùng cũng đi về phía hắn ta, nhưng chẳng bao lâu đã dừng bước. Một lúc sau, gà trống trong nhà bắt đầu gáy, tiếng đập cũng theo đó mà biến mất. Trương Cường lén lút thò đầu ra nhìn, xác nhận hai con quỷ đó không thấy đâu nữa, mới dám đi ra ngoài kiểm tra. Quả nhiên, trong bụi lúa mạch bị tách ra đó xuất hiện vài dấu chân mờ nhạt. Và điều khiến Trương Cường ngạc nhiên hơn là trong ruộng lúa mạch đột nhiên xuất hiện một đoạn đường dây siêu mẹo. Con quỷ đó đang xây dựng đường sắt. Hắn ta ngồi thẳng dậy, đi theo đường dây quay lại, mới phát hiện đoạn đường dây này đã rất dài, vắt ngang cả làng, nhưng không ai biết nó được xây dựng lúc nào, cũng không ai từng nhìn thấy. Đến khi trời sáng, Trương Cường lại quay lại xem một lần nữa, nhưng mọi chuyện đêm qua như một giấc mơ. Đoạn đường dây dài đó đã biến mất. Nhìn ra xa, vẫn là những cánh đồng lúa mạch bất tận. Nhưng sau đó, mỗi đêm, Trương Cường đều tỉnh dậy vào cùng một thời điểm, nghe thấy tiếng đập không ngừng bên ngoài. Chỉ là, hắn ta không còn dám đi ra ngoài nữa. Quả nhiên là đường sắt mà. Nghe xong câu chuyện, Trần Tục nói, xem ra lũ quỷ chỉ sửa đường vào lúc rạng sáng, còn đường sắt mà chúng xây dựng thì ban ngày không nhìn thấy. Ít nhất chúng ta cũng biết một phần lộ trình của chiếc tàu vỏ xanh đó. Trần Nhạc Đàm khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng sau này chúng ta phát hiện ra, Trương Cường có lẽ chỉ gặp một con quỷ. Một con. Đỗ Thính Phong hơi biến sắc, trong đó có một con không phải quỷ sao? Ừ, Trần Nhạc Đàm nói, chuyện này phải liên hệ với một chuyện kỳ lạ khác trong làng của họ. Sau khi Trương Cường báo cáo sự việc đó không lâu, trong làng có một nữ nhân bị điên. Cô ấy tuổi không lớn lắm, mới khoảng 20, vừa mới kết hôn, nhưng chồng nàng đã chết vài ngày trước. Nghe nói, khi đưa tang chồng, nữ nhân đó gục đầu vào quan tài khóc đến ngất đi, sống chết không cho hạ huyệt. Một đội viên phía sau ngẩn người, tại sao? Người chết thì phải chôn, phong tục lúc đó chẳng phải đều như vậy sao? Giọng Trần Nhạc Đàm hơi trầm xuống, bởi vì nàng cảm thấy, chồng nàng một khi xuống mộ, sẽ phải làm nô lệ cho quỷ, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nguyên văn là, sống bị quỷ làm cho mệt chết, chết cũng phải bán mạng cho quỷ. Ánh mắt Trần cực khẽ động, mơ hồ đã đoán ra điều gì đó, chồng nàng chết như thế nào? Như nàng nói, bị mệt chết. Trần Nhạc Đàm nói đơn giản, nhưng vấn đề chính là ở đây. Thanh niên trai tráng, không bệnh không tật, chỉ làm việc nhà nông, nói thế nào cũng khó có khả năng bị mệt chết một cách vô cớ. Hơn nữa, gia đình hắn ta có truyền thống sống thọ, chứng tỏ không có bệnh di truyền. Theo lời nữ nhân, từ nửa năm trước, chồng nàng bắt đầu kêu đau lưng, mọi người. Sau đó tình hình ngày càng nghiêm trọng, cả người từ từ gầy gò, tiểu tụy, đến huyện tìm thầy thuốc đông y để, người ta nói là do quá mệt mỏi. Đến cuối cùng, chồng nàng đã không thể xuống giường được nữa, gầy như quét đuổi. Giọng Trần Nhạc Đàm đột nhiên nhấn mạnh, thậm chí eo lưng cũng không thể thẳng lên được. Tóm lại, cứ như vậy không lâu sau thì đột tử. Người phụ nữ nói, có vài lần, nàng sáng sớm tỉnh dậy, chồng đều không có ở nhà, ngay cả trước khi chết cũng vậy. Và điều kỳ lạ hơn là, cuối cùng nàng lại tìm thấy chồng mình đang bất tỉnh trong ruộng lúa mạch cách làng hơn 10 dặm. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều hiểu ra. Bóng người mà Trương Cường nhìn thấy chính là hắn ta. Hàn Băng tổng kết, là con quỷ vô hình đó đã đưa hắn ta từ nhà đi xây đường sắt. Mỗi đêm làm việc nặng nhọc, không có một ngày nghỉ ngơi, hơn nữa còn tiếp xúc gần gũi với quỷ. Nếu không phải sức khỏe hắn ta vốn tốt, sợ là ngay cả nửa năm cũng không sống nổi. Chương 445, phần mộ đoàn tàu. Chương 445, phần mộ đoàn tàu. Đối cảnh cơ bản đã được làm rõ. Theo kinh nghiệm của Trương Cường, chúng ta hiện tại có một con đường có thể đi. Trần Nhạc Đàm nói, vào ban đêm, nếu có thể nhìn thấy đường dây, chúng ta sẽ đi dọc theo đường dây, có thể sẽ tìm thấy Điền Thanh Hòa và những người khác. Manh mối mà Đồng Kiều Nguyệt cung cấp không nghi ngờ gì là một liều thuốc trợ tim, ngay cả Hàn Băng cũng thả lỏng hơn nhiều, ít nhất mọi người không còn như rồi không đầu nữa. Chẳng mấy chốc, xe buýt đã đến làng. Giống như những vùng nông thôn khác ở Hoa Bắc, ngôi làng này không có mô tả chi tiết trên bản đồ, chỉ có hai chữ đơn giản, trướng trại. Nhìn ra xa, bốn phía đồng ruộng đều hoang vu, không có hoa màu, toàn là cỏ dại. Thật là tồi tàn. Làng này còn người ở không? Hàn Băng nhìn xung quanh, nhíu mày. Bản thân hắn ta cũng xuất thân từ nông thôn, nhưng so với trướng trại, quê hắn ta cũng có thể coi là huyện lỵ. Nơi này toàn là những ngôi nhà đất cũ kỹ, không có một ngôi nhà mới xây nào, rất khó tưởng tượng rằng đã là năm 2025 mà vẫn còn loại làng này. Mọi người xuống xe, làng chỉ có một con đường cái, càng đi vào trong, cảm giác càng hoang vu. Ngay cả một quầy bán đồ ăn vặt cũng không có. Có phải cả làng đều đã di rời đi rồi không? Có người nói, trước đây chẳng phải có rất nhiều làng vì giải tỏa mặt bằng mà được bố trí lên thành phố sao? Hàn Băng đang định đưa tay gọi điện thoại cho Đồng Tiểu Nguyệt thì đúng lúc này, phía tây đầu làng đột nhiên vang lên tiếng cười đùa. âm thanh nghe rất non nớt. Có người ở đây vậy mà không phải làng hoang. Ánh mắt Trần Cực lóe lên, đi về phía tiếng kêu phát ra. Chẳng mấy chốc, hắn ta nhìn thấy một ngôi nhà đất, có một đứa trẻ đang chơi bi ở đó. Ngoài ra không có ai khác. Người lớn nhà ngươi đâu? Trần Cực hỏi. Đứa trẻ nhìn hắn ta một cái, rồi quay người vào nhà. Một lúc sau, một ông lão còng lưng đi ra, trông khoảng 6-70 tuổi, mặt đầy đồi mồi. Ngươi đến đây làm gì? Ông lão hỏi. Trần Cực suy nghĩ một chút, nói là đến tìm người.
Gì?
Tìm người? Trần Cực nói lớn. Hắn ta phát hiện hai ông lão hình như không tốt lắm.
Tìm ai?
Ông lão đó hoang mang lẩm bẩm, làm gì có ai?
Đi hết rồi.
Đi?
Đi đâu?
Lên thành phố Hưởng Phúc rồi. Ông lão hét lên, những người ở lại đây đều chết hết rồi. Câu nói này khiến Trần Cực không khỏi ngưng mắt lại.
Đều chết hết.
Những người trong đội điều tra cũng hơi biến sắc, Hàn Băng lập tức tiến lên, dùng tiếng địa phương hỏi, ông ơi, lời này của ông có ý gì? Ông lão ngơ ngác nhìn hắn ta, không biết là không hiểu hắn ta đang nói gì, hay là không nghe rõ.
Khu.
Hàn Băng hắng giọng, những người đó chết như thế nào? Để ta tính xem. Ông lão chậm chạp đáp, 89, 70, 71, 68, 52. Ông ta run rẩy bẻ ngón tay, nói ra những con số không có ý nghĩa gì, cho đến khi sắc mặt Hàn Băng ngày càng khó coi, mới nói một cách mơ hồ, một người không biết bị ung thư gì, còn lại đều đến tuổi thì đi thôi.
Hàn Băng, hắn ta quay đầu lại, bất đắc dĩ nói, ông ấy đang nói tuổi thọ.
Xem ra đều là chết già.
Hóa ra là lo bỏ trắng răng.
Nói như vậy, mọi người thực ra đã đoán đúng. Lực lượng lao động trong làng này đều đã chuyển đi, những người ở lại đều là người già, theo thời gian, rất nhiều người già ở lại đều đã qua đời. Trong số đó có hai nhân vật chính của câu chuyện kia không?
Đỗ Thính Phong hỏi, ông ơi, ông có biết Trương Cường không?
Ngoài dự đoán của mọi người, Đỗ Thính Phong vừa dứt lời, ông lao đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu run nhẹ, Trương Cường, các người muốn tìm Trương Cường.
Miệng ông lão không ngừng run rẩy, đó là em trai ruột của ta.
Ông là Trương Trụ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tính tuổi tác cũng gần như khớp.
Một lúc sau, mọi người đại khái hiểu được chuyện gia đình của Trương Cường. Hóa ra Trương Cường đã qua đời vài năm trước, đứa nhỏ vừa rồi là cháu của hắn ta. Chuyện năm đó Trương Trụ cũng có nghe nói, còn cung cấp một số manh mối mới. Sau khi sự kiện đường sắt xảy ra, trong làng còn xảy ra vài vụ mất tích, không có ngoại lệ, đều là sau khi rời đi vào ban đêm thì không còn tin tức gì nữa. Có người nói là bị bọn buôn người bắt đi, nhưng nhiều người hơn lại cho rằng những người biến mất vào ban đêm này đều bị quỷ bắt hồn đi. Vì vậy mới biến mất không để lại chút dấu vết nào. Cũng vì vậy, trong làng hình thành thói quen không ra khỏi nhà vào ban đêm. Mặc dù sau 5-9 năm trong làng không còn xảy ra chuyện tương tự nữa, nhưng phong tục này vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Trần Cực và Đỗ Thính Phong nhìn nhau một cách khó hiểu, cả hai đều biết rằng những người đó không nhất định là bị quỷ bắt hồn mà rất có thể là đã bắt gặp quỷ đang sửa đường sắt. Cũng có lẽ là chính họ đã đi dọc theo đường sắt, cuối cùng cũng giống như Điền Thanh Hòa, bước hơi khỏi nhân gian. Điều này ngược lại chứng thực phương pháp mà Trần Nhạc Đàm nói là khả thi. Sau khi nói qua loa, Hàn Băng lại hỏi về nữ nhân điên trước kia. Ông lão vẫn rất chậm chạp, nói hồi lâu, cuối cùng mọi người phát hiện ra ông ta đang nói đến một người hoàn toàn khác. Họ nói là nữ nhân điên, ông lão lại nói là một nữ nhân tên Trương Phượng trước kia trong làng. Ông ấy có lẽ bị lẫn rồi. Sau khi rời khỏi nhà Trương Trụ, Hàn Băng thở dài. Họ kiểm tra từng phòng một, giống như Trương Trụ nói, tất cả đều đầy bụi đất, không biết bao lâu rồi không có người ở sau đó, mọi người lại đi xem xét những cánh đồng gần đó. Không có ai chăm sóc, đồng ruộng chỉ còn lại cỏ dại cao ngất, lúc này vẫn là ban ngày, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến đường sắt. Tháng năm gió lạnh thổi qua người Trần Cực. Hắn ta nhìn những cánh đồng hoang vu, trên đó có không ít ngôi mộ, không biết bao nhiêu năm rồi không có ai đến cùng bái, trông vô cùng thê lương. Ở đây không có nghĩa địa chính quy. Đỗ Thính Phong đứng bên cạnh hắn ta, khẽ nói, rất nhiều ngôi mộ ở nông thôn được xây dựng rất tùy tiện, ở phía nam thường được xây trên núi, đây là bình nguyên, chỉ có thể xây dựng trong ruộng. Hai người từ từ đi về phía ngôi mộ gần nhất, ngôi mộ này không quá cũ kỹ, xây dựng cũng chưa quá 10 năm. Trên đỉnh mộ còn cắm một tấm bia đá, không có ảnh chụp, chỉ biết tên và ngày sinh tháng mất.
Trương Yến, 1939-2011.
Trần Cực liếc nhìn. Đây là tên của một nữ nhân, chỉ là tuổi tác không khớp với nữ nhân điên. Ngươi nói xem, chồng của nữ nhân điên đó cuối cùng có được chôn cất không?
Đỗ Thính Phong hỏi.
Trần Cực gật đầu, ta nghĩ là có. Dù sao thời đại đó, lời nói của hắn ta đột ngột dừng lại. Không hề báo trước, một mùi lạ nồng nặc đột nhiên sộc vào mũi hắn ta.
Chua, thối, khiến người ta buồn nôn.
Là mùi lạ trong toa tàu vỏ xanh đó. Cùng lúc đó, một ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao chiếu xuống người Trần Cực, khiến da đầu hắn ta tê dại. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trợn ngưng lại. Trên tấm bia đá của ngôi mộ, dán một bức ảnh đen trắng, một bức ảnh đáng lẽ phải ở lại trong toa tàu vỏ xanh. Hình ảnh bên trong, Trần Cực không thể nào quen thuộc hơn.
Bệnh viện,
giường bệnh. Điểm khác biệt duy nhất là nhà sư bệnh nặng đó không còn co do trên giường bệnh nữa, mà đang ở rất gần ống kính, rất gần, như muốn chui ra ngoài, mà không biểu cảm, nhìn xuống Trần Cực. Chương 446, bút máy đoàn tàu. Chương 446, bút máy đoàn tàu. Quả nhiên, linh cảm bất an của hắn ta đã trở thành sự thật. Bức ảnh vậy mà lại theo chân họ đến ngôi làng này, thậm chí còn dán thẳng lên bia mộ, như một tấm ảnh thờ. Trong chớp mắt, Trần Cực định thần lại, định giật bức ảnh xuống khỏi bia mộ. Con quỷ này đã ám họ, trốn tránh cũng vô ích. Nhưng ngay khi tay hắn ta vừa chạm vào tờ giấy, một lớp bóng đen lại bao phủ lấy khuôn mặt nhà tu hành, ngay sau đó bức ảnh biến mất không dấu vết. Đầu ngón tay chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo của bia đá. Trần Cực từ từ rút tay về. Hắn ta quay đầu lại, nhìn về phía Đỗ Thính Phong,
sắc mặt đối phương rất khó coi, rõ ràng cũng đã chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Ta vẫn không nhìn thấy. Đỗ Thính Phong lắc đầu, hắn ta chỉ ngửi thấy mùi lạ, nhìn thấy một tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện trên bia mộ. Nội dung bức ảnh đã thay đổi. Trần Cực nói, con quỷ đó đã xuống khỏi giường bệnh, áp sát vào ống kính, nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi nặng trĩu, lập tức rời khỏi ruộng đồng. Mặc dù cả hai đều biết rằng sự xuất hiện của bức ảnh không liên quan nhiều đến ngôi mộ này, dù sao ngôi mộ này thuộc về một nữ dân làng bình thường. Vấn đề nằm ở chính họ. Dù không ở trong ruộng, dù đi lang thang trong làng, có lẽ ở một góc nào đó Trần Cực sẽ lại nhìn thấy bức ảnh đen trắng này dán trên cây bên đường. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Trần Cực thầm nghĩ. Vừa rồi hắn ta có cảm giác trong giây lát rằng nhà tu hành sẽ trực tiếp bước ra khỏi bức ảnh, nhưng bức ảnh lại biến mất. Nhưng điều này ngược lại càng khiến người ta bất an hơn. Bởi vì không ai biết mục đích của nhà tu hành là gì, cách thức giết người của nó ra sao. Sau khi tập hợp lại, Trần Cực kể lại chuyện này cho mọi người. Họ đã rời khỏi đồng ruộng, tạm thời tìm một ngôi nhà bỏ hoang tương đối sạch sẽ để ở, con quỷ đó sẽ không chỉ xuất hiện một lần như vậy đâu. Trần Cực nói, nó đã ám chúng ta, chủ yếu là ta. Tình hình rất rõ ràng. Chỉ có Trần Cực mới có thể nhìn thấy bức ảnh, hơn nữa bức ảnh đã xuất hiện hai lần trước mặt hắn ta. Chẳng lẽ số 1 ở mặt sau bức ảnh có nghĩa là nó chỉ chọn một người? Hàn Băng ánh mắt lóe lên. Trần Cực không nói gì. Con số này có thể có nhiều ý nghĩa, có lẽ không có ý nghĩa gì cả, có lẽ là chỉ chọn một người, cũng có lẽ. Ý là chỉ, tờ thứ nhất. Như vậy sau này có thể sẽ xuất hiện những bức ảnh khác, lần lượt đối ứng với những người khác trong đội. Hắn ta hy vọng mình đoán sai, bởi vì nếu thực sự như vậy, thì mọi người hoàn toàn không có đường sống. Điều tốt duy nhất là họ đã tìm ra nguồn gốc của mùi lạ. Không phải toa tàu, mà là tấm ảnh đó. Chính xác hơn, Đỗ Thính Phong cho rằng là nhà tu hành trong bức ảnh. Trước đây khi nàng ở bệnh viện, ta thường xuyên nhìn thấy những bệnh nhân nặng khác. Đỗ Thính Phong nói, những người có thể vào tầng của nàng, nếu không phải là ung thư giai đoạn cuối, thì cũng là suy đa tạng, không ít người đã cận kề cái chết. Ta cũng từng ngửi thấy mùi vị khác thường trên người một số bệnh nhân. Đó là một loại mùi vị sẽ xuất hiện trên người sắp chết, hoặc là mùi hôi, hoặc là mùi tanh, đó là vì chức năng cơ thể của họ đã suy kiệt nghiêm trọng, cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đều bị nhiễm trùng nặng. Nói như vậy, mùi lạ ngược lại là một lời nhắc nhở. Hàn Băng hơi biến sắc, chỉ cần ngửi thấy, liền chứng tỏ con quỷ tu hành đang ở gần. Điều này cũng gián tiếp xác nhận việc mọi người vội vàng rời khỏi toa tàu lúc trước là một lựa chọn chính xác. Mùi vị ngày càng nồng nặc, có lẽ có nghĩa là con quỷ tu hành sắp rời khỏi bức ảnh, xuất hiện ở đó. Trên người ngươi có gì bất thường không? Trần Nhạc Đàm quan tâm hơn đến điểm này. Hắn ta lo lắng con quỷ thực ra đã ra tay, nhưng không phải là kiểu giết người ngay lập tức. Trần Cực lắc đầu, hắn ta cũng có cùng lo lắng, nhưng trên người đúng là không có vấn đề gì. Cũng đúng lúc mấy người đang thảo luận, đột nhiên có người gõ cửa. Mở cửa ra, bên ngoài là một bóng người thấp bé, là cháu nội của Trương Trụ. Da hắn ta ngăm đen, trông gầy gò không bắt mắt, mặc áo tay dài quần dài, rất giống ông nội mình. Ông nội bảo ta hỏi các ngươi, đêm nay có muốn ở nhà ta không? Trần Nhạc Đàm lắc đầu, bọn họ nửa đêm sẽ ra ngoài, không tiện lắm. À, đứa nhỏ gật đầu, quay người định đi gấp thì bị Hàn Băng gọi lại. Cháu tên gì? Cương Tử. Cương Tử, sao cháu biết chúng ta ở đây? Đứa nhỏ đó nhếch miệng, các ngươi chắc chắn sẽ đến đây. Đây là nhà tổ của trưởng thôn, phòng lớn nhất, những phòng khác đều đã hỏng hết rồi. Hàn Băng lập tức im lặng. Đúng là như vậy, ở đây thậm chí còn lớn hơn nhà Trương Trụ rất nhiều. Cũng là một trong số ít những ngôi nhà còn nguyên vẹn. Đứa nhỏ đó không nói thêm gì nữa, chạy biến đi như một tia chớp. Trần Cực trầm âm, hắn ta đã có suy đoán về chủ nhân của ngôi nhà này. Mấy người không tiếp tục ra ngoài điều tra, những chuyện liên quan đến đường sắt họ đã hiểu rõ, bây giờ chỉ chờ màn đêm buông xuống. Chạm bạn. Trần Cực ngồi trong sân, hoàng hôn như lửa, chiếu rọi khuôn mặt hắn ta đỏ rực. Bút máy đã thức tỉnh cách đây không lâu, lúc này đang trò chuyện câu được câu trăng với hắn ta. Nó tỏ ra thích thú với chuyện Điền Thanh Hòa mất tích. Cái này còn kích thích hơn cả vực nhiều người muốn nói là nguy hiểm nhiều ạ. Cũng một ý nghĩa thôi, đúng rồi, sao vậy? Tại sao lại là ngươi? Tại sao quỷ vừa xuất hiện, mục tiêu lại nhắm vào ngươi? Bút máy phát ra tiếng cười khàn khàn, vận may của ngươi tệ đến vậy sao? Ta làm sao biết được? Trần Cực bất đắc dĩ nói, lần này ta có cảm giác rất kỳ lạ. Như thể ta vừa vào toa tàu, con quỷ đó đã nhìn chằm chằm vào ta, hắn ta hoàn toàn không hề để ý đến những người khác. Không nói chuyện này nữa, liên quan đến chuyện Điền Thanh Hòa mất tích, ngươi có ý kiến gì không? Không có, bút máy lười biếng nói, nếu thực sự giống như ngươi đoán, chuyện này có liên quan đến tạo vật quỷ, hắn ta có thể sống đến bây giờ, cũng là nhờ tổ tiên phù hộ. Tại sao? Bút máy không trả lời. Hồi lâu, nó mới nói một câu, giọng nói mơ hồ, tạo vật quỷ không giống với quỷ anh, có gì không giống nhau? Trần Cực nhíu mày. Những lời này bút máy trước đây chưa từng nói, không biết là nó không muốn nói, hay là nó trước đây không biết. Trong đầu yên tĩnh một mảnh. Bút máy không nói nữa. Trần Cực chợt một tiếng, hắn ta biết, mỗi lần giọng bút máy thay đổi nhẹ, liền có nghĩa là nó sắp biến mất. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Mấy giờ rồi? Trần Cực không quay đầu lại. 6:30. Đỗ Thính Phong nói, trời sắp tối rồi. Hoàng hôn xung quanh đã từ từ tối lại, sắc trời chuyển sang màu xanh sẫm. Bút máy tỉnh rồi. Hắn ta xoay người, nhìn về phía Đỗ Thính Phong, nó nói xác suất Điền Thanh Hòa sống sót không lớn. Nhân định thắng thiên. Tất cả đều không phải là tuyệt đối. Đỗ Thính Phong nói một cách đơn giản. Hắn ta nhìn về phía Trần Cực, đang định nói thêm điều gì đó, đột nhiên sững sờ. Mặt ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt. Trần Cực sờ mặt mình, hắn ta không cảm thấy gì cả. Một giây sau, hắn ta đột nhiên nhìn thấy trên lòng bàn tay mình, không biết từ lúc nào bút máy đã viết xuống hai câu. Giống như là đang trả lời câu hỏi lúc trước.
Khi ngươi phát hiện một con rắn những nơi ngươi không nhìn thấy, đã toàn là rắn rồi còn bên cạnh những chữ đó, trong lòng bàn tay rắn mấy mảng da mặt không lớn, đỏ vô cùng. Chương 447, thúc thiết đoàn tàu chương 447, thúc thiết đoàn tàu đây là. Tim Trần Cực đột nhiên thoát lại, hắn ta lập tức lao vào phòng vệ sinh, nhìn vào tấm gương đã vỡ một nửa. Trong gương, hắn ta như đang sốt cao, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, mà ở gò má bên trái, chỗ hắn ta vừa mới sơ qua, có vài chỗ tổn thương to bằng ngón tay. Da trên đó dễ dàng bị tạo rớt, dính vào lòng bàn tay Trần Cực. Hắn ta nghiêm nghị nhìn vào lòng bàn tay mình, một lúc lâu sau mới xóa đi mấy mảng da nóng bỏng đó. Nét chữ của bút máy cũng từ từ phai nhạt, nhưng trong đầu Trần Cực lại không ngừng vang vọng hai câu đó. Khi ngươi phát hiện một con rắn nơi ngươi không nhìn thấy, đã toàn là rắn rồi, ý của bút máy rất mơ hồ, nó không thể nói ra, cũng không thể biết trực tiếp, chỉ có thể gián tiếp trả lời nghi vấn của Trần Cực. Sự khác biệt lớn nhất của tạo vật quỷ có lẽ chính là trong khu vực của nó, một khi xuất hiện quỷ, không thể nào chỉ có một con. Nhưng bây giờ Trần Cực không rảnh bận tâm nhiều như vậy, điều Trần Nhạc Đảm lo lắng nhất vẫn xảy ra, Tăng Lữ đã ra tay, chỉ là hắn ta không nhận ra. Giống như độc dược mãn tính, thông tin đã biết quá ít, bây giờ Trần Cực chỉ có thể phán đoán đây có lẽ là một lời nguyện theo giai đoạn, bây giờ chỉ là bắt đầu. Nghĩ nghĩ, hắn ta mở điện thoại, bấm số của Vạn Tiểu Song. Tút tút tút, nửa phút sau, điện thoại được kết nối. Giọng nói quen thuộc của Vạn Tiểu Song vang lên từ đầu dây bên kia, "Alo, là ta, Trần Cực. Sao vậy?" Vạn Tiểu Song dường như đang ở bên ngoài, tiếng nền rất ồn ào, liên tục nghe thấy tiếng động ùng ùng. "A quỷ của ngươi có thể hóa giải lời nguyền, đúng không?" Trần Cực hỏi thẳng. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng Vạn Tiểu Song hơi thay đổi, nói ngắn gọn. Trần Cực nói, "Ta bị một con quỷ ám, cần ngươi giúp ta cắt đứt mối liên hệ với nó." Đầu dây bên kia, Vạn Tiểu Song im lặng một lúc. "Ta không thể dùng bút máy bây giờ." Trần Cực giải thích, "Một khi khởi động, bút máy sẽ ngủ đông, không thể mở u giới được nữa." Hai dòng chữ đó khiến trong lòng hắn ta báo động, sau này hắn ta rất có thể sẽ gặp nhiều quỷ hơn, bây giờ còn lâu mới đến thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn ta chỉ cần mượn dùng một chút a quỷ của Vạn Tiểu Song, tác dụng phụ hắn ta sẽ tự mình gánh chịu. Vài giây sau, Vạn Tiểu Song mới nói, "Được, ngươi muốn làm gì?" "Ta bây giờ đến tìm ngươi." Trần Cực nói, "Ta đang ở gần Thiên Hải, lái xe hơn một giờ là đến nội thành." "Không cần." Vạn Tiểu Song lập tức nói, "Chỗ ta không tiện lắm. Ta đi tìm ngươi, ngươi ở đó đừng động." Trần Cực giật mình, vừa định ngăn lại thì đối phương đã cúp máy. "Địa chỉ ta còn chưa kịp nói, Vạn Tiểu Song rốt cuộc đang làm gì vậy?" Trần Cực cảm thấy có chút kỳ lạ, không nói nhiều, gửi vị trí của Trương Trại qua. Sau khi ra ngoài, hắn ta nói sơ qua với mọi người, chuyện này đã tìm được cách giải quyết. Hàn Băng hơi khác thường nhìn hắn ta một cái, không ngờ lại dễ dàng giải quyết lời nguyện của quỷ như vậy. Điều này khiến những lo lắng trước đây của họ trở nên thật ngu ngốc. Nhưng chỉ có Trần Cực biết, đây chẳng qua là chọn cái nhẹ hơn trong hai cái hại, cái giá phải trả của a quỷ của Vạn Tiểu Song sẽ không nhỏ. Hơn nữa, căn bản không phải là thực sự giải quyết được nguồn gốc của lời nguyền. Nhìn khuôn mặt của những người khác, trong lòng Trần Cực hơi trùng xuống. Chớp mắt đã đến tối, trăng lặn về tây. Trần Cực đứng ngoài cổng sân, nhíu mày. Đã 9 giờ tối, Vạn Tiểu Song vẫn chưa liên lạc với hắn ta. Mặc dù tốc độ lan truyền của lời nguyền rất chậm, không gây ra tổn thương thực chất nào, nếu không soi gương, Trần Cực cũng không cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng chẳng bao lâu nữa, họ lại phải đi ra ngoài tìm đường sắt. Rất có thể, sau này hắn ta không thể liên lạc với Vạn Tiểu Song được nữa. Nhìn bóng đêm đen như mực, lòng Trần Cực rối bời, nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của vùng quê. Trần Cực lập tức mở điện thoại, là Vạn Tiểu Song. "Ta đến rồi." Giọng Vạn Tiểu Song hơi khàn. Trần Cực lập tức nhẹ nhõm, "Ngươi bây giờ ở đâu? Để ta xem." "Phía trước có một chiếc xe buýt, là các ngươi lái đến, đúng không?" "Đúng vậy." "Vậy ta ở đây đợi ngươi nhé." Trao đổi đơn giản, Trần Cực cúp máy. Hắn ta liếc nhìn bàn tay đỏ rực của mình, có chút buồn nôn, gọi Đỗ Thính Phong cùng đi về phía đầu thôn. Đêm ở nông thôn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Lạch cạch, lạch cạch. Trần Cực đi tới, đột nhiên dừng bước. "Sao vậy?" Đỗ Thính Phong giật mình. Cảm giác không ổn, Trần Cực nhíu mày, từ nay đến giờ tim hắn ta cứ đập thình thịch. Chắc chắn có vấn đề gì đó, nhưng hắn ta không nhận ra. "Là gì?" Nhìn xung quanh, hắn ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cũng đúng lúc này, trong gió đêm truyền đến tiếng nước nợ thoang thoảng, rất yếu ớt, lúc có lúc không. Nếu không phải họ dừng lại, căn bản không nghe thấy. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng trốn vào một khoảng sân bỏ hoang bên đường. Hu hu tiếng khóc ngày càng rõ ràng, dần dần có thể nghe được, đó là tiếng của một nữ nhân. Tiếng khóc thê lương, ai oán, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng lẩm bẩm không rõ ràng, nghe điên điên cùng cùng, khiến người ta hoảng sợ. Người phụ nữ, nhưng trong thôn chỉ có một già một trẻ, hai người sống đều là nam. Như vậy, chỉ có một khả năng, người phát ra tiếng khóc là một con quỷ. Người phụ nữ phát điên sau khi chồng chết, biến thành quỷ. Tiếng khóc từ từ yếu đi, chẳng mấy chốc không còn nghe thấy nữa. Thay vào đó là tiếng bước chân kỳ lạ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nghe đến giận người. Như thể có ai đó đang đi, kéo theo thứ gì đó bên cạnh. Trần Cực nấp trong bóng tối, nghe một lúc, tiếng bước chân như muốn đi dọc theo con đường về phía đầu thôn. Vạn Tiểu Song đang ở đó. Hắn ta lập tức chỉnh đèn tin điện thoại xuống mức thấp nhất, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vạn Tiểu Song, đừng xuống xe, lái đi thẳng tắt điện thoại. Hắn ta im lặng chờ tiếng động cơ băng lên, một phút, hai phút, yên lặng. Cũng đúng lúc này, màn hình điện thoại của Trần Cực sáng lên. Là tin nhắn của Vạn Tiểu Song. Trần Cực đang định mở ra, tay đột nhiên cực lại, rồi nhìn ra ngoài sân. Tiếng bước chân ngừng lại. Dừng lại ở ngoài sân. Hắn ta lập tức tắt điện thoại, nín thở tập trung,
vài giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng động lạ. Két, à, tim Trần Cực đập nhanh hơn, con quỷ đó đẩy cửa sân, đi thẳng vào khoảng sân nhỏ mà họ đang ẩn nấp. Dưới ánh trăng, một bóng người kỳ dị đứng trong sân. Là một bà lão, eo gần như cong thành 90 độ, có một chiếc quan tài cực lớn, tiếng két mà họ nghe thấy chính là tiếng đáy quan tài ma sát trên mặt đất. Rầm. Bà lão đặt chiếc quan tài nặng nề xuống đất, lập tức, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Trần Cực và Đỗ Thính Phong trong bóng tối. Trần Cực ngay lập tức xác định, mục tiêu của nàng chưa bao giờ là Vạn Tiểu Song, mà là hai người bọn họ. Khuôn mặt nhăn nheo của bà lão méo mó lại thành một cụm, nàng há miệng, bên trong không có một chiếc răng nào, khóc lớn, sống sờ sờ, mệt chết rồi. Gần như cùng lúc đó, nắp quan tài bật mở. Bên trong là một thi thể đáng lẽ đã mục nát từ lâu. Một thi thể cũng còng lưng cong thành 90 độ như vợ hắn, hắn ta mở mắt ra, mặt mày tái xanh, nhìn chằm chằm vào Trần Cực và Đỗ Thính Phong. Chương 448, người đào huyệt đoàn tàu chương 448, người đào huyệt đoàn tàu mở cửa phòng ra, Hàn Băng ngẩng đầu, nhìn vầng trăng khuyết khẽ cong trong màn đêm. Ánh trăng phản chiếu trong đáy mắt hắn ta, hồi lâu, Hàn Băng mới cụp mắt xuống, lấy ra hộp thuốc lá nhăn nhúm từ trong túi. Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng, cho mượn cái bật lửa. Hàn Băng không quay đầu lại, ném bật lửa ra sau, Trần Nhạc đảm một tay bắt lấy. Cháu ngươi đâu? Hàn Băng hít một hơi thuốc, nhìn xung quanh, gần như nên xuất phát rồi, chuyện bên đó của nó còn chưa xử lý xong à? Đợi thêm 5 phút nữa. Trần Nhạc đang nói, nó đi ra ngoài cùng Tiểu Đỗ rồi. Hàn Băng gừ một tiếng. Cả hai không nói gì thêm, đêm ở nông thôn yên tĩnh, khiến Hàn Băng nhớ lại tuổi thơ của mình, những ngày tháng ở quê nhà. Chỉ là khác với trương trại, quê hắn ta rất náo nhiệt, trong thôn không thiếu người. Khi đó mỗi đêm khuya, hắn ta lại ngủ trên sân thượng, hóng gió đêm, nghe chim hót côn trùng kêu. Nghĩ đến đây, tay Hàn Băng đột nhiên run lên. Một mẩu tàn thuốc rơi xuống đất. Không kìm được nín thở, một lúc sau, Hàn Băng đột nhiên do dự hỏi, ngươi có cảm thấy quá yên tĩnh không? Bây giờ là tháng 5, sao lại không nghe thấy một chút tiếng côn trùng kêu nào? Lời Hàn Băng vừa dứt, Trần Nhạc Đàm cũng nhận ra điều bất thường, đây không phải là sự tĩnh mịch thông thường, mà giống như đang ở trong chân không hơn. Không khí cũng như ngưng động nặng nề. Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt đều thay đổi. Ban ngày, trong thôn tuyệt đối không phải như thế này. Giọng điệu Trần Nhạc Đàm vô cùng khẳng định, không, thậm chí lần trước ta đi ra ngoài, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cây. Hắn ta đi ra ngoài xem xét khoảng 1 giờ trước, lúc đó mọi thứ vẫn bình thường. Theo lý thuyết, trong 1 giờ này, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra một cách lặng lẽ. Đường dây xuất hiện rồi sao? Dập tắt tàn thuốc, Trần Nhạc Đàm lập tức mở điện thoại di động lên, gọi cho Trần Cực. Tốt tốt nửa phút sau, điện thoại được kết nối. Ùng ục alo. Giọng Trần Cực rất thấp, hơi thở hổn hển, như thể vừa chạy 800 mét. Trong lòng cảm thấy nặng nề, Trần Nhạc Đàm vừa định hỏi thì nghe thấy Trần Cực gấp gáp nói, chúng ta ra ngoài không bao lâu thì gặp một con quỷ nữ điên, vừa mới trốn thoát được. Lượng thông tin này quá lớn, Trần Nhạc Đàm sững sờ một chút, ngươi nói là người đàn bà đó à? Đúng vậy. Giọng điệu Trần Cực rất bất đắc dĩ, nhưng bây giờ có hai vấn đề. Một, trương trại chỉ có thể vào, không thể ra. Hai, con quỷ nữ điên đó luôn có một chiếc quan tài, bên trong là thi thể chồng nàng ta, cũng biến thành quỷ, nên bây giờ chúng ta phải đối phó với hai con quỷ, hơn nữa đều cực kỳ hung ác. Còn nữa, đường dây đã xuất hiện, nhưng chúng ta không thể đi qua. Sau khi trốn thoát, ta nhìn thấy con quỷ nữ đó đi về phía đồng ruộng, ta nghi ngờ nàng ta hẳn là muốn chôn quan tài chồng mình trở lại mộ. Sắc mặt Hàn Băng lập tức rất khó coi, đường sắt ở ngay trong đồng ruộng, nhưng bên đó lại có quỷ. Giống như đi qua bãi mìn, không ai biết mộ chồng người đàn bà đó ở đâu, không cẩn thận sẽ gặp phải hai con ác quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Hàn Băng nhíu mày, phương pháp thông thường chắc chắn không ra được, trừ khi đi dọc theo đường sắt về phía trước. Đầu dây bên kia, Trần Cực không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Vài giây sau, hắn ta mới gấp gáp nói, nghe ta nói, chúng ta ở trong phòng của trưởng thôn. Các ngươi bây giờ đi là xem, trong nhà hắn ta có thể sẽ có ghi chép về mộ phần trong thôn. Trần Nhạc Đàm nghiêm nghị gật đầu, lại nói vài câu rồi cúp máy. Tình hình còn tồi tệ hơn họ dự đoán. Trần Cực bên kia đã không thể trì hoãn thêm được nữa, bây giờ phải đi hội hợp với Vạn Tiểu Song, mượn ác quỷ của nàng. Còn bên này, họ cần nhanh chóng xác nhận vị trí mộ của con quỷ, sau đó tránh đi, tìm đường sắt từ hướng khác. Trần Cực thông báo cho họ, trong lòng hắn ta luôn có một cảm giác rất bất an. Con quỷ đó sẽ không vô duyên vô cớ ngừng truy sát, trừ khi là để bắt hết bọn họ một lượt. Hắn ta nghi ngờ, một khi chồng của con quỷ lại xuống mộ, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần so với bây giờ. Cất điện thoại di động vào túi, Trần Nhạc Đàm quay người vào phòng, chỉ thấy Hàn Băng đang đứng trước tủ, lật xem một cuốn sổ ấu vàng. Nhanh vậy đã tìm được rồi hả? Trần Nhạc Đàm hơi kinh ngạc. Không có, suy nghĩ của cháu ngươi đúng rồi, nhưng nó quên mất căn phòng này đã bỏ hoang từ lâu, văn kiện công vụ chắc chắn sẽ bị mang đi. Hàn Băng lắc đầu, người trong đội của họ đã xem qua sơ bộ, căn bản không có hồ sơ nào. Tuy nhiên, giọng điệu hắn ta có chút kỳ lạ, nhật ký cá nhân thì lại còn. Đây là phòng của Trương Thiết An. Ngươi biết tại sao trước kia hắn ta và hai anh em Trương Cường lại mâu thuẫn không? Chiếm đất. Trần Nhạc Đàm nói ngắn gọn, trong báo cáo có đề cập. Đúng, nhưng mà là chiếm đất mộ. Hàn Băng nói, Trương Trụ làm nghề mai táng, nói đúng hơn là đào mộ. Vì vậy, nhà hắn ta mới ở Diệt thôn, có lẽ người khác cảm thấy nhà hắn ta xui xẻo. Nhưng đây không phải là trọng điểm là khi hắn ta chôn cất mẹ già, cảm thấy vị trí không tốt, nên đã lén lút đổi vị trí mộ phần với mộ tổ của nhà Trương Thiết An. Còn có chuyện này nữa à? Trần Nhạc Đàm giật mình, điều này thật quá thất đức. Nhưng hắn ta nhanh chóng nắm bắt được một thông tin, Trương Trụ là người đào huyệt. Đúng vậy. Hàn Băng mỉm cười, bây giờ chỉ hy vọng hắn ta còn nhớ rõ, trước kia đã chôn chồng của người đàn bà điên đó ở đâu.
Chẳng ai ngờ rằng, đề nghị của Trần Cực lại vô tình trúng đích, thực sự giúp họ tìm được một con đường sống. Không do dự nữa, mọi người lập tức lên đường, không khí xung quanh ngày càng ngột ngạt, khiến người ta không thở nổi. Trong thôn yên lặng như tờ, chỉ có vài tiếng bước chân cố gắng đi nhẹ nhàng vang vọng trên con đường đất trong thôn. Trần Nhạc Đàm ở cuối đội, vẫn luôn nghĩ về chuyện của Trần Cực, lông mày không hề giãn ra. Trần Cực là một trong hai người thân còn lại của hắn ta trên thế giới này, bây giờ lại tự mình chịu lời nguyền. Đây không phải vực, mà là thực tế không có chuyện chữa lành vết thương. Cho dù dùng A Quỷ cắt đứt lời nguyền, vết thương trên người Trần Cực thực sự còn có thể hồi phục sao? Trong lòng hắn ta hiếm khi xuất hiện một chút hối hận, thật lòng mà nói, nếu ngay từ đầu hắn ta biết sự kiện đường sắt ma lại nguy hiểm như vậy, thì hắn ta nói gì cũng sẽ không để Trần Cực đến. Vẫn là quá sơ suất. Lần trước, dù có thể sống sót ra khỏi mộ bị anh, xét cho cùng, vẫn là vì Vương Triệu và những người khác đã vào trước, tiêu diệt một phần ác quỷ. Lại thêm ô tô trong mộ bị anh, coi như một mụ lớn. Nhưng đối mặt với tạo vật quỷ, manh mối và năng lực mà họ nắm giữ đều ít đến đáng thương. Ánh mắt chuyển sang ô tô, từ khi bắt đầu điều tra đường sắt ma, ô tô liền buồn bã, chỉ nắm lấy vạt áo Trần Nhạc Đàm, im lặng đi theo hắn ta, không nói lời nào. Vẫn còn buồn nôn à? Trần Nhạc Đàm bế nó lên. Ô tô lắc đầu. Một lúc sau, nó mới nhỏ giọng nói, ta chẳng giúp được gì cả. Ai nói? Trần Nhạc Đàm không nhịn được cười lên, ô tô mặc dù đúng là không hiểu rõ tạo vật quỷ, nhưng xét về chiến lực, ở đây chắc không ai sánh bằng nó. Lúc đó trong mộ quỷ anh, cảnh tượng ô tô nuốt chửng hoa hoa, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến da đầu run lên. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn, chỉ có thể dùng làm lá bài tẩy cuối cùng, không thể dễ dàng sử dụng. Chương 449, viên bi đoàn tàu chương 449, viên bi đoàn tàu sau vài lời khuyên đơn giản, họ đã đến nhà Trương Trụ. Ô tô buông tay ra, nhìn chằm chằm Trần Nhạc Đàm đi về phía cửa, vài giây sau, ánh mắt nó từ từ di chuyển xuống, nhìn về phía túi quần Trần Nhạc Đàm. Trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Cốc, cốc. Không có ai trả lời. Đêm đen như mực, hai ông cháu chắc đã ngủ say từ lâu. Nghĩ đến những gì họ đã nói, Giang vẫn giữ thói quen không ra khỏi nhà vào ban đêm, Trần Nhạc Đàm mơ hồ hiểu ra làm thế nào mà hai ông cháu này sống sót được đến bây giờ. Sau khi gõ cửa một lúc, bên trong mới vang lên tiếng bước chân lề mề. Ai vậy? Trương Trụ nói lẩm bẩm qua khe cửa. Ông ơi, là chúng ta, ban ngày đã đến tìm ông rồi. À à, két một tiếng, cửa mở. Mắt ông lão đã díu lại thành một đường, run rẩy né người sang một bên, ra hiệu cho mấy người vào nhà. Bước vào nhà chính, Trương Trụ mò mẫm một hồi, bật đèn điện lên. Trong phòng rất sạch sẽ, gần như không có đồ đạc gì, hai bên trái phải đều là hai gian phòng. Mấy người nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng đứa trẻ đâu, chỉ thấy Trương Trụ đi vào gian phòng bên phải, khẽ thì thầm vài câu. Cường Tử, đừng ngủ nữa, có khách đến nhà, vài tiếng nói mê non nớt vang lên, ngay sau đó, Cường Tử dường như bị đánh thức. Ông nội, đêm hôm khuya khoắt, họ đến làm gì? Giọng điệu nghe có vẻ hơi tức giận. Nụ cười trên mặt Hàn Băng hơi cứng lại, ho khan một tiếng, không dám lên tiếng. Tiếp theo là tiếng lải nhải đặc trưng của người già, giống như niệm chú kim cô. Cuối cùng đứa trẻ bực bội hét lớn một tiếng rồi im bặt. Trương Trụ run rẩy bước ra, đóng cửa lại, thở dài một hơi mệt mỏi. Ông ta quay đầu, vừa định nói chuyện thì Hàn Băng đã nói, ông không cần gọi nó dậy đâu, chúng ta chỉ hỏi một chuyện rồi đi ngay. Ông có biết vào những năm 80-90, có một nữ nhân bị điên không? Trương Trụ vẫn lắc đầu với vẻ mặt hoang mang như buổi sáng. Chồng nàng chết, rồi nàng cứ ngăn cản, không cho chồng mình được chôn cất. Trần Nhạc Đàm nói bổ sung. Ông lão suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi dồn, Lưu Diễm? Ông nhớ ra rồi à? Mắt Hàn Băng sáng lên. Các người nói là Lưu Diễm à? Trương Trụ lẩm bẩm, ta biết, chồng nàng là do ta chôn. Thật đáng thương, Lưu Diễm mới lấy chồng chưa được 2 năm, chưa có đứa con nào đã thành quả phụ. Trong mắt ông ta lộ ra một tia tiếc nuối, sau đó nàng có điên hay không thì ta không biết, nhưng cả đời này ta không thể nào quên được, khi ta đóng nắp quan tài chồng nàng xuống đất, nàng khóc gần chết. Ta quen biết chồng nàng, chất phác, trung thực, đối xử với vợ rất tốt, ai Hàn Băng không nói gì, Trương Trụ chắc chắn không biết hai người này đã trở thành một cặp vợ chồng ma. Các người hỏi nàng làm gì? Lại nhải một hồi, Trương Trụ mới hỏi, ông còn nhớ mộ chồng Lưu Diễm ở đâu không? Hàn Băng hỏi, để ta nghĩ xem. Ông lão lẩm bẩm, mộ ở đâu nhỉ, ta chỉ nhớ là ở trong một cánh đồng, cụ thể ở đâu thì ta thực sự không nhớ rõ. Tất cả mọi người đều thấy lạnh người. Nhìn bộ dạng bắt vóc suy nghĩ của ông lão, Hàn Băng há hốc mồm, chợt nhớ ra Trương Trụ hình như có chút đãng trí của tuổi già. Trong nhà chính im lặng. Cuối cùng, Trần Nhạc Đàm thở dài, liếc nhìn Hàn Băng, rồi đứng dậy. Không còn thời gian nữa. Hắn ta ngày càng cảm thấy khó thở. Nhưng đúng lúc này, ông lão đột nhiên vỗ đùi, hét lên, cây. Bên mộ hắn ta có một cái cây, ta nhớ ra rồi. Cây. Hàn Băng im lặng, nói như vậy cũng như không nói. Trong ruộng có cây cũng không có gì lạ. Mấy người không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi ra cửa sau. Tuy nhiên, họ vừa bước ra ngoài, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Phía sau thôn nhìn không thấy gì, cánh đồng mà họ nhìn thấy buổi chiều hoàn toàn biến thành đất vàng, không hề thấy đường sắt đâu. Cứ như thế, có thứ gì đó cố tình không muốn để họ tìm thấy đường sắt. Ông ơi! Sắc mặt Hàn Băng rất khó coi, suy nghĩ một chút, hắn ta đột nhiên quay người lại, gọi Trương Trụ. Trong mắt ông nhìn thấy cảnh gì? Ông lão dường như không hiểu ý hắn ta, hoang mang nói, chính là đồng ruộng thôi. Ông có nhìn thấy đường dây không? Đường dây? Trương Trụ nheo mắt nhìn một lúc, nói không chắc chắn, bên kia hình như có thứ gì đó phản quang, không biết có phải không. Ông ta nói không rõ ràng, nhưng mọi người lại xác nhận một điều, đó là ảo giác đất vàng có tác dụng đối với họ. Cuối cùng sau khi thương lượng, ông lão đồng ý dẫn họ đi tìm, tiện thể dựa vào trí nhớ để tránh mộ chồng Lưu Diễm. Mấy người lập tức lên đường.
Bước vào vùng đất vàng, Trần Nhạc Đàm lập tức cảm thấy một cảm giác bất an nồng đậm, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng những ngọn cỏ cao đến bắp chân đang lướt qua quần mình. Tuy nhiên, khi túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một vùng đất bằng phẳng, không một quả cỏ. Mù quáng đi về phía trước một hồi. Ở cuối đội, Trần Nhạc Đàm túi đầu xuống, định ôm ô tô lên, đứa trẻ này lại không lên tiếng. Nhưng khi ánh mắt hắn ta lướt qua, tim chợt thốt lại. Ô tô đâu? Nó vừa mới ở bên cạnh hắn ta, chớp mắt đã biến mất. Trần Nhạc Đàm lập tức quay người lại, nhìn về hướng vừa đi tới, lông mày lập tức nhíu lại. Cách đó không xa, một bóng người nhỏ bé đang đẩy cửa sau sân. Ô tô chạy về nhà Trương Trụ. Tại sao? Trần Nhạc Đàm không hề tức giận, ngược lại trong lòng run lên. Ô tô sẽ không đi lung tung, lần trước xảy ra chuyện như vậy là khi tìm thấy đầu của quỷ anh. Hắn ta lặng lẽ liếc nhìn mấy người phía trước, im lặng lùi lại. Không ai phát hiện, Trần Nhạc Đàm lặng lẽ mở cửa, rồi quay trở lại nhà chính. Ô tô đứng giữa nhà chính, im lặng nhìn hắn ta. Ngươi phát hiện ra điều gì? Trần Nhạc Đàm liếc nhìn gian phòng của đứa trẻ bên phải, nói bằng giọng mũi. Trong phòng không có người. Ô tô nói. Cái gì? Trần Nhạc Đàm giật mình. Trong phòng sao lại không có người? Không phải còn có một đứa trẻ sao? Gọi là cường tử, cũng bị ngủ nướng mà cãi nhau với ông nội. Trần Nhạc Đàm lập tức chột dạ, hắn ta bật đèn tin lên, từ từ đẩy cửa gian phòng bên phải ra. Cách, đèn tin chiếu rõ mọi thứ trong phòng. Đồng tử Trần Nhạc Đàm lập tức ngưng lại. Hắn ta không thể tin được nhìn căn phòng lộn xộn và bỏ hoang này, bên trong toàn là cho bụi và đồ đạc cũ kỹ, không có một chiếc giường nào. Đừng nói đến bóng dáng đứa trẻ. Hắn ta theo bản năng đi về phía gian phòng của ông lão bên trái. Cũng vậy, không có giường, không có đồ đạc. Bên tường là mạng nhện dày đặc, hắn ta ngồi xổm xuống, dùng đèn tin chiếu xuống đất, một lớp cho bụi dày, ít nhất 10 năm chưa có ai ở theo lý thuyết. Trong nhà Trương Trụ, chỉ có nhà chính là sạch sẽ. Đứng dậy, Trần Nhạc Đàm định gửi tin nhắn cho Hàn Băng, nhưng đúng lúc này, mũi chân hắn ta lại đá phải thứ gì đó tròn tròn. Chỉ cần một lực nhẹ, nó đã lăn sang một bên. Tiếng gùng gục vang lên trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp người Trần Nhạc Đàm. Cường tử, Trương Cường. Hắn ta nhớ lại ban đầu, Cường tử hình như đang chơi gì đó ở bên ngoài. Viên bi. Ánh mắt từ từ di chuyển xuống. Trên mặt đất, một viên bi đang từ từ lăn tròn. Ùng ùng. Trần Nhạc Đàm cứng đờ nhìn vào điện thoại di động của mình. Hắn ta nhớ ra rồi, khi gọi điện thoại cho Trần Cực, trong tiếng nền của đối phương cũng có âm thanh này. Ùng ùng. Người nghe điện thoại không phải là Trần Cực. Tim Trần Nhạc Đàm đập nhanh, hắn ta muốn xác nhận một điều, rốt cuộc là Trần Cực xảy ra chuyện hay là nó trở về rồi. Ô tô nhỏ giọng nói. Trần Nhạc Đàm im lặng vài giây, đi về phía cửa sau, nhìn nội ngũ dừng lại bên ngoài. Nó phát hiện chúng ta không có ở đây. Trần Nhạc Đàm lẩm bẩm. Ông lão vây tay với những người khác, từ từ đi về phía gian phòng. 500m, 300m. Trần Nhạc Đàm xác nhận khoảng cách này vừa đủ gần. Hắn ta không do dự nữa, mở điện thoại, gọi cho Trần Cực. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người quầng lưng đang dần tiến lại gần. Bíp bíp, Trương Trụ dừng bước. Cùng lúc đó, điện thoại được kết nối. Trần Nhạc Đàm lẩm bẩm, "Alo." Một giây sau, hắn ta tận mắt nhìn thấy ông lão mở miệng, nói với không khí bằng giọng của Trần Cực, "Alo." Bảo Đỗ Thính Phong nghe điện thoại. "Được." Ông lão nói. Nó im lặng hai giây, rồi lại hé miệng, đổi một giọng điệu khác, trẻ trung, vui vẻ, chính là giọng của Đỗ Thính Phong, "Ta nhìn thấy ngươi rồi, Trần Thúc." Chương 450, giơ lên quan tài đoàn tàu. Chương 450, giơ lên quan tài đoàn tàu. Trần Cực và Đỗ Thính Phong chậm rãi di chuyển, cổ cả hai cứng đờ, một người đi trước, một người đi sau, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt đối phương, chỉ để tránh nhìn vào chiếc quan tài mà họ đang kiêng. Lớp sơn đỏ thắm đã bong chóc, nhưng chữ điện màu trắng bệnh trên đó vẫn còn nguyên vẹn, nắp quan tài hé mở, mơ hồ lộ ra một cái đầu sọ của nam nhân. Chủ nhân của cái đầu này vốn dĩ trông rất đoan chính, nhưng bây giờ lại mặt mày xanh xao, gầy như quét ủi. Cảm giác âm u lạnh lẽo quen thuộc lại một lần nữa bao trùm lấy toàn thân Trần Cực. Hắn ta biết con quỷ trong quan tài, ánh mắt lại từ Đỗ Thính Phong chuyển sang chính mình. Từ khi mở ra, mí mắt của con quỷ này không hề nhắm lại. Nhưng Trần Cực không dành bận tâm đến điều này, hắn ta quan tâm đến vấn đề khác hơn, bà lao đó rốt cuộc muốn dẫn họ đi đâu? Còn nữa, tại sao bà lao đó, cũng chính là nữ nhân điên trong câu chuyện, rõ ràng không phải quỷ, trước đó lại chưa từng xuất hiện? Thời gian quay ngược lại 10 phút trước. Trong khoảng sân nhỏ, ngay khi nắp quan tài bật tung ra, Trần Cực đã xác nhận thi thể nam nhân bên trong chính là người đã bị quỷ nô dịch đi sửa đường sắt lúc trước, nhưng ngay sau đó, cả hắn ta và Đỗ Thính Phong đều sững sờ. Thi thể nam nhân rõ ràng đã biến thành quỷ, nhưng nó lại không thể rời khỏi quan tài. Mấy cây đinh dài xuyên qua cơ thể nó, giữ chặt nó trong quan tài. Con quỷ này rõ ràng không muốn bị giam giữ bên trong, hai mắt đầy vẻ thù hận. Bên cạnh, nữ nhân điên, tiếng nước nở từ từ ngừng lại, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã mất cảm giác. Cô ta từ từ vén tay áo lên. Dưới ánh trăng, Trần Cực và Đỗ Thính Phong đều có thể nhìn thấy rõ ràng, cánh tay giàn mua của đối phương đỏ bừng như bị bỏng, trên đó chi chít những vết nứt, da thịt lật ra ngoài, phần lớn đã thối rữa chảy mủ, bốc ra mùi hôi thối khó ngửi. Nhưng một trong những vết nứt đó dường như mới xuất hiện, vẫn còn chảy máu tươi. Máu đồng tử Trần Cực ngưng lại, quỷ không phải là không thể bị thương, nhưng cho dù bị thương, chỉ cần không phải chết ngay lập tức, chắc chắn sẽ tự lành. Chẳng lẽ nữ nhân điên muốn nói cho họ biết, nàng không phải quỷ? Nếu nàng thực sự không phải quỷ, vậy có lẽ có thể giải thích tại sao nàng rõ ràng là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi trong câu chuyện, nhưng bây giờ lại trông già yếu đến vậy. Vì quỷ sẽ không già đi, nhưng người thì sẽ. Nhưng nếu nàng là người, vậy tại sao lại có một con quỷ? Vấn đề này tạm thời chưa có lời giải. Nữ nhân điên chỉ vào quan tài, còng lưng, quay người đi ra ngoài phòng. chỉ còn lại Chu Quan và hai người Trần Cực đang ngơ ngác nhìn nhau. Cô ta muốn chúng ta khiêng quan tài. Đỗ Thính Phong do dự hỏi, nữ nhân điên tuy không nói lời nào, nhưng rõ ràng ý là vậy. Trần Cực gật đầu, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác hoang đường. Hắn ta nhìn con quỷ trong quan tài, không cần đến gần cũng cảm thấy một luồng khí lạnh dữ dội, đây chắc chắn là một con ác quỷ lớn. Nghĩ nghĩ, Trần Cực vẫn quyết định khiêng quan tài trước, hắn ta muốn xem nữ nhân điên đó rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa, trên người nữ nhân điên dường như cũng dính phải lời nguyền giống như hắn ta. Hắn ta chú ý thấy da của nữ nhân điên cũng đỏ bừng như của mình. Hai người khiêng quan tài đi ra ngoài phòng. Cách đó không xa, nữ nhân điên đang tập tễnh bước đi, dù không có quan tài để lên, bước chân của nàng vẫn rất chậm chạp, như đang chờ đợi hai người họ. Mức độ nhiễm lời nguyền của nàng có lẽ còn nặng hơn. Trần Cực tăng tốc, đi về phía trước. Ngươi nói là những vết thương trên người nàng. Đỗ Thính Phong lập tức hiểu ý hắn ta. Đúng vậy. Sắc mặt Trần Cực khó coi, trước đó ta đang suy nghĩ lời nguyền này sẽ diễn biến như thế nào. Sau đó ta chỉ nghĩ đến những gì ngươi đã nói trước đó, rằng bệnh nhân nặng sẽ có mùi lạ đã biết trong tấm ảnh, tăng lữ quỷ thân mắc bệnh nặng. Hầu hết các bệnh đều không phải chết ngay lập tức, mà là từ từ trở nặng. Ban đầu chỉ là vẻ ngoài trở nên suy yếu, sau đó sẽ từ từ phát triển, cho đến cuối cùng, cơn đau trong cơ thể sẽ khiến người ta sống không bằng chết. Nếu lời nguyền liên quan đến bệnh tật, vậy nó cũng có thể tuân theo quy luật từ ngoài vào trong. Trần Cực nói, đầu tiên là da, giống như nữ nhân điên, thịt bắt đầu thối rữa. Rồi vào trong thì sao? Có lẽ là xương cốt, có lẽ là nội tạng. Tóm lại, lời nguyền này giống như dao cùn cắt thịt, sẽ không khiến ta chết ngay lập tức, mà là từ từ hành hạ. Vừa nói, họ đã khiêng quan tài đến bên cạnh nữ nhân điên. Tay áo của đối phương vẫn chưa buông xuống, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của bà lão, Đỗ Thính Phong không khỏi hơi biến sắc. Vết nứt mới còn chảy máu lúc trước, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thối rữa không còn hình dạng. Nhưng nữ nhân điên như không cảm thấy gì, cũng không kêu đau, lặng lẽ dẫn hai người họ đi về phía trước. Vài phút sau, Trần Cực hơi do dự, phát hiện họ đang đi về phía đầu thôn. Đó là vị trí của Vạn Tiểu Song. Nhưng khi khoảng cách dần rút ngắn, chiếc xe buýt hiện ra trước mắt, nữ nhân điên dừng bước. Cô ta chỉ vào gần chiếc xe buýt. Sắc mặt Trần Cực thay đổi, nơi đó căn bản không có chiếc xe nào khác. Ngươi vừa mới nghe thấy tiếng động cơ sao? Đỗ Thính Phong hỏi không chắc chắn. Không có. Trần Cực cảm thấy nặng nề trong lòng. Vậy chứng tỏ Vạn Tiểu Song căn bản không lái xe rời đi. Đặt quan tài xuống đất, cảm giác khác thường trong lòng Trần Cực ngày càng mãnh liệt, liên tưởng đến những lời Vạn Tiểu Song nói trước đó, hắn ta lập tức mở điện thoại ra, tin nhắn Vạn Tiểu Song trả lời hắn ta lúc trước, hắn ta còn chưa kịp xem. Ba chữ đơn giản, ngươi ở đâu? Điều này không giống như những gì Vạn Tiểu Song sẽ nói trong tình huống này. Theo hiểu biết của hắn ta về Vạn Tiểu Song, đối phương sau khi nhìn thấy tin nhắn của hắn ta, tuyệt đối sẽ không hỏi thêm một câu nào nữa, nàng đâu phải không biết đầu đuôi câu chuyện. Nếu nàng biết Trần Cực dính phải lời nguyền, thì nên biết rõ gần đây chắc chắn có quỷ, sẽ không tùy tiện vào thôn. Tắt tin nhắn, Trần Cực bật đèn đi lên, chiếu về phía con đường vào thôn lúc nãy. Không có vết lốp xe mới. Đến lúc này, Trần Cực đã xác nhận, Vạn Tiểu Song nói chuyện điện thoại với hắn ta lúc trước có vấn đề. Cô ấy căn bản chưa từng đến. Vậy chỉ có một khả năng. Điện thoại của chúng ta bị quỷ chặn lại rồi. Trần Cực quay người nhìn Đỗ Thính Phong, ta không biết con quỷ đó là ai, nhưng mục đích của nó chắc là muốn lừa chúng ta ra ngoài một mình. Chỉ có điều, nó bây giờ đã rời đi. Liên tưởng đến những chuyện trước đó, Trần Cực nghi ngờ có liên quan đến nữ nhân điên. Rõ ràng nàng đưa họ đến đây là để nhắc nhở. Con quỷ đó có quen biết nàng không? Hay là kiêng rẻ con quỷ mà nàng đang quóng? Tóm lại, Trần Cực đại khái đoán ra được, con quỷ không rõ tên đó từng muốn hại hắn ta, nhưng không ngờ rằng hai người Trần Cực lại gặp phải nữ nhân điên. Sau khi nhận ra điều bất thường, nó định moi thông tin vị trí của Trần Cực, có lẽ là để tìm thấy họ trước nữ nhân điên. Chương 451, chuyện cũ đoàn tàu chương 451, chuyện cũ đoàn tàu lại một lần nữa lên đường. Đầu thôn không phải là nơi cuối cùng mà nữ nhân điên muốn đưa họ đến. Trần Cực và hai người khác giờ đây cơ bản đã có thể chắc chắn rằng nữ nhân điên không có ác ý quá lớn, nếu không nàng đã không cần dừng lại ở đầu thôn. Mọi chuyện ở trương trại bây giờ trở nên khó bề phân biệt và cũng đã gián tiếp xác nhận lời nói của bút máy là đúng. Sự ăn mòn của tạo vật quỷ sẽ không chỉ giới hạn trong một khu vực. Họ sẽ không chỉ gặp phải một con quỷ. Trần Cực có thể xác nhận rằng con quỷ chặn điện thoại này không phải là tăng nhân trong bức ảnh, bởi vì hắn ta đã dính phải lời nguyền, cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, tăng nhân không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện. Nhưng vấn đề hiện tại là, con quỷ này rốt cuộc là ai? Trong lòng Trần Cực mơ hồ có một suy đoán, nhưng hắn ta vẫn chưa chắc chắn. Trương trụ, khi mới vào thôn, hắn ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ, một ngôi làng hoang vắng, lại có một già một trẻ ở lại đây. Hơn nữa, hai ông cháu này chưa từng xuất hiện cùng lúc. Đầu tiên là cháu trai đi bảo, ông nội mới ra ngoài, rồi lại là cháu trai đến báo tin, ông nội lại không thấy đâu. Liên tưởng đến khả năng biến đổi giọng nói, Trần Cực không khỏi nghi ngờ rằng căn bản không có hai người, từ đầu đến cuối, chỉ có một con quỷ. Trong lúc suy nghĩ, nữ nhân điên phía trước đột nhiên dừng bước. Vị trí của họ là một khu rừng nhỏ ở rìa thôn, cách xa những ngôi nhà của dân làng khác. Một ngôi mộ lẻ loi nằm giữa khu rừng, bên cạnh là một túp lều đổ nát. Người phụ nữ điên ra hiệu cho họ đặt quan tài xuống đất, rồi đi vào túp lều, thắp một ngọn nến. Trước đây nàng sống ở đây sao? Đỗ Thính Phong vẻ mặt phức tạp, có vẻ như nàng vẫn luôn trông coi mộ chồng mình. Hai người đi vào túp lều, nhìn thấy nữ nhân điên đang lục lọi trong một đống đồ bẩn thỉu. Một lúc sau, nàng mới quay lại, đưa cho họ một tấm ảnh. Là một bức di ảnh. Trong bức ảnh, một nam nhân khoảng 20-30 tuổi ngơ ngác nhìn vào ống kính, cả người như bị hút mất hồn. Trần Cực theo bản năng lật mặt sau của tấm ảnh, nhưng không có con số nào. Vậy thì đây chỉ là một tấm di ảnh bình thường, nhưng nam nhân này là ai? Trương Cường. Người phụ nữ điên đột ngột nói. Cô không điên sao? Trần Cực giật mình. Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào hắn ta, không trả lời, cười một cách bệnh hoạn, để lộ hàm răng đã heo bữa. Cô ta điên rồi. Trần Cực ngậm miệng lại. Nhưng cho dù nàng điên rồi, câu nói này cũng khiến Trần Cực xác nhận suy đoán của mình. Trương Trụ đã sớm biến thành quỷ. Không, có lẽ là Trương Cường đã sớm biến thành quỷ. Khi họ mới vào thôn, Trương Trụ nói rằng Trương Cường mới chết cách đây vài năm, nhưng di ảnh đã xuất hiện, chứng tỏ hắn ta đang nói dối. Bây giờ xem ra, Trương Trụ thật sự chắc đã sớm rời khỏi thôn, ông lão còn lại trong thôn chỉ là do Trương Cường biến thành quỷ giả dạng. Vết thương của cô là sao vậy? Đỗ Thính Phong hỏi từ bên cạnh, hắn ta quan tâm hơn đến chuyện lời nguyền, điều này trực tiếp liên quan đến sinh tử của Trần Cực. Bây giờ Vạn Tiểu Song đã xác nhận là quỷ, vậy con đường dùng A quỷ để cắt đứt lời nguyền không thể đi được nữa, chỉ có thể đổi sang phương pháp khác. Người phụ nữ điên không trả lời. Một lúc sau, nàng mới lẩm bẩm, ta tên Lưu Diễm, hắn tên Trương Hồng. Trả lời chẳng ăn nhập gì. Ánh mắt Đỗ Thính Phong lóe lên một tia bất đắc dĩ. Lúc này, Lưu Diễm lại nói, Trương Hồng là vì mệnh mà chết. Chúng ta biết. Trần Cực vừa mở miệng, lời nói liền bị Lưu Diễm cắt ngang. Trước khi chết, hắn nói với ta rằng sau khi hắn được chôn cất, hắn sẽ biến thành quỷ, bảo ta hứa với hắn rằng nhất định không được chôn hắn. Nếu hắn biến thành quỷ, hắn sẽ hoàn toàn bị nô dịch. Ta nói, được. Sau đó hắn liền không còn hơi thở nữa. Giọng Lưu Diễm rất chậm, dường như đã lâu không nói chuyện với ai, nhưng người trong thôn rất sợ. Họ nói chưa bao giờ nghe thấy chuyện như vậy, người chết phải được chôn cất, chôn xuống đất mới không biến thành ma. Vào ngày đưa tang, dù ta có làm ầm ĩ thế nào, họ cũng không tin, cứ ngăn cả ta, nói ta điên rồi. Lưu Diễm vẫn còn làm nhảm một cách hỗn loạn. Dần dần, hai người đã làm rõ được những chuyện xảy ra trước đó từ trong những lời nói lộn xộn. Sắp xếp theo dòng thời gian là như thế này, Trương Cường nhìn thấy đường sát ma, sau đó chưa đầy hai tháng, hắn ta đột ngột qua đời. Chắc là lúc đó con quỷ vô hình đã phát hiện ra hắn ta. Một thời gian sau, chồng của Lưu Diễm hoàn toàn kiệt sức mà chết, dưới sự ép buộc của dân làng, bị chôn cất dưới đất, đồng thời thi thể bị đóng đinh vào quan tài. Đêm hôm đó, Lưu Diễm đã đào hắn ta lên. Có lẽ vì thời gian chôn cất chưa lâu, thi thể chỉ giữ được trạng thái không bị phân hủy, nhưng cũng không hề biến thành quỷ. Cứ như vậy trôi qua rất nhiều năm, trong thôn dần dần không còn ai ở nữa. Những người từng trải qua những chuyện này trước đây đều đã rời đi, bao gồm cả anh ruột của Trương Cường, Trương Trụ. Chỉ còn lại một mình Lưu Diễm, sống cùng người chồng trong quan tài, dần dần nàng cảm thấy chồng mình chưa chết, chỉ là ngủ thiếp đi. Suy nghĩ cũng thỉnh thoảng trở nên điên loạn. Vốn dĩ như vậy cũng không có gì. Nhưng cách đây không lâu, một hôm khi nàng đang tìm thức ăn ở bên ngoài, đã gặp một người không nên xuất hiện. Trương Cường. Nhưng trong chớp mắt, hắn ta liền biến mất. Sau đó, cùng với sự xuất hiện của Trương Cường, cơ thể của Lưu Diễm cũng bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ. Ban đầu, chỉ là da biến đỏ. Một thời gian sau, thịt của Lưu Diễm bắt đầu thối rữa. Ngay sau đó, Trần Cực và những người khác liền xuất hiện. Và vào đêm trước khi họ đến, chồng của nàng cũng hoàn toàn mở mắt ra. Sau khi làm rõ toàn bộ sự việc, một số nghi vấn trước đó đã được giải quyết. Đầu tiên là thói quen không ra khỏi nhà vào ban đêm của Trương Trại, thực chất hoàn toàn không có thói quen này, đây là do Trương Cường bịa ra để lừa họ, mục đích không rõ, có lẽ là để ngăn cản mọi người gặp mặt Lưu Diễm. Tiếp theo là đường sắt. Khác với suy đoán của họ, đường sắt không phải lúc nào cũng tồn tại, chỉ xuất hiện vào những thời điểm nhất định. Còn nữa, Lưu Diễm đôi khi sẽ nghe thấy tiếng đường dây bị ép qua, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy đoàn tàu đi qua trên đó. Nhưng vẫn còn một nghi vấn chưa được giải quyết. Trần Cực nhíu mày, lời nguyền của Lưu Diễm đến từ đâu? Cô ta chưa bao giờ tiếp xúc với tăng nhân, cũng chưa từng nhìn thấy ảnh chụp của tăng nhân, hai con quỷ duy nhất mà nàng từng thấy là chồng mình và Trương Cường. Hơn nữa, lời nguyền của nàng có chút khác biệt so với Trần Cực, đầu tiên là không có quá trình bong chóc ra, hơn nữa tốc độ trở nặng tổng thể chậm hơn. Vấn đề này tạm thời chưa có lời giải. Gạt bỏ suy nghĩ, Trần Cực và Đỗ Thính Phong nhìn nhau, cả hai cùng đứng dậy. Họ cũng đã ở bên ngoài chờ đợi 20 phút, bây giờ phải nhanh chóng quay lại, báo cho những người khác biết rằng Trương Trụ chính là Trương Cường biến thành quỷ. Con quỷ đó chắc chắn không hại được họ, rất có thể sẽ chuyển mục tiêu. Cuối cùng nhìn nữ nhân viên, Trần Cực nghĩ, vẫn để lại một địa chỉ, bảo nàng bây giờ đi ngay vào nội thành, tìm cục 13. Đinh Thông Thường căn bản không thể nào giữ chân quỷ. Trần Cực nghi ngờ, chồng nàng vẫn chưa chuyển hóa thành quỷ thực sự, nên mới bị đóng đinh trong quan tài. Theo lời Lưu Diễm, ban đầu chỉ là mở mắt ra, sau đó da biến thành sám trắng, qua một đêm, chồng nàng đã như người xa lạ. Theo tốc độ này, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ thoát ra được. Đến lúc đó, nếu Lưu Diễm vẫn ở bên cạnh nó, tuyệt đối sẽ là người đầu tiên bị giết. Lưu Diễm không trả lời. Cô ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người Trần Cực rời đi, cho đến khi họ hoàn toàn biến mất, mới vo tròn tờ giấy viết địa chỉ đó lại, nhét vào miệng, nuốt xuống. Chương 452, mục đích của Trương Cường, đoàn tàu. Chương 452, mục đích của Trương Cường, đoàn tàu. Một căn nhà hoang vắng. Trần Cực nghiêm nghị nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên bên tai hắn ta. Sau khi hắn ta và Đỗ Thính Phong rời khỏi khu rừng, càng đi về phía tây của thôn, lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến khi đến gần nhà trưởng thôn mà họ đã ở trước đó, sự bất thường hoàn toàn bùng phát. Không khí ngột ngạt đến mức gần như khiến người ta không thở nổi, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, chim hót cũng không còn nghe thấy nữa. Đi về phía tây thêm một đoạn nữa chính là nhà của Trương Cường. Điều này có nghĩa là họ đã bước vào khu vực của quỷ. Hơn nữa, con quỷ đó chắc chắn đã ra tay. Quả nhiên, trong nhà trưởng thôn không có ai, chỉ có một cuốn nhật ký cũ ấu vàng ném xuống đất, hai người nhặt lên xem xét, lập tức phát hiện điều bất thường. Đúng như Trần Cực đoán trước đó, đây là nhà của Trương Thiết Căn, trong nhật ký chỉ ghi lại những ân oán trước kia giữa Trương Thiết Căn và hai anh em Trương Cường, Trương Trụ. trong đó có một câu bị khoanh tròn bằng bút đỏ: Trương trụ, tên con kiếp, ỷ vào mình là người đào mộ, vậy mà lại đổi vị trí mộ mẹ hắn ta với mộ tổ nhà ta, cuốn nhật ký này sao lại xuất hiện ở đây? Đỗ Thính Phong cảnh giác nói, đã 3, 40 năm rồi, hơn nữa trong phòng ngoài cuốn nhật ký này ra, không còn thứ gì khác. Trương Cường cố tình để lại. Trần Cực nhíu mày, trước đó hắn ta giả dạng đứa trẻ tìm đến tận cửa, chắc hắn ta đã đoán trước được chúng ta sẽ ở đây. Nhìn dấu vết, vòng tròn đỏ là do Thúc và những người khác vẽ, điều này chứng tỏ đây là thông tin quan trọng. Theo lý thuyết, Thúc và những người khác không hiểu sao lại cho rằng thông tin Trương Trụ là người đào huyệt rất quan trọng. Xét thấy trước khi Trần Cực rời đi, mọi người hoàn toàn không thảo luận về chuyện tương tự, sự thật đã quá rõ ràng. Trần Thúc chắc đã cảm thấy bất thường, nên mới gọi điện thoại cho ngươi để xác nhận an toàn. Đỗ Thính Phong suy đoán, nhưng cũng giống như ngươi, cuộc điện thoại này đã bị Trương Cường chặn lại. Đúng vậy. Trần Cực cũng nghĩ vậy, chúng ta có thể nhận ra cuốn nhật ký không ổn, không có lý nào những người khác lại không phát hiện ra. Khả năng duy nhất là Trương Cường đã giả dạng ta, dù dỗ bọn họ đi tìm kiếm nhật ký, tìm được thông tin Trương Cường là người đào huyệt. Đỗ Thính Phong nói tiếp, mục đích cuối cùng của nó có lẽ là để bọn họ đi tìm Trương Cường, thu thập thêm nhiều manh mối hơn. Toàn bộ sự việc cơ bản đã được làm rõ, Trần Cực và Đỗ Thính Phong nhìn nhau, trong lòng không khỏi trùng xuống. Khả năng ngụy trang của con quỷ đó quá mạnh, họ cũng chỉ biết được trong thôn đã sớm không còn người ở Từ Lưu Diễm, nhưng Thúc và những người khác có thể không rõ. Lập tức rời khỏi nhà trưởng thôn, hai người nấp trong bóng tối quan sát một hồi, phát hiện cửa nhà Trương Cường mở rộng, nhưng bên trong yên tĩnh, không giống như có người ở trước cửa trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy những vết máu. Điều này có nghĩa là những người khác đúng là đã vào trong và bị thương, vậy chứng tỏ họ đã phát hiện điều bất thường. Điều này không khác nhiều so với dự đoán của Trần Cực, những người này đều không phải là người mới, không thể nào bị tiêu diệt toàn bộ, chắc chắn có người trốn thoát. Một lúc sau, trong một căn nhà hoang ẩn khuất, Trần Cực tìm thấy Hàn Băng và đội viên của hắn ta. Chỉ là Thúc và Ô Tô không có ở đây. Trong đội điều tra sự kiện tàu ma lần này, trừ hắn ta và Thúc cùng những người khác, Hàn Băng bên kia có tổng cộng 5 người, một người dẫn đội, 4 đội viên. Mà một trong số đó, một đội viên tên Triệu Hồng, hiện đang nằm trên mặt đất, ngũ quan đau đớn đến mức nhăn lại, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Cô ấy như bị gấu vỗ qua, cánh tay trái rũ xuống một cách mềm hoạt, khớp xương bị chật, một vết thương đáng sợ xẹt qua toàn bộ ngực bụng nàng, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả băng gạc. May mắn thay, không phải vết thương chí mạng. Bên cạnh, Hàn Băng sắc mặt xanh xám. Khi mới gặp Trần Cực, hắn ta cực kỳ cảnh giác, cuối cùng sau khi đưa ra đủ loại bằng chứng, Trần Cực mới có thể vào nhà nhìn thấy tất cả những điều này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nhanh chóng kể lại tất cả những gì vừa xảy ra cho Hàn Băng, Đỗ Thính Phong hỏi: "Không khác gì những gì các ngươi đoán." Giọng Hàn Băng rất trầm thấp, kể lại chuyện quỷ điện báo lúc trước. Sau khi liên hệ thông tin, Hàn Băng đã biết, căn bản không có người nào tên Trương Trụ, chỉ có Trương Cường, một con quỷ đã chết từ nhiều năm trước. Đứa trẻ, ông lão và Trần Cực gọi điện thoại lúc trước, tất cả đều là do nó giả dạng. Sau khi nhìn thấy Trương Cường, chúng ta phát hiện mình đã rơi vào ảo giác của quỷ, không nhìn thấy đồng ruộng, nhưng lúc đó chúng ta đều tưởng rằng là do con quỷ nữ đi làm. Hàn Băng nói, Trương Cường tâm tư xảo quyệt, sớm đã thông báo cho họ trong điện thoại rằng đồng ruộng có quỷ khác, nhờ đó xua tan nghi ngờ của mọi người. Sau đó, Trần Nhạc Đàm phát hiện điều bất thường, cùng Ô Tô rút lui vào trong phòng, nhưng rất nhanh đã bị Trương Cường phát hiện, trở thành mục tiêu chính. Cũng chính vì Trương Cường bị Trần Nhạc Đàm thu hút đi, mới phá vỡ ảo giác xung quanh. Mặc dù vẫn không nhìn thấy đường sắt, nhưng Hàn Băng lập tức nhận ra Trương Cường có vấn đề lớn. Họ chạy đến nhà chính, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, cả Trương Cường, Trần Nhạc Đàm và Ô Tô đều không thấy bóng dáng. Sau đó các ngươi lại bị quỷ tấn công. Trần Cực quay đầu liếc nhìn Triệu Hồng, nhưng lo lắng bị quỷ phát hiện, Triệu Hồng bất đắc dĩ cố gắng kìm nén tiếng kêu thảm, trên khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh. Đúng vậy. Ánh mắt Hàn Băng lóe lên một tia u ám. Triệu Hồng là người vào vực 7 lần, đã thắp sáng 2 ngôi sao, nhưng vẫn không thể phòng thủ được con quỷ đó. Nó đã giả dạng thành đội viên, tra trộn vào đội ngũ trong lúc mọi người đang điều tra, rồi đột ngột ra tay khi Triệu Hồng đang một mình điều tra gian phòng, khiến nàng hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Sau đó, nó lập tức bỏ chạy. Con quỷ đó đi rồi sao? Trần Cực giật mình. Đúng vậy, chúng ta cũng không biết tại sao. Hàn Băng nói, nó ra tay rất nhanh, khi chúng ta chạy đến, chỉ thấy Triệu Hồng sắp chết. Vết thương ban đầu của nàng còn nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều, cả người gần như bị xé toạc, những gì ngươi nhìn thấy bây giờ đã là kết quả sau khi được quỷ vật chữa trị. Vậy là con quỷ đó xác nhận nàng không sống được, nên mới rời đi. Ánh mắt Trần Cực lóe lên một tia hoang mang. Hắn ta suy nghĩ một chút, bao gồm cả việc mình suýt bị lừa đi lúc trước, đều chứng minh một điều. Con quỷ đó dường như có xu hướng nhắm vào mục tiêu đơn lẻ. Đầu tiên, bên cạnh Thúc có Ô Tô, khả năng xảy ra chuyện không lớn, rất có thể là đi kiểm chế con quỷ này. Thấy giết chết Thúc vô vọng, Trương Cường mới quay lại tìm Hàn Băng và những người khác. Ta vừa mới suy nghĩ một chút. Hàn Băng nói, nó ngụy trang lâu như vậy, vẫn luôn không bại lộ, chính là để dụ dỗ chúng ta, để nó dẫn đường. Theo lời ngươi nói, đường sắt xuất hiện ngẫu nhiên, vậy nó rốt cuộc muốn đưa chúng ta đi đâu? Nếu nó chỉ đơn thuần là để giết người, thì việc tập trung các ngươi lại một chỗ ngược lại rất khó ra tay chứ. Đỗ Thính Phong bước cảm. Trừ khi nó có thể tiêu diệt tất cả mọi người cùng một lúc, nếu không đợi đến khi tất cả mọi người đều ở đó mới ra tay, chẳng khác nào tự bộc lộ, sẽ phơi bày ưu thế lớn nhất của nó. Chính là ngụy trang. Chương 453, xe lửa đến đoàn tàu. Chương 453, xe lửa đến đoàn tàu. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ đề phòng. Ít nhất, việc chặn điện thoại để cung cấp thông tin giả là không thể nào. Trần Cực trầm ngâm suy nghĩ. Dòng thời gian là như thế này. Đầu tiên tính toán giết chết Trần Cực, sau khi không thành công mới dụ dỗ những người khác, dẫn đường cho họ, sau khi bị phát hiện nguy trang, mới chọn đi giết Triệu Hồng. Cho rằng Triệu Hồng chắc chắn phải chết, liền lập tức bỏ chạy. Nói cách khác, mục đích chính của Trương Cường là giết một người, nhưng nếu không được, liền đưa mọi người đi. Chẳng lẽ nói, lựa chọn thứ yếu của nó là để giam cầm mọi người? Hơn nữa, tại sao con quỷ này lại đội vàng ra tay như vậy? Rõ ràng là từng người một đối ứng, âm thầm dụ dỗ mới là lựa chọn chắc chắn nhất. Có liên quan đến đường sắt sao? Nhưng đường sắt vốn dĩ xuất hiện ngẫu nhiên, hơn nữa Lưu Diễm tuyên bố đường sắt sẽ chỉ xuất hiện một đoạn ngắn, điều này ngược lại khiến kế hoạch ban đầu của họ trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến đây, Trần Cực thở dài, nhìn về phía Hàn Băng, phương pháp ban đầu của chúng ta không thể được. Bởi vì đường sắt sẽ chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên, lại chỉ có một đoạn ngắn, nên mọi người không thể lái xe dọc theo đường sắt. Bây giờ chỉ có thể đi từng bước một, đợi đến khi đường sắt xuất hiện rồi tính sau. Mặt khác, vết thương của Triệu Hồng khiến nàng không thể đi theo đội ngũ phía trước nữa. Hàn Băng nhanh chóng sắp xếp xong xuôi. Hắn ta cử một đội viên đi cùng Triệu Hồng, sau khi mấy người xác nhận an toàn, lập tức đưa Triệu Hồng quay lại xe buýt, lái xe trở về thành phố Thiên Hải, nhanh chóng báo cáo việc này cho cục 13. Còn những người khác, vì không chắc chắn đường sắt lúc nào xuất hiện, việc cấp bách là phải hội hợp với Trần Nhạc Đàm. Phía sau trương trại, không còn sự che mắt của Trương Cường, cánh đồng lúa hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Trong quá trình tìm kiếm đơn giản vừa rồi, họ không tìm thấy bóng dáng Trần Nhạc Đàm và ô tô, không ai biết hai người này rốt cuộc đã đi đâu. Nhưng bên phía đồng ruộng, dị biến lại đột nhiên xảy ra. Cách đây không lâu, trong ngôi làng vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên một loại âm thanh ù ù mơ hồ, rất nhẹ, giống như khi có động đất nhỏ, đồ vật trên bàn rung chuyển theo. Nguồn âm thanh chính là cánh đồng phía sau thôn. Trần Cực và những người khác giữ một khoảng cách, thu hồi ánh mắt, sắc mặt hắn ta tái xanh. Hắn ta bây giờ đã không cần thỉnh thoảng soi gương để kiểm tra mặt mình nữa. Sự lô xác đã dừng lại. Từ 5 phút trước, Lời Nguyền đã lặng lẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo. Đỗ Thính Phong vẫn luôn quan sát hành động của hắn ta, lúc này lập tức bước nhanh đến, "Ngươi sao vậy?" Trần Cực lắc đầu. Đỗ Thính Phong nhìn về phía cánh tay Trần Cực, khóe miệng không kìm được giật giật. Chỗ cánh tay của đối phương, giống như một vết thương lở loét, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tốc độ trở nặng cực nhanh, bây giờ đã giống hệt nữ nhân Liên Lưu Diễm, vết thương thối giữa bắp đùi. "Ta không biết tại sao." Trần Cực lặng lẽ đứng xa hơn một chút, quá trình nguyền rủa của ta nhanh hơn nàng rất nhiều. Hắn ta đúng là đã đoán đúng trình tự. Đầu tiên là da, rồi đến thịt. Sau đó rất có thể là nội tạng. Trần Cực nói, sau khi da thịt của ta thối rữa, mùi phát ra ngày càng giống với mùi lạ đó. Mùi lạ là một loại mùi vừa ngọt vừa tanh, lại xen lẫn mùi thối rữa khó chịu. Bây giờ trên người Trần Cực thoang thoảng mùi hôi thối. Hắn ta suy đoán, một khi lời nguyền cuối cùng tiến hóa đến nội tạng, mùi khai ngọt đó sẽ xuất hiện, hòa quyện lại với nhau, cuối cùng sẽ biến thành mùi giống như gần bức ảnh. Không nói nhiều về điều này, Trần Cực còn có lá bài tẩy bút máy, nhưng một khi sử dụng, nhất định phải chọn thời cơ hợp lý. Hơn nữa hắn ta có linh cảm, chân thân của tăng lữ có lẽ ở ngay điểm đến của xe lửa. Trương Cường cũng không xuất hiện nữa. Điều này ngược lại khiến mọi người càng thêm cảnh giác, cứ cách một khoảng thời gian lại xác nhận số người, không có ai đột nhiên xuất hiện thêm. Ông, ông. Lúc này xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù đó ngày càng lớn, liên miên không dứt. Họ cũng đang ở sâu trong đồng ruộng. Hàn Băng nhìn xung quanh, vẫn không tìm thấy nguồn phát ra âm thanh. Hắn ta nhíu mày, đang định quay người lại để bàn bạc tiếp thì tiếng ù ù đột nhiên im bặt. Trong nháy mắt, cả ngôi làng lại chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người lập tức nín thở. Nhưng đúng lúc này, Hàn Băng trước mắt đột nhiên tối sầm. Một đám mây đen chợt che khuất mặt trăng, xung quanh lập tức tối om. Cùng với sự yên tĩnh như chân không, Hàn Băng chỉ có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch, gần như theo bản năng, tất cả mọi người đều thò tay vào túi, định lấy đèn tin ra. Nhưng ngay sau đó, tay của họ lập tức cứng lại. Trong sự yên tĩnh ngắn ngủi, từ hướng đầu thôn, hoặc xa hơn nữa, keng, keng, tiếng đường dây bị ép qua đột nhiên vang lên. Gần như cùng lúc âm thanh này xuất hiện, trước mắt mọi người sáng lên, ánh trăng lại chiếu xuống mặt đất, cũng chiếu sáng. Đường dây đột ngột xuất hiện cách họ vài chục mét. Hàn Băng hít sâu một hơi, hắn ta lập tức hiểu ra tiếng ù ù vừa rồi rốt cuộc là gì. Có một chiếc xe lửa vô hình đang lao đến từ xa, cách họ có lẽ khoảng 2-3 nghìn mét. Mà tiếng ù ù chính là đường dây gần họ bị ảnh hưởng bởi xe lửa, rung động nhẹ, phát ra âm thanh. Đường sắt xuất hiện rồi. Hàn Băng không thể tin được nhìn mọi thứ trước mắt. Nhưng giống như Lưu Diễm đã nói, nhìn ra xa, giữa vùng bình nguyên trống trải, đầu đường sắt bắt đầu từ đầu thôn, đột ngột cắt đứt ở cuối thôn. Đường sắt xuất hiện, nhưng họ vẫn chưa biết làm thế nào để tìm được Điển Thanh Hòa. Sự thật này như một chiếc búa lớn, hung hăng nện vào lòng Hàn Băng, khiến hắn ta chìm vào hoang mang trong giây lát. Lưu Diễm tuyên bố nàng không nhìn thấy xe lửa. Vậy thì không ai lên được xe lửa, để lại một đoạn đường dây bị cắt đứt có ích gì? Chẳng lẽ nói Điền Thanh Hòa thực sự không thể cứu được nữa? Vậy thì tất cả những gì họ đã làm là vì cái gì? Suy nghĩ của Hàn Băng rối bời, nhưng đúng lúc này, một luồng khí lạnh dữ dội ập đến sau lưng hắn ta, kéo hắn ta ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Trước mắt hắn ta đột nhiên tối sầm, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người nhỏ bé không hề báo trước xuất hiện bên cạnh Triệu Hồng. Chính là Cương Tử, không đúng, là Trương Cường. Con quỷ này rõ ràng bị đường sắt thu hút đến, phát hiện Triệu Hồng vậy mà không chết. Ánh mắt nó cực kỳ thù hận, Triệu Hồng vốn đã bị thương nặng, lúc này như rơi vào hầm băng. Không ai biết con quỷ này xuất hiện lúc nào, Triệu Hồng chỉ biết rằng mình chắc chắn phải chết. Trong chớp mắt, tay Trương Cường đã bóp lấy cổ nàng, lực đạo cực lớn. Rắc, ngay khi xương cổ Triệu Hồng vừa mới bị vặn mèo, một tia sáng trắng lóe lên, đánh trúng lưng Trương Cường. Cùng lúc đó, hơi thở Triệu Hồng đột nhiên thả lỏng, nàng ho khan dữ dội vài tiếng rồi mới ngẩng đầu lên. Trước mặt chỉ còn lại 5 người. Tay Trần Cực từ từ rút ra khỏi túi. Hắn ta quay người nhìn về phía bên cạnh mình, bóng người cao gầy ban đầu cũng biến mất cùng với con quỷ. Đỗ Thính Phong tốc độ phản ứng thật nhanh, đúng là hắn ta đã sử dụng quỷ vật, cứu được Triệu Hồng một mạng. Sắc mặt Hàn Băng liên tục thay đổi, mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột. Bạn của ngươi Trần Cực xua tay, quỷ vật mà Đỗ Thính Phong vừa ném ra là xúc sắc có khả năng chơi đùa với bất kỳ ai, nhưng duy nhất không thể nào chơi qua được Đỗ Thính Phong. Quỷ sẽ bị hạn chế lại một lúc. Trần Cực liếc nhìn đồng hồ, nhìn về phía Triệu Hồng đang ôm cổ, "Hàn đội trưởng, bây giờ tạm thời an toàn, cử người hộ tống Triệu Hồng về xe buýt trước." Hàn Băng phức tạp gật đầu. Một phút sau, Đỗ Thính Phong đi ra từ không khí. Ngón tay trái của hắn ta như bị bẻ gãy, rũ xuống một cách yếu ớt, đây là cái giá phải trả khi sử dụng xúc sắc trong thực tế. Trong vực thì ngón tay bị xóa đi trực tiếp. "Ta cảm thấy có vấn đề." Đỗ Thính Phong nói thẳng, Trương Cường nổi giận rồi. "Theo lý thuyết, ta chỉ có thể giữ chân hắn ta vài phút, hắn ta không đến mức phản ứng dữ dội như vậy." "Nổi giận?" Trần Cực sững sờ. Liên tưởng đến những phỏng đoán trước đây, mục đích không rõ của Trương Cường, hắn ta như nắm bắt được điều gì đó. Keng, keng, âm thanh ngày càng lớn. Còn vài phút nữa, đường sắt sẽ biến mất. Nhưng đúng lúc này, bên hai Trần Cực đột nhiên vang lên một tiếng còi tàu, inh hai nhức óc. "U, u, u, u." Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hướng phát ra tiếng còi, đồng tử chợt co rút lại. "Không đúng, Lưu Diễm không phải nói, xe lửa là không nhìn thấy sao?" Ánh mắt tất cả mọi người tại chỗ chợt ngưng lại, không thể tin được nhìn một chiếc đầu tàu màu xanh quân đội từ từ chen ra khỏi không khí, rơi xuống đường ray. Cùng lúc đó, trong con đường làng, Triệu Hồng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ấy hơi hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn đồng đội bên cạnh. Trên cánh tay của đối phương vừa mới cũng đột nhiên nổi một lớp da gà. Cả hai cẩn thận nhìn xung quanh, không có gì cả. Trong làng yên tĩnh đến lạ, kể từ khi rời khỏi đội ngũ, ngay cả tiếng len keng lúc trước cũng nghe không rõ lắm. Cô ấy tập tễnh đi đến đầu phòng sau làng, nhìn ra đồng ruộng. "Không có vấn đề gì chứ?" Triệu Hồng lẩm bẩm. Đường sắt bị cắt đứt ở đầu thôn, phía trên vẫn giống như trước. "Trống rỗng,